lúc này hắn đầu vai mèo con tựa như đã ngủ đủ, duỗi ra tay trước, làm cái lưng mệt mỏi. Mèo con từ Quý Liêu đầu vai nhảy xuống, khuôn mặt nhỏ mơ hồ nhìn qua chúng quanh. Quý Liêu thấy nó tỉnh lại, trong lòng biết mèo này thần dị, hắn nói, mèo con, ngươi có thể hay không giúp ta xem một chút cái này chùa chiến đến cùng quỷ dị ra ở nơi nào. Mèo con nuốt nuốt trắng bóng miêu tu, xanh thẳm con mắt đi lòng vòng, sau đó ra thiền phòng. Quý Liêu theo sau, bảy quấn tám ngoặt, rất nhanh liền đến Đại Hùng Bảo Điện bên ngoài, kia bạch cốt tăng nhân tiếng kêu thảm thiết đã thấp không thể nghe thấy. Quý Liêu âm thầm thở dài, một trường đang quay ra một cái hố to, đem hắn cuốn vào, thuận thế dùng đá vụn bùn đất đem hắn ngay tại chỗ mai táng. Hắn nói, sinh tại tư, chết bởi tư, vị đại sư này, hy vọng ngươi có thể được yên nghỉ. Đem bạch cốt tăng nhân mai táng về sau, Quý Liêu liền tiến đại điện, mèo con đã ở bên trong. Đại điện Phật tượng vẫn như cũ lộ ra nụ cười quỷ dị, đôi mắt mang theo thương hại thế nhân từ bi. Quý Liêu nói, miêu huynh, cái này Phật tượng quỷ dị, lại nhìn không ra có vấn đề gì, ngươi nhưng nhìn ra cái gì. Hắn khiêm tốn hướng mèo con thỉnh giáo. Mèo đen phát ra meo meo âm thanh, nó như có chút e ngại Phật tượng, nhưng lại rất có dũng khí ngẩng đầu đối Phật tượng. Lại là một tiếng rất nhỏ ư âm thanh, chính là mèo con phát ra hổ báo lôi âm. Mèo con mở to miệng, đối Phật tượng lớn thổi một hơi. Phật tượng bên ngoài kim sơn, nhao nhao bong ra từng mảng, đi theo có bùn cắt trượt xuống đến, hiện ra một tôn đen như mực tôn giả. Tướng mạo hung ác, tựa như dạ xoa tu la. Nó tựa như sống tới, lại tòng thần trên bàn thờ đi xuống. Mèo con từng chiếc lông tóc nổ lên, phát ra trầm thấp hung ác tiếng giống. Sau đó tràng cảnh càng làm cho Quý Liêu ngoài ý muốn, bởi vì mèo con bảy làm ra một bộ tử chiến không lùi khí thế về sau, đột nhiên giữa trời nhảy lên, tựa như lưu tinh lóe ra đại điện, nó lại chạy. Quý Liêu lập tức im lặng, quái vật này là nó thả ra, sau đó nó còn chạy nhanh nhất. Cồn vật bi, Gia Nguyên. Quyền 2, Đại Lương Quốc Sư chương 24, Đại Chiến. Tên này tướng mạo hung ác quái vật cho Quý Liêu cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Hắn cơ hồ không chút do dự, kiếm quang hóa thành lôi âm, hung hăng vỗ tới. To lớn lôi âm, chấn động đến đại điện lay động, vách tường xuất hiện khe hở, bùn cắt bay lả tả. Thế nhưng là Quý Liêu tâm không ngừng chìm xuống dưới, giả xoa quái vật trực tiếp hai tay hợp lại, tiếp được hắn quá khứ mọi việc đều thuận lợi kiếm khí lôi âm. Thiên truy bách luyện bảo kiếm, ở trong tay nó phảng phất trang giấy đồng dạng, bị nhẹ nhàng xoa nắn, rất sắc biến thành một chỗ toái thiết phiến. Hắn mặc dù không có giống như chân chính kiếm tu cùng bảo kiếm tính mệnh tương giao, nhưng như cũ không phải lấy chân lực ôn dưỡng bảo kiếm, bởi vậy bảo kiếm vỡ vụn đồng thời, Quý Liêu cổ họng không khỏi phát ngọt. Quý Liêu chưa kịp phun ra cổ họng muốn tuôn ra máu tươi, lấy thiên ma khí thôi động quỷ ảnh thần công, hóa thành một đạo hơi khói, muốn từ đại điện chạy đi. Quái vật bất động thanh sắc, lấy mắt thường không cách nào với tới tốc độ, chuẩn xác bắt lấy Quý Liêu bả vai. Quý Liêu cổ động lôi âm, chấn động huyết nhục gần cốt, ngạnh sinh sinh nỗ lực một mảnh huyết nhục đại giới. Theo nó trong tay tránh thoát. Quái vật này đúng là cường đại trước nay chưa từng có, mà lại trên người hắn có một cỗ lực lượng thần bí gia trì, cho Quý Liêu mang đến thật sâu cảm giác nguy hiểm. Trong lòng của hắn không ngừng suy nghĩ đối sách, túc hạ không chia xuống đất phi thân lui lại. Dạ xoa quái vật liền giơ chân lên đuổi theo, nó nhìn như không nhanh, lại một bước liền cùng bên trên cơ hồ không thấy cái bóng Quý Liêu. Quý Liêu cưỡng để chân lực, phi tiện bắn hướng lên bầu trời, thế nhưng là hắn rất nhanh liền nhìn thấy quái vật ra hiện phía trên hắn. Một quyền thẳng đứng đánh xuống. Giữa không trung, Quý Liêu phảng phất giống như cá bơi trơn trượt tránh đi, nhưng ở quyền kình tác động đến dưới, như cũ không khỏi hướng trên mặt đất rơi xuống. Tốc độ của hắn, lực lượng, năng lực phản ứng đều tại cái quái vật này phía dưới. Quý Liêu chưa bao giờ thấy qua dạng này đối thủ đáng sợ, quả thực tìm không ra nó bất kỳ nhược điểm. Nó ra quyền xuất trưởng ra chân, đều chiêu chiêu chí mạng, một chiêu một thức thiên truy bách luyện mà thành tàn khốc kỹ thuật giết người pháp. Đây tuyệt đối là thân kinh bách chiến tu La Ác Ma, mà không phải bất luận cái gì bình thường sinh linh. Kính ma tàn thể quỷ dị kinh khủng, tại loại này tuyệt đối cường thế lực lượng dưới, đều lộ ra buồn cười. Thuần túy không mang theo bất kỳ tạp chất gì sát ý từ quái vật thân trên phát ra, không có bất kỳ cái gì chỗ trống có thể thương dung sát chiêu theo nhau mà tới. Quý Liêu không còn sức đánh trả, chỉ còn lại sức lực chống đỡ. Nhưng ở loại này không phải sinh tức tử chiến đấu bên trong, ngược lại đem nội tâm của hắn hết thể tạp niệm khu trừ. Bản năng cầu sinh, kích phát ra Quý Liêu tiềm năng. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, Quý Liêu mặc dù đi đứng theo không kịp quái vật tốc độ, nhưng là hắn vẫn như cũ có thể dựa vào hơn người cảm giác phán đoán quái vật đại khái ra chiêu phương hướng. Mỗi một khắc đều tại bên bờ sinh tử dãy rủa, phảng phất ngâm nước người ra sức đập bọt nước. Quý Liêu không biết lúc nào sẽ chống đỡ không được, thế nhưng là hắn vẫn không có bất luận cái gì từ bỏ dự định. Đánh vỡ một cái song cửa sổ, đi vào có đèn đuốc thiền phòng. Quái dị đối chùa triền chỉ có ánh sáng không có chút nào e ngại, vách tường ở trước mặt hắn như là đầu hũ yếu ớt, hình người lỗ lớn xuất hiện, không lưu tình chút nào một quyền đánh phía Quý Liêu. Mặc cho ai cũng có thể tưởng tượng một quyền này rơi vào trên thân người, cho dù là cường cân thiết cốt, đều sẽ trong chớp mắt trở thành một bãi thịt nát. Quý Liêu cắn một sợi phiêu tán đến trước mặt tóc, ánh mắt bén nhọn giống như là sắc bén đao. Thân thể cơ hồ sát mặt đất trượt, hiểm hiểm tránh đi kia muốn đảo phá trái tim một quyền. Một cước đi lên câu dẫn, đá vào Dạ Xoa mềm mại hạ thể. Quý Liêu thần sắc biến đổi, hắn rót đủ chân lực một cước, căn bản không cho đối phương mang đến bất cứ thương tổn gì. Quái vật này tựa như không là sinh linh, mà là máy móc, ngay cả mềm mại nhất hạ thể, đều so tinh thiết còn cứng rắn hơn. Lực phản chấn truyền đến trên đùi, Quý Liêu cơ hồ tê dại một hồi. Hắn không có bất kỳ cái gì khe hở có thể đi chậm qua đau đớn, thân thể xoay người giữa không trung, đã phá tan vách tường đến trong một phòng khác. Quái vật như thường phá tan bức tường, đến căn này thiền phòng, Quý Liêu từ trên xà nhà từ trên xuống dưới đánh ra một trường. Lập Đông có hạ kiếm chiêu, bị hắn hóa thành trường lực, chụp về phía quái vật đỉnh đầu. Vẫn là tuyệt cường lực phản chấn từ quái vật đầu xuất hiện, Quý Liêu mượn cỗ này lực phản chấn, tốc độ so nhanh nhất lúc còn nhanh hơn gấp đôi, ném bắn tới đối diện nóc nhà. Mèo con đang ở lại đây. Hắn nguy cơ trùng trùng ở giữa, như cũ có thể đối với hoàn cảnh chung quanh tiến hành phân tích, biểu hiện ra kinh người đến cực điểm sức quan sát. Quái vật chỉ là có chút dừng lại, thời gian nháy mắt liền truy giết tới. Mèo con nhẹ nhàng ngừ sinh, lăng không cùng quái vật đụng nhau. Thể tích của nó liền đối phương 1/10 đều không có, thế nhưng là bị đụng đổ lại là con quái vật kia. Nhưng mèo con không có thừa thắng truy kích dáng vẻ, mà là leo đến một bên khác. Quái dị nhìn ra mèo con lợi hại, cho nên vẫn là đem mục tiêu thả trên người Quý Liêu. Quý Liêu có phần là bất đắc dĩ, ám đạo mèo này mà quả nhiên lợi hại, chỉ là ngươi dẫn xuất đồ vật, tại sao không đi giải quyết? Bây giờ không phải là suy nghĩ lung tung thời điểm, quái vật quyền cước lại lần nữa chào hỏi đi lên. Mèo con lần này đã có kinh nghiệm, dù sao nó thân ở vị trí, quyết định là Quý Liêu không có cách nào lập tức tới phương hướng. Bởi vậy Quý Liêu muốn để mèo con lại lần nữa giúp hắn bản tính trực tiếp thất bại. Trong lòng của hắn cũng nghĩ đến, mèo con không xuất thủ, chỉ sợ là tổn lấy tâm tư để cho mình đánh bại cái quái vật này. Nhưng là hắn thực sự không có chút nào đối sách, căn bản nghĩ không ra biện pháp chiến thắng trước mặt cường địch. Mèo con giống như một mặt nhìn trò hay bộ dáng, đang tập trung tinh thần quan sát một người một quái kinh thế đại chiến. Quái vật lực phá hoại kinh người, trong khoảng thời gian ngắn liền có 3 gian thiền phòng sụp đổ. Quý Liêu trong lòng quét ngang, trực tiếp nhảy lên nhập một gian tuyệt đối đen nhánh gian phòng. Nếu là người bên ngoài dưới loại tình huống này, tuyệt đối không dám hướng không có chút nào tia sáng địa phương chạy. Bởi vì hắc ám đại biểu không biết, cùng không cách nào dự đoán. Trong bóng đêm, tao ngộ cái gì đều là chẳng có gì lạ. Càng đáng sợ chính là, chính mình suy đoán, sẽ làm sâu sắc đối với hắc ám sợ hãi. Có thể đối một cái từng có một đoạn mắt mù kinh lịch người mà nói, hắc ám liền trở thành một loại màu sắc tự vệ. Như là lộng triều nhân tiến giang triều bên trong, Quý Liêu có loại đã lâu cảm giác quen thuộc. Trong bóng tối không chỉ có trùng sát tiến đến quái vật, càng có một ít những thứ không biết tồn tại. Trước đó Quý Liêu liền ẩn ẩn cảm giác được những cái kia hắc ám gian phòng, chất chứa không cách nào dự đoán nguy hiểm, khiến cho hắn không có tại ngay từ đầu liền quyết định tiến đi điều tra. Nhưng cho tới bây giờ, đã không phải do hắn lựa chọn. Đột nhiên xuất hiện đao tiếng vang lên, thanh thúy, êm tai, dễ nghe, tràn ngập linh hoạt kỳ ảo tự tại thiền ý đao thanh. Một mảnh huyết nhục từ trên thân Quý Liêu chóc ra. Hắn cơ hồ không cảm giác được đau đớn. Hảo đao pháp, thật sự là hảo đao pháp. Quý Liêu tựa hồ phát giác được kia bạch cốt tăng nhân là như thế nào bị thiên đao vạn quả. Dạng này đao pháp, mới có thể đem người thân thể huyết nhục phiến đi, còn khiến cho không chút nào tự biết. Nhưng Quý Liêu cảm giác sao mà nhạy cảm, bởi vậy rõ ràng cảm nhận được đây hết thảy. Lưỡi đao thuận gân cốt khe hở, đem huyết nhục bóc ra, chỉ có lấy không dày nhập có ở giữa mới có thể có lấy hình dung. Trong bóng tối nguy hiểm, không có chút nào kém đầu kia Phật tượng bên trong chạy đến quái vật. Nhưng Quý Liêu lại tại lúc này, có loại bỗng nhiên mà mở lĩnh ngộ. Cồn vật bi, Gia Nguyên. Quyền 2, Đại Lương Quốc Sư chương 25, Người Hữu Duyên. Quý Liêu từng theo Lục Vân giao thủ lúc. Từ đối phương nơi đó thể ngộ đến thiền dực đao đao ý thiền dực đao kỳ thực là thiền ý đao, truy cứu bản chất, cùng Quý Liêu hiện tại gặp đao pháp có dị khúc đồng công chi diệu. Thiền dực đao nhẹ, linh, mỏng, xảo, kỳ thực cũng có thể từ để diễn tả hắn hiện tại trong bóng tối linh giáo đao pháp, chỉ bất quá loại đao pháp này ý cảnh càng cao hơn, gia trì lực lượng cũng vượt xa người giang hồ nội lực. Vô luận là tu sĩ, còn là võ giả, đối với ý cùng lực truy cầu đều là không có tận cùng. Tu sĩ chẳng qua là so võ giả nắm trong tay cường đại hơn lực, cấp bậc cao hơn ý, nhưng đây đều là nguồn gốc từ đối với thiên địa nhận biết, tuần hoàn theo trong cõi u minh vận hành quy tắc. Quý Liêu có thể trong nháy mắt xuất hiện dạng này đốn ngộ, kỳ thực cùng hắn lần đầu làm người lúc, làm học bá kinh lịch có quan hệ. Thế giới kia không có võ học đạo pháp, nhưng thành lập được thế giới quan, lại vượt xa hiện tại thế giới. Quý Liêu mưa dầm thấm đất dưới, cũng tiếp nhận không ít, đến bây giờ làm người ba đời tri thức, có loại sắp dung hội dấu hiệu. Loại này mới trải nghiệm, trực tiếp để Quý Liêu trong bóng đêm càng thêm linh động, không thể chiến thắng quái vật, cùng trong bóng tối đao thanh, cũng không tiếp tục là chia cắt độc đứng lên cá thể. Cảm giác bén nhạy, đem cả hai hành động quý tích câu lạc, Quý Liêu né tránh xê dịch, tựa như kia không dày nhập có ở giữa đao pháp, không ngừng mà tìm kiếm hắn có thể trộm nhập khe hở. Hắn tử vừa mới bắt đầu ngay cả trốn tránh đều rất gian nan, rốt cục biến thành có thể thoáng né tránh, thu hoạch được cơ hội thở dốc. Quý Liêu thể nội có cây tinh khí đã tại kịch liệt trong lúc đánh nhau vi bổ sung chân lực mà tiêu hao sạch sẽ, đến vừa rồi càng là ngay cả chân lực đều không có còn lại bao nhiêu. Tại Quý Liêu khai ngộ về sau, đối với chân lực tiêu hao bắt đầu giảm bớt. Thiên ma khí thôi động quỷ ảnh thần công cũng là càng thêm nhẹ nhàng linh hoạt, hắn tựa như hóa thành không có xương có rắn, trong bóng đêm vãng lai xuyên qua. Thế nhưng là Quý Liêu không có cao hứng quá lâu, chỉ chốc lát, đao quang cùng quái vật thế mà giống như lòng có ăn ý thống nhất lại, bắt đầu đè ép hắn không gian sinh tồn. Cái này đột nhiên sinh ra biến hóa, làm Quý Liêu trực tiếp ham thân càng thêm tình cảnh nguy hiểm. Bởi vì hắn có thể lợi dụng khe hở bắt đầu kịch liệt giảm bớt. Thế gian xác thực không có kín không kẽ hở thế công, nhưng là nhân lực lại có mức cực hạn. Quý Liêu còn làm không được lợi dụng nhỏ hơn khe hở, bởi vậy hắn lại bắt đầu thụ thương. Như là mây đen dày đặc về sau, rốt cục bắt đầu trời mưa, chốc lát mưa như chút nước, qua trong giây lát Quý Liêu liền thụ mấy chục đao. Hắn không biết mình bị gọt đi nhiều ít huyết nục, nhưng biết tiếp tục như vậy, tuyệt không may mắn còn sống sót đạo lý. Đồng thời mỗi chúng vào một đao, hắn liền cảm giác được một cỗ lực lượng vô danh xâm nhập hắn xương cốt, rất ấm lãnh, nhưng lại cùng quỷ khí cùng thiên ma khí hoàn toàn khác biệt. Đột nhiên trong bóng tối xuất hiện ánh sáng, kia là một đôi chạm con ngươi màu xanh lam. Trong mắt chủ nhân bước đi nhẹ nhàng bước đi, vậy mà mang theo mãnh liệt cương phong, quái vật cùng đao thanh đều bị cương phong mang được lộn xộn. Quý Liêu thân thể chợt nhẹ, liền nhẹ nhàng bay lên. Ngẩng đầu nhìn, đầy sao như nước. Lại nhìn phía trước, mèo con chính đôi hắn vừa mới xông vào hắc ám cửa phòng phòng phun ra âm tiết, Quý Liêu nhìn thấy tinh huy lại thật như nước lưu động, cuối cùng phong tại cửa ra vào. Cửa phòng vang lên dị động, nhưng từ đầu đến cuối không bị phá ra. Mèo đen rốt cục thể hiện ra nó quỷ thần khó lường năng lực một góc của băng sơn. Quý Liêu thoáng an tâm, bắt đầu khoanh chân ngồi tĩnh tọa, theo vết đao tiến vào trong cơ thể hắn âm lãnh năng lượng, đã xâm nhập xương cốt bên trong. Quý Liêu cảm giác thân thể của mình có một loại biến hóa kỳ diệu, cốt chất so với quá khứ càng thêm chặt chẽ, thậm chí xương cốt sinh ra từng tia ngứa ngáy, tựa như có đồ vật gì bị gạt ra, chảy đến trong máu. Đây là xương cốt bên trong tạp chất. Quý Liêu có chút hiểu được. Hắn nghĩ tới chỗ này, càng thấy không thể tưởng tượng nổi, chịu vết đau, ngược lại thân thể còn được chỗ tốt. Cho dù là tu sĩ công pháp tối đa cũng chỉ có thể luyện đến huyết nhục, đối với xương cốt bên trong tạp chất, có rất ít biện pháp có thể khu trừ. Trừ phi có tẩy tủy kinh hoặc là trưởng khống hổ báo lôi âm. Nhưng Quý Liêu cũng sẽ hổ báo lôi âm, bởi vậy biết chính là dùng lôi âm chấn động cốt tủy, cũng cần rất dài thời gian mới có thể gạt ra vừa rồi loại kia phân lượng tạp chất. Vết thương tại chân lực vận hành hạ bắt đầu khép lại, xương cốt tạp chất cuối cùng theo Quý Liêu miệng phun máu đen bị bài xuất đi. Quý Liêu ngoại trừ thoáng có chút đói bên ngoài, không còn cái khác không thoải mái địa phương, hắn cảm giác hiện tại trạng thái rất tốt. Hắn khởi thân, đang muốn cảm tạ mèo con vừa mới cứu giúp. Kết quả mèo con lại bước đi kỳ dị bộ pháp, mang theo cương phòng, đem hắn cuốn vào một gian khác hắc ám tiền phòng. Quen thuộc hắc ám lại lần nữa giống như thủy triều vào tới. Trong bóng tối không chỉ hắn một người, còn có một vị khác tồn tại. Người hữu duyên, hy vọng ngươi có thể sống mà đi ra đi. Mang theo thật sâu tịch mịch non nớt đồng tử âm thanh đột nhiên vang lên. Quý Liêu trầm giọng nói, ngươi là ai? Ngươi có thể gọi ta phản Phật giả. Đồng tử âm thanh thản nhiên nói. Quý Liêu nghe được phản Phật giả ba chữ trong lòng có chút hiếu kỳ. Chẳng lẽ hắn là ruồng bỏ Phật pháp tăng lữ, bởi vậy tự xưng phản Phật giả. Bất quá Quý Liêu gặp hắn chịu trả lời chính mình, liền tiếp theo hỏi, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Ngươi là người hữu duyên, đã tới, ta tự nhiên cũng xuất hiện. Đồng tử nhẹ nhàng nói. Quý Liêu tiếp tục hỏi, ta vì sao là người hữu duyên? Đồng tử nói, ta cũng không biết, nhưng ngươi đã nhìn thấy ta, ngươi chính là người hữu duyên, đương nhiên nếu như ngươi chết mất, ta sẽ tiếp tục chờ kế tiếp người hữu duyên đến. Quý Liêu nói. Ngươi ý tứ còn có khác người hữu duyên. Đồng tử nói, tự nhiên, bấm tay tính ra ngươi là thứ 50 cái. Quý Liêu không khỏi hỏi, trước mặt người hữu duyên đều thế nào? Đồng tử nói, chết rồi. Quý Liêu nói, như thế nào chết? Đồng tử nói, bị ta giết chết. Quý Liêu nói, nếu là người có duyên, vì sao ngươi còn muốn giết bọn hắn? Đồng tử nói, bởi vì nhất định phải giết, ta ta tồn tại chính là vì làm chuyện này. Ta cũng đang chờ đợi có người có thể giết ta, bởi vì thời gian quá khó chịu. Quý Liêu nói, ngươi nếu không muốn sống, trực tiếp để trước mặt người có duyên giết ngươi chính là, làm gì chờ tới bây giờ. Đồng tử nói, trừ phi chân chính chiến thắng ta, nếu không ta là sẽ không chết, tốt, chúng ta bắt đầu đi. Quý Liêu vừa muốn hỏi cái gì, đột nhiên căng thẳng trong lòng. Một cỗ đáng sợ trưởng kình đột ngột ra hiện tại hắn ngực. Quý Liêu không cần nghĩ ngợi làm một cái thiết bản tiểu, xinh xinh tránh đi xuất hiện trưởng kình. Nếu không là hắn thân phụ quỷ ảnh thần công, đối mặt một gian khác phòng đao quang cùng quái vật thường có ngộ hiểu, chỉ một trưởng này liền có thể muốn hắn nửa cái mạng. Thiên ma khí xâm nhập mỗi một tấc máu thịt, quỷ ảnh thần công thôi phát đến cực hạn. Quý Liêu tựa như tan vào hắc ám nhàn nhạt cái bóng, không giờ khắc nào không tại lưu động. Trưởng kình lại có đoạn thủy chi năng, đột ngột có một trưởng cắt ngang tới, muốn đem Quý Liêu chặn ngang chặt đứt. Quý Liêu tay phải làm ra kiếm chỉ, sinh ra một đạo kiếm khí, bùng một tiếng giòn vang. Một trưởng kia vậy mà đem kiếm khí bắn bay, phản đánh về đến Quý Liêu trên thân. Hắn âm thầm kinh hãi, đây là cái quỷ gì trưởng pháp? Quý Liêu cố nhiên từng nghe nói tứ lạng bạt thiên cân loại hình chiêu thuật, nhưng còn là lần đầu tiên nhìn thấy ngay cả vô hình có chất kiếm khí đều có thể bị còn nguyên đánh trở về tình huống. Hắn niệm động hỏa long chú, một đầu hỏa long ứng chân lực mà hóa, đột nhiên sinh ra, mau lẹ vô cùng bắn hướng về phía trước. Cồn vật bi, Gia Nguyên. Quyền 2, Đại Lương Quốc Sư chương 26, Nguyên Phật Tam Hạ. Trong bóng tối sáng lên ánh sáng, không phải hỏa long quang mang, mà là nhu hỏa thánh khiết âm nhu quang huy, bao vây lấy một cái tay, nhẹ nhàng đem hỏa long bắt lấy. Hỏa long tại dưới bàn tay, rất nhanh thu nhỏ, nhưng là hỏa diễm nhiệt độ tùy theo kịch liệt lên cao. Cuối cùng hỏa long áp xúc vi chừng hạt gạo quang hoa, bị bàn tay kia móng tay nhẹ nhàng bắn ra. Quý Liêu không thể hoàn toàn tránh đi cái này bắn ra, phần bụng xuất hiện mùi khét. Đáng sợ nhiệt độ cao, trực tiếp đem hắn phần bụng bị chừng hạt gạo hỏa châu lao tới địa phương đốt thành tro. Từ nơi này có thể phán đoán, đối phương đối với thuật pháp cũng có đặc biệt phá giải phương thức. Quý Liêu tự hỏi, hắn tuyệt đối làm không được đem hỏa long áp xúc đến chừng hạt gạo trình độ. Bởi vì ở trong quá trình này, hơi không chú ý, hỏa diễm liền sẽ bạo tạc, làm bị thương chính mình. Đạt được cái này giáo huấn, Quý Liêu càng không muốn tùy tiện thi triển thuật pháp. Xác thực nói, hắn học được thuật pháp đều tính không được cao thâm, không đủ để đối với cái này tự xưng phản Phật giả đồng tử tạo thành tính thực chất tổn thương. Tốt tại lúc này gặp phải tình huống, lại so trước đó đao quang cùng quái vật liên thủ muốn tốt hơn rất nhiều. Đồng tử bàn tay nhẹ nhàng tung bay, phiên ngược kinh hồng mà tới. Quý Liêu biết đối phương trưởng kình có bắn ngược công kích điểm đặc biệt, nhưng vẫn cũ còn muốn lại thử một lần. Thiên ma khí cùng chân lực lẫn nhau kích đụng, phảng phất sinh tử đối lập hai mặt, trải qua đụng chạm, kích phát ra huy năng lớn lao, theo Quý Liêu lại lần nữa cầm bước lên kiếm chỉ, ầm vang bạo phát đi ra. Kiếm mang màu xanh đen tại trong bóng tối xuất hiện, mang theo một cỗ tĩnh mịch quyết tuyệt hương vị. Đối mặt xanh đen giao nhau kiếm mang, đồng tử trưởng kình không có mới đầu thong dong. Phút chốc một chút, đồng tử bàn tay đánh ra một đoàn dòng xoáy. Nguyên bản nhìn như vô kiên bất phá xanh đen kiếm mang, lại dòng xoáy bên trong sụp đổ. Đối phương mới sử xuất trưởng pháp có thể đem uy lực vô cùng lớn kiếm mang phân giải hết, để Quý Liêu trong lòng hơi hơi trầm xuống một cái. Khí lưu tan rã kiếm mang, bắt đầu cấp tốc khuếch tán. Có bộ phận khí lưu quét trúng Quý Liêu, hắn đột nhiên thần sắc biến đổi. Trong tưởng tượng tổn thương cũng không phát sinh, những cái kia khí lưu đúng là quá sức tinh khiết âm khí, bởi vì quá mức cô đọng, ngược lại dạy Quý Liêu không có phát giác được. Nhưng dù sao cũng là âm khí, cho nên đụng một cái đến thân thể của hắn, liền bị hấp thu rơi. A đồng tử kinh ngạc một tiếng. Quý Liêu đột ngột hỏi, người không phải sống. Đồng tử nói, ta dĩ nhiên không phải sống, nếu không sao có thể tồn tại cho tới bây giờ. Quý Liêu cười nhạt một tiếng. Đồng tử không rõ Quý Liêu cười cái gì, vẫn là bổ ra một trường. Một trường này thanh thế 10 phần to lớn, nhưng Quý Liêu cũng không tiếp tục tránh né. Hắn nhất định phải thử một chút. Quý Liêu phát giác được vừa rồi dòng xoáy đúng là âm khí về sau, liền có một cái to gan suy đoán, đó chính là đồng tử hẳn là cũng xem như quỷ vật một loại. Hắn trưởng pháp đương nhiên cao minh được không tưởng nổi, nhưng thôi động trưởng pháp lực lượng lại vẫn là cô đọng đến cực điểm âm khí. Cho nên vô luận đối phương trưởng kình lại như thế nào lợi hại, cũng hẳn là không có thể thương tổn hắn. Có lẽ suy đoán của hắn có sai, nhưng Quý Liêu nguyện ý đi đánh cược một lần. Dù sao tử vong đối với hắn mà nói, đã không phải lần đầu tiên thể nghiệm. Hắn so bất luận kẻ nào đều có tư cách cầm tính mệnh đi đánh cược một lần, thảm nhất kết quả, đơn giản là đổi lại một thế đi sống. Thạch phá thiên kinh một trường, trên người Quý Liêu vô thanh vô tức tiêu tán rơi. Đồng tử giống như không dám tin, một trường tiếp lấy một trường vỗ tới. Thế nhưng là không có một trường thiết thực đối với Quý Liêu tạo thành tổn thương. Cuối cùng Quý Liêu vươn tay, trong bóng đêm bắt lấy hắn. Thân thể hai người tiếp xúc, đồng tử liền bắt đầu tiêu tán. So với dĩ vãng tiếp xúc Quý Liêu thân thể quỷ vật, nó tiêu tán tốc độ thực sự rất chậm, trên thân cũng có một tầng màu vàng kim nhàn nhạt quang mang. Đến lúc này Quý Liêu mới nhìn rõ ràng đồng tử bộ dáng, ước chừng chỉ có hắn một nửa cao, môi hồng răng trắng, tướng mạo mỹ lệ, tạo lấy đầu trọc, ngoại trừ con mắt là huyết hồng bên ngoài, cùng nhân loại bình thường hài đồng không có gì khác biệt. Đồng tử không có thống khổ gầm rú, mà là phát ra nhẹ nhàng thở dài, trong đó có một phần giải thoát mừng rỡ, hắn chắp tay trước ngực nói, người hữu duyên, đi hoàn thành Bồ Đề Đa La đều không làm được sự tình đi. Quý Liêu không phải lần đầu tiên nghe được Bồ Đề Đa La cái tên này, hắn biết vị này vĩ đại tôn giả là Phật gia lịch đại đều ít có cao tăng đại đức, nghe nói cũng là một vị duy nhất thông hiểu có thể so với đế kinh vô tự kinh người. Chỉ là vì sao vị này tự xưng phản Phật giả đồng tử, sẽ nói mình muốn đi làm Bồ Đề Đa La đều không làm được sự tình. Mà Bồ Đề Đa La đến tột cùng có chuyện gì không làm được. Đương đồng tử triệt để tiêu tán lúc, Quý Liêu trong đầu thêm ra một bộ trưởng pháp. Như cùng hắn lúc trước học tập luyện khí thành kia đồng dạng, Quý Liêu cũng kinh lịch bộ trưởng pháp này quá trình tu luyện. Chuyện của tôi. .vn Trưởng pháp gọi là Nguyên Phật Tam Hạ, hết thể có ba thức. Thức thứ nhất liền là như bất động, nếu là thi triển đi ra, đối mặt bất luận cái gì thế công, đều có thể không đến tại tướng, từ đó đem đối phương thế công chuyển gì. Một thức này là luyện không đến cuối, trưởng pháp uy lực hoàn toàn quyết định bởi tại người tu luyện bản thân tu vi. Thức thứ hai gọi là quy nguyên, chính là đặc biệt nhằm vào thuật pháp thần thông, chỉ cần là dẫn động thiên địa tự nhiên chi lực thuật pháp, đều có thể dùng quy nguyên một thức, đem lực lượng biến thành của mình, đồng thời quy nguyên hóa một, nhưng một thức này cần đối với địch nhân thuật pháp thần thông có nhất định nhận biết, mới có thể đạt tới hiệu quả. Thức thứ ba gọi là hóa trời, chính là lấy tự thân lực lượng ký kết ra một đạo kỳ dị dòng xoáy. Cái này kỳ dị dòng xoáy có thể hóa thiên địa vạn vật, bất quá đồng tử sử xuất một thức này chính là cứ thế tinh trí thuần âm khí làm căn cơ, cho nên đối với Quý Liêu không có lên đến bất cứ tác dụng gì. Không có tự xưng phản Phật giả đồng tử về sau, hắc ám gian phòng lại không cái gì chỗ kinh khủng, chỉ là một gian phổ phổ thông thông thiền phòng mà thôi. Quý Liêu đẩy cửa phòng ra, bên ngoài đầy sao vẫn tại trời, nhưng thấy thời gian không có đi bao nhiêu. Nguyên Phật Tam Hạn uy lực xác thực kinh người, nhưng cũng có mức cực hạn chỗ. Bởi vậy danh tự bên trong mang theo một cái hạn. Dù sao nếu là tu luyện trưởng pháp người tự thân tu vi không đủ, đối mặt cường đại hơn mình rất nhiều địch nhân, cái này trưởng pháp liền lộ ra 10 phần gân gà. Đồng tử có được lực lượng kỳ thật còn mạnh hơn hắn rất nhiều, đáng tiếc hắn là cùng loại quỷ vật tồn tại, bởi vậy vô luận cường đại cỡ nào, đều chú định hắn kết cục. Chỉ bất quá kết cục này, tựa hồ cũng khiến cho hắn thu hoạch được giải thoát, tại đồng tử mà nói, ngược lại là một chuyện tốt. Mèo con tựa hồ đối với Quý Liêu có thể đi ra chưa bất luận cái gì ngạc nhiên, còn đánh một cái nho nhỏ ngáp. Quý Liêu chắp tay nói, nguyên lai Miêu huynh là tặng ta một trận kỳ ngộ, đa tạ. Mèo con không có nhận lấy Quý Liêu cảm tạ, lại lần nữa bước đi kỳ dị bộ pháp, cương phong sinh ra, muốn đem Quý Liêu đuổi vào một cái khác hắc ám gian phòng. Quý Liêu vội vàng khoát tay nói, chính ta đi hạ một cái phòng. Trong lòng của hắn làm ra suy đoán, trong một phòng khác bên trong, có lẽ có dấu cùng loại đồng tử cái chủng loại kia tồn tại. Quý Liêu ung dung không vội đi tới đi, lọt vào trong tầm mắt vẫn là hắc ám. Nhưng trong bóng tối, có đoàn nhàn nhạt màu son quan mang. Sát sinh vi hộ sinh, trảm nghiệp không phải trảm người. Quý Liêu nghe được tinh khiết lạnh lùng nhàn nhạt tiếng vang. Đạo thanh âm này tựa như kim loại phát ra, âm vang chói tai. Ngay sau đó có nhàn nhạt kiếm mang màu đỏ ngòm ngưng tụ thành một đầu dây nhỏ, từ cái này đoàn màu son quang mang toát ra. Kiếm mang tuyệt thứ Quý Liêu mà tới. Có đối mặt đồng tử kinh lịch. Quý Liêu muốn thử xem kiếm mang này có phải hay không cũng là ngưng tụ đến cực điểm âm khí biến thành. Hắn tránh đi chỗ hiểm, mặc cho kiếm mang đâm trúng đầu vai. Lần này hắn cực sai, máu tươi như chú phun trào. Cồn vật bi, Gia Nguyên. Quyền 2, Đại Lương Quốc Sư chương 27, Trung Cổ Tế Minh. So kiếm mang càng đáng sợ chính là bên trong ẩn chứa loại kia cứng rắn băng lãnh không vì bất kỳ cái gì sự vật dao động sát ý. Thiên địa vạn vật không gì không thể giết. Quý Liêu bỗng nhiên minh bạch trong sát ý ẩn chứa đồ vật. So với ban đầu gian phòng đao quang, hắn hiện tại đối mặt kiếm mang lại hung ác lại tuyệt. Quý Liêu quỷ ảnh thần công thôi phát đến cực hạn, vọt tới đoàn kia màu son quang mang, chịu đựng quang mang trước mắt, muốn thấy rõ đồ vật bên trong. Cái gì đều nhìn không thấy, lại là một đạo tuyệt cường kiếm mang phát ra. Hắn cách quá gần, muốn tránh đều trốn không thoát. Lần này chúng chiêu chính là đuổi, trực tiếp bị kiếm mang phá vỡ một cái lô máu. Quý Liêu không ngừng lùi lại, có một khoảng cách giảm sóc về sau, mới tránh đi một đạo khác đuổi sát mà tới kiếm mang. Kiếm mang liền là đoàn kia màu son kiếm mang phát ra, đạo đạo muốn dồn người vào chỗ chết. Nhưng Quý Liêu cũng phát hiện, chỉ cần không áp sát quá gần, hắn liền có tránh thoát chỗ trống. Nếu là tới gần, liền tránh không được chúng vào một đạo kiếm khí. Hắn đang suy nghĩ phát ra kiếm khí rốt cuộc là thứ gì, chẳng lẽ cũng là cùng loại nữ nhi phát ra kiếm chú cái chủng loại kia bảo phù, vẫn là màu son quang mang bên trong bản thân liền cất giấu một thanh tuyệt thế thần kiếm. Quý Liêu bắt đầu suy tư biện pháp tới gần kiếm mang, đi thấy rõ ràng bên trong tích chứa sự vật. Hắn đã đem hiện tại sự tình coi là một trận thú vị mạo hiểm, mà không phải bị động dễ rủa cầu sinh. Duy nhất hy vọng chính là, đem tất cả câu đố giải khai về sau, có thể biết nữ nhi có phải hay không bị bắt vào chùa triền. Nhưng hắn hiện tại lại cảm thấy không giống. Từ hắn chịu đao quang ngược lại đạt được chỗ tốt, sau đó tự xưng phản Phật giả đồng tử còn xưng hô hắn là người hữu duyên, đủ loại dấu hiệu cho thấy, chùa triền đột nhiên trở nên quỷ dị như vậy, kỳ thực là một trận khảo nghiệm. Quý Liêu không biết là cái gì cơ chế kích phát trận này khảo nghiệm, hắn đang nghĩ, có thể hay không cùng mèo con có quan hệ. Nhưng lại cảm thấy không giống, chỉ là mèo con hẳn phải biết một chút, nếu không sẽ không để cho hắn cùng quái vật đánh, càng sẽ không buộc hắn tiến vào hắc ám phòng ở. Hắn đương nhiên không rõ ràng, tướng quốc tự tồn tại lấy trong nhân thế tiếp cận nhất thành Phật tôn giả Bồ Đề Đa La Diệt Độ Pháp Ý, mà mèo con lại là có thể thông u nhập mình tồn tại, nó có thể trực tiếp cùng kia cô Pháp Ý câu thông. Quý Liêu nghĩ đến một cái biện pháp tới gần đoàn kia màu son quan mang, đó chính là tu luyện nguyên Phật Tam Hạn. Đối với nguyên Phật Tam Hạn trước hai thức, hắn chuẩn bị trực tiếp lướt qua, trực tiếp tu luyện lên thức thứ ba hoa trời. Trên thực tế hiện ở cái địa phương này cũng không phải gì đó thích hợp tu luyện nơi trốn, bởi vì hắn dù nhưng đã tận lực cách khá xa, nhưng đoàn kia màu son quang mang như cũ không ngừng phát ra kiếm mang công phạt Quý Liêu. Hắn nhất định phải phân ra rất lớn tâm thần đến ứng đối. Quý Liêu nghĩ tới ra gian phòng đi tu luyện, nhưng mèo con trước đó là một bộ buộc hắn tiến gian phòng tư thế, hiển nhiên con đường này là không thể thực hiện được. Cũng may hắn hiện tại chỉ cần né tránh kiếm mang, mà không cần làm càng nhiều động tác. Thiên ma khí thôi động quỷ ảnh thần công, làm Quý Liêu không ngừng né tránh xuất quỷ nhập thần kiếm mang. Quý Liêu bắt đầu chia ra một bộ phận tâm thần tu luyện nguyên Phật Tam Hạn hóa trời. Tốt khi lấy được trưởng pháp lúc, hắn đã trải qua một lần quá trình tu luyện. Nếu không như thế tinh vi thâm ảo trưởng pháp, dù là hắn tư chất lại như thế nào hơn người, đều rất khó tại thời gian ngắn tu luyện ra hiệu quả tới. Hóa trời tu luyện độ khó là nguyên Phật Tam Hạn ba thức trưởng pháp bên trong cao nhất, nhưng Quý Liêu chỉ có tu luyện ra một thức này trưởng pháp, mới có cơ hội tiếp cận đoàn kia màu son quan mang, nhìn xem bên trong đến tột cùng là cái gì. Như bất động cùng quy nguyên là nhập môn dễ dàng, nhưng muốn đem uy lực của nó thực hiện, liền phải xem người tu luyện ngộ tính cùng kiến thức cùng bản thân tu vi. Cái này ba thức trưởng pháp tu luyện tới chỗ cao thâm, đều là thần quỷ chớ địch. Nhưng bây giờ trước hai thức trưởng pháp, coi như Quý Liêu đem hơi có tiểu thành, đối với kia cô động đến cực điểm kiếm mang đều rất khó có được tác dụng. Bởi vì Quý Liêu rõ ràng có thể cảm nhận được kiếm mang kia uy lực, thậm chí còn tại lúc trước hắn lợi dụng thiên ma khí cùng chân lực va chạm kích phát kiếm mang uy lực phía trên. Lúc trước hắn phát ra kiếm mang, đồng tử còn vô dụng như bất động cùng quy nguyên đến ứng đối, huống chi hắn hiện tại đối với nguyên Phật Tam Hạn ngay cả sơ khuy môn kính cũng không tính, dù cho có thành tựu, cũng quyết định không bằng đồng tử trưởng pháp tinh thông. Cho nên Quý Liêu trực tiếp hấp thu vừa mới đồng tử đối phó hắn phát ra kiếm mang kinh nghiệm, tu luyện lên thức thứ ba trưởng pháp hóa trời, chỉ cần có thành tựu, liền hẳn là có thể hóa giải kiếm mang kia uy lực. Lại không tốt, đều có thể phân giải kiếm mang bộ phận uy lực, khiến cho hắn có nắm chắc hơn tới gần kia thần bí màu son quan mang. Hắn tâm phân nhị dụng, một bên lấy thiên ma khí thôi động quỷ ảnh thần công, một bên chỉ huy chân lực tu luyện hóa trời. Đây là đối với tâm thần cực lớn khảo nghiệm, hơi không chú ý hắn liền sẽ bị kiếm mang đánh trúng, hoặc là tẩu hỏa nhập ma. Hết lần này tới lần khác Quý Liêu trời sinh có cố không sợ hai khí phách, mà lại làm lên sự tình đến, so người bình thường chuyên chú gấp 10 gấp trăm lần. Hắn một khi quyết định làm như thế, liền tâm vô bàng vụ bắt đầu hoàn thành chuyện này. Nếu là có người có thể nhìn thấy bây giờ gian phòng phát sinh hết thảy, liền sẽ phát hiện Quý Liêu thân ảnh trong phòng giống như là một con tại mũi đao bay múa hồ điệp, mỗi giờ mỗi khắc không du tẩu tại lưỡi đao bên trên, hết lần này tới lần khác hồ điệp bản thân tựa như không chút nào tự biết, đắm chìm trong bản thân vũ đạo bên trong. Kỳ thật trạng thái của hắn bây giờ, chính là đạo gia tu sĩ quá sức tôn sùng vong ngã cảnh giới. Mà từ xưa đến nay, có thể đi vào vong ngã cảnh giới tu sĩ, thường thường đều sẽ có cực lớn thành tựu. Đối với Quý Liêu mà nói, cái gọi là vong ngã kỳ thực giống như là hắn bản năng trời sinh. Người bên ngoài muốn cơ duyên xảo hợp mới có thể làm đến, hắn chỉ cần ngưng tâm tụ thần làm việc, liền có thể vào vong ngã cảnh giới ở trong. Dưới loại trạng thái này, người làm việc hiệu suất sẽ kịch liệt lên cao, phát huy ra tự thân 100% năng lực. Rất nhiều bình thường nhìn rất chật vật sự tình, dưới loại trạng thái này trở nên cùng ăn cơm uống nước dễ dàng. Quý Liêu hô hấp như là ống bể vang dội, kia là trong cơ thể hắn chân lực tại phồng lên. Hóa thiên nhất thức, gian nan nhất chính là tại trong thân thể mình cấu tạo ra có thể sinh ra dòng xoáy điều kiện. Muốn thiện việc, trước lợi khí. Chỉ có đánh tốt cơ sở, mới có thể đem hóa trời thi triển đi ra. Quý Liêu thân thể chính là khí, đang bị chân lực hướng thích hợp thi triển hóa trời phương hướng cải tạo. Cải tạo chính mình, vô luận là từ thân thể phương diện vẫn là tâm linh phương diện đều là cực kỳ chật vật. Đơn giản nhất cải tạo thân thể chính là rèn luyện, nhưng trên đời 89 phần 10 người đều không cách nào kiên trì rèn luyện xuống dưới. Quý Liêu lại thông qua cảnh giới vong ngã, vứt bỏ rơi tự thân tạp niệm, toàn tâm toàn ý đầu nhập trong đó. Thời gian dần qua, Quý Liêu trên thân vang lên tiếng chuông cùng tiếng trống. Trung cổ tề minh, đây là nhục thân có cực lớn đột phá mới có thể xuất hiện dị tượng. Kỳ thật trước đó đồng tử, bản thân là quỷ vật một loại, do cực kỳ cô đọng âm khí tạo thành cơ hồ không thể phá vỡ thân thể, mới có thể tùy tiện thi triển hóa trời. Quý Liêu bây giờ lại đem huyết nhục sắt phàm, tu luyện tới trình độ này, đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, đều là không thể tưởng tượng. Có thể đem nhục thân tu luyện tới trung cổ tề minh tình trạng, cơ hồ có thể cùng một chút ít trời sinh nhục thân cường hoành yêu ma, cùng bộ phận đủng có bất phàm yêu ma huyết mạch nửa yêu cùng bán ma đánh đồng. Cồn vật bi, Gia Nguyên. Quyền 2, Đại Lương Quốc Sư chương 28, Kiếm Vong Trần Ti. Theo nhục thân xuất hiện trung cổ tề minh dị tượng, Quý Liêu cảm giác thân thể mỗi một tấc máu thịt đều so với quá khứ càng thêm chặt chẽ, khí huyết lao nhanh, tựa như mênh mông quần quận giang hà. Ngay sau đó hắn phát ra hổ báo lôi âm, đến cùng trung cổ tề minh ứng hòa. Từ cốt tủy bắt đầu chấn động, khắp toàn thân. Quý Liêu đông nhiên giống to một tiếng, không cần nghĩ ngợi đánh ra một trường, cùng trước đó tự xưng phản Phật giả đồng tử đánh tới không khác nhau chút nào dòng xoáy. Trong bóng tối công phạt tới kiếm mang trực tiếp bị dòng xoáy tách ra, vẹn vẹn có một phần nhỏ xuyên thấu qua dòng xoáy, nhưng là đụng phải Quý Liêu trên cánh tay cơ bắp, chỉ kích lóe ra sáng sủa hỏa hoa. Quý Liêu đạo bảo vốn là một kiện bảo vật, nhưng vẫn là bị vừa mới trung cổ tề minh tăng thêm hổ báo lôi âm lực lượng đánh vỡ ra một chút lỗ hổng, tăng thêm lúc trước hắn thụ vết đao bị vạch phá địa phương, hiện tại có thể nói quần áo tả tơi. Nhưng hắn khí sắc so bất cứ lúc nào đều tốt hơn, Quý Liêu bước ra một bước, hóa thiên nhất thức ứng thanh đánh ra, lại đem một đạo kiếm mang dùng dòng xoáy hóa giải hơn phân nửa. Hắn bộ pháp kiên định, trường lực không cần nghĩ ngợi mà ra, từng cái dòng xoáy che ở trước người, cùng những cái kia theo nhau mà tới kiếm mang va chạm. Trong bóng tối xuất hiện liên tiếp hỏa hoa, vậy cũng là kiếm mang dư uy đánh tới Quý Liêu nhục thân kết quả. Rốt cục tới gần trong bóng tối đoàn kia màu son quang mang. Quý Liêu vang lên bên thai một tiếng tra, đây là sát phạt thanh âm, quần quận sát ý cơ hổ ngưng là thật chất, trùng sát Quý Liêu tâm linh. Nếu có người có thể trông thấy Quý Liêu, liền sẽ phát hiện lỗ tai hắn, lỗ mũi, hốc mắt, miệng đều đang chảy máu. Quý Liêu bất vi sở động, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt cùng điên cuồng. Hắn đưa tay phải ra, thò vào màu son quang mang bên trong. Cổ tay, bàn tay cùng bộ phận cánh tay gặp lấy khó có thể tưởng tượng thống khổ, Quý Liêu nhẹ nhàng kêu rên, vẫn là kiên quyết bắt vào đi. Một cấu nguồn gốc từ bản năng của thân thể đang điều khiển hắn, muốn đem màu son quang mang bên trong đồ vật lấy ra. Từ hắn đưa tay đi vào bắt đầu, mỗi một hơi thở đều trở nên phá lệ dài dằng dặc. Dài dằng dặc đến mỗi một lần nhịp tim vang lên, đều giống như quá khứ 100 năm. Rốt cục Quý Liêu đụng chạm đến một cái băng lãnh sự vật, hết thảy thống khổ đều biến mất, kia là khổ tận cam lai cảm giác, như là từ địa ngục trở lại nhân gian. Quý Liêu đống nhiên đem đồ vật rút ra, tất cả hắc ám đều bị hồng quang chiếm cứ. Đây không phải một thanh kiếm, mà là một thanh ô, một thanh huyết sắc ô. Mặc dù đỏ thắm như máu, nan dù là thanh bích sắc, tựa như nhân thể gân lạc, cán dù là một khối huyết ngọc điêu khắc thành, băng băng lạnh lạnh, Quý Liêu một nắm bên trên, liền có vô cùng sát ý tràn vào trong cơ thể của hắn. Nhưng là sát ý nhưng không có bao phủ lý trí của hắn, mà là khiến cho hắn càng thêm thanh tỉnh. Chỉ là suy nghĩ của hắn cũng giống như có chỗ chuyển biến, tiến vào một loại vạn vật đều có thể giết tâm cảnh. Mà đem chọn đem ô thu lại, liền là một thanh kiếm, ô đầu sắc lạnh, the thế đến tựa như có thể đâm rách bất kỳ cái gì sự vật. Dạng này ô, thích hợp dùng để đâm, Quý Liêu cảm giác bất luận cái gì hộ thể lồng khí, có lẽ tại ô nhọn trước mặt đều sẽ có vẻ yếu ớt không chịu nổi. Quý Liêu nhẹ nhàng vuốt ve mặt dù. Hắn có thể cảm nhận được ô là có huyết nhục linh tính. Lúc trước hắn dùng qua tàng kiếm sơn trang hao phí 10 năm thời gian chế tạo chu tà kiếm, nhưng so với thanh dù này, linh tính thực sự phải kém hơn quá nhiều. Chu tà kiếm mặc dù có linh tính, lại càng giống là một loại bản năng. Mà thanh dù này phảng phất trải qua rất nhiều tang thương, chế tạo qua rất nhiều thăng trầm. Thanh dù này kinh lịch cố sự, có lẽ so bất luận kẻ nào nghe qua cố sự còn nhiều hơn. Nhưng hắn hiện tại chỉ là Quý Liêu trong tay một cây dù. Cán dù chỗ có khắc một hàng chữ nhỏ, sát sinh vi hộ sinh, trảm nghiệp không phải trảm người, chính cùng hắn vừa vào cửa nghe được hồi âm không khác nhau chút nào. Quý Liêu thản nhiên nói, về sau ta gọi ngươi trảm nghiệp đi. Huyết sắc ô tựa hồ có thể nghe hiểu Quý Liêu, sáng lên hồng quang, rất nhanh lại ảm đạm xuống. Quý Liêu lần nữa đẩy cửa phòng ra, thời gian cũng không quá khứ bao lâu, tinh huy còn tại. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn kinh lịch, lại làm cho hắn có loại giống như cách một thế hệ cảm giác. Mèo con ngay tại liếm láp lông mèo, nhìn thấy Quý Liêu ra, bận điệu đụng lên đến, móng đuốt gảy mặt dù. Quý Liêu tựa hồ cảm nhận được thanh dù này xuất hiện một tia e lệ. Quý Liêu không thể làm gì khác hơn nói, Miêu Hình, đừng đùa nó, ngươi tìm những vật khác đùa nghịch. Mèo con dùng móng đuốt gãi gãi khuôn mặt nhỏ của mình, lại nhìn trước hết nhất Quý Liêu đi vào phòng. Quý Liêu thấy thế nói, đừng, ta hiện tại mặc dù có chút tiến bộ, nhưng muốn đối phó quái vật kia cùng đào quang, thật lực có chưa đến. Mèo con cúi đầu xuống, tựa như suy tư một chút. Nó ngẩng đầu nhìn Quý Liêu, móng đuốt đầu tiên là chỉ vào cán rủ, sau đó lại dùng móng đuốt chỉ mình. Mèo con lại muốn Quý Liêu dùng ô đến đâm hắn. Quý Liêu nói, ta biết ngươi bản lĩnh lớn, nhưng vẫn là đừng mạo hiểm. Mèo con không buông tha, trực tiếp vọt lên, một móng đuốt hướng Quý Liêu con mắt vồ giết tới. Quý Liêu không chỉ một lần được chứng kiến nó tốc độ đáng sợ, mà bây giờ hắn so ban đầu gặp được mèo con lúc mạnh rất nhiều lần, nhưng hắn phát hiện hắn ý nguyên sở không tới mèo con sâu cạn. Tựa như nó từ chưa bao giờ dùng qua toàn lực, đối phó hết thể sự vật đều lấy vui đùa trêu đùa tâm thái làm chủ. Nhất là mèo con cùng cái kia Phật tượng chạy đến quái vật cứng đối cứng một cái dưới, còn có thể chiếm thượng phong, càng bằng chứng nó không thể đo lường thực lực. Quý Liêu được chứng kiến nó hung tàn một mặt, cho nên mà không có chủ quan. Dù sao hắn cũng tò mò mèo con còn có bao nhiêu năng lực, một người một mèo, ngay tại cái này đêm tối hạ đấu. Quý Liêu hiện tại nào sợ không phải không sử dụng chân lực, khí lực trên tay cũng lớn đến kinh người. Cầm dù trôi tùy ý một đâm, liền có tiếng sét đánh vang lên. Tốc độ của hắn quá nhanh, lực lượng quá đủ, đã không cần quá nhiều mánh khỏe. Mèo con nhưng không có cùng Quý Liêu cứng đối cứng, mà là bước đi kỳ dị bộ pháp. Trên không trung cũng giống như giẫm trên đất bằng, nhẹ nhàng linh hoạt tránh đi huyết ô công kích. Quý Liêu nhìn thấy mèo con bộ pháp, không khỏi nghĩ nói, bước tiến của nó nhìn như lộn xộn, lại phảng phất ẩn chứa một loại nào đó khắc sâu quy luật bất biến. Chỉ là nhất thời bán hội ở giữa, Quý Liêu không có cách nào phân tích ra mèo con bộ pháp kỳ dị ở nơi nào. Mèo con chơi đến hưng khởi, lại song chảo đem ố nhọn ôm lấy, thân thể trái vung phải vung. Quý Liêu mặc dù không có muốn đối phó mèo con tâm tư, nhưng thấy nó như thế khoan thai tự đắc, cũng không khỏi mặt mo đỏ ửng. Hắn nghiêm túc, thôi động lên thể nội chân lực, mặc dù đỏ bừng, có trùng điệp kiếm mạc xuất hiện. Mèo con liền buông ra móng vuốt, tại Quý Liêu bày ra kiếm mạc bên trong ung dung không vội xuyên qua, trong chớp mắt liền ra hiện tại hắn đầu vai, cào Quý Liêu một chút. Quý Liêu nhất thời cảm thấy trên mặt đau rát. Hắn nhục thân trải qua trung cổ tề minh tẩy luyện về sau, da mặt so với sắt da còn cứng rắn, nhưng cũng không chịu được mèo con nhẹ nhàng một cào. Quý Liêu xuất thủ liền lại tăng nhanh một mảng lớn, vẫn là đối với mèo con không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì. Đúng lúc này, Quý Liêu nghe được một thanh âm, "Tôn chủ, chúng ta dùng kiếm vong trần ti đối phó nó." Thanh âm chợt lóe lên, huyết ô liền đột nhiên không do hắn khống chế, tự hành hấp thu hắn chân lực. Sau đó huyết ô nhưng vẫn hành xử ra một bộ kiếm pháp, bố sau từng trường khí lưới, mèo con liền cũng không còn có thể giống như vừa rồi như thế lui tới tự nhiên. Rốt cục mèo con bị triệt để bao phủ, rốt cuộc không thể động đậy. Nó liền phát ra rất nhỏ ừ âm thanh, lại là hổ báo lôi âm, nhưng do nó phát ra, quả thực có không thể tưởng tượng nổi tiềm lực, những cái kia khí lưới lại từng cái bị chấn đoạn. Mèo con khuôn mặt nhỏ tiến đến huyết ô một bên, lại vỗ vỗ nó, tựa như khích lệ nó làm không tệ. Cồn vật bi, Gia Nguyên. Quyền 2, Đại Lương Quốc Sư chương 29, lên trời xuống đất, duy ngã độc tôn. Sau đó một đoạn thời gian, mèo con tựa hồ chơi đùa đủ rồi, liền ghé vào trên nóc nhà nghỉ ngơi. Mà Quý Liêu cũng phát hiện huyết ô trảm nghiệp đã hoàn toàn mở ra linh trí, có thể trực tiếp cùng Quý Liêu câu thông. Quý Liêu tò mò, hỏi, ngươi làm sao gọi ta tôn chủ? Tôn chủ liền là tôn chủ A. Huyết ô thanh âm ngây thơ non nớt. Quý Liêu nói, dù sao cũng nên có cái nguyên do đi. Huyết ô nói, ngươi có thể thả ra ta, lại biết nguyên Phật tâm hạ, tự nhiên là tôn chủ. Quý Liêu nói, vì cái gì ta đạt thành những điều kiện này, chính là tôn chủ. Huyết ô nói, kia là Bồ Đề Đa La đã phân phó. Quý Liêu nói, Bồ Đề Đa La làm như vậy, có mục đích gì? Huyết ô nói, Bồ Đề Đa La nói hắn tiêu vong về sau, có người sẽ đến kế thừa hắn chưa lại sự nghiệp, người kia chính là tôn chủ. Tôn chủ lại là có ý gì? Quý Liêu không khỏi hỏi. Huyết ô nói, lên trời xuống đất, duy ngã độc tôn, đây cũng là tôn chủ. Quý Liêu nghe xong, làm sao cảm giác câu nói này nghe tựa như cái chùm phản diện. Trong lòng của hắn có chút cảm thấy có chút không ổn, nói ra, kia Bồ Đề Đa La chưa lại sự nghiệp là cái gì? Huyết ô đông nhiên có chút kích động, nói ra, đương nhiên là mang theo chúng ta giết trở lại kia Lạn Đà tự, đem Phật Đà lưu ở nhân gian kinh nghĩa hủy đi, thành lập được mới giáo nghĩa. Quý Liêu đương nhiên biết kia Lạn Đà tự là cái gì, kia là Phật giáo ở cái thế giới này vô thượng thánh địa, chính là vô thượng yêu ma đều không đánh vào được địa phương. Linh Phi phái mặc dù có đương thời đệ nhất nhân Thanh Vũ tiên tử, nhưng ở trong giới tu hành, luận nội tình kia Lạn Đà tự là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Bên trong không biết giấu có bao nhiêu lợi hại đến cực điểm khổ tu sĩ, mà lại kia Lạn Đà tự còn có một môn đại trận, nghe nói một khi bị nhốt vào trong đó, liền xem như tiên Phật đều phải nuốt hận. Bất quá Quý Liêu từ huyết ấu trong lời nói nghe ra mặt khác một tầng ý tứ, hắn nói, ngươi nói là, chúng ta, còn có ai? Huyết ấu nói, phụ cận còn có đêm ma ha cùng Phật đồ tử tại, tôn chủ hẳn là gặp được Phật đồ tử, trên người ngươi chịu qua hắn tẩy tùy đao, đêm ma ha cùng Phật đồ tử tựa như cùng một chỗ. Còn những người khác, hẳn là còn bị phong ấn, cũng có chút có lẽ đã tiêu vong. Quý Liêu cảm thấy hiểu rõ, Phật đồ tử hẳn là hắc ám gian phòng bên trong kia xuất đao tồn tại. Mà đêm ma ha liền là từ Phật tượng bên trong ra quái vật, hai người này đều phi thường cao minh. Hắn nói, tại sao là giết trở lại kia Lạn Đà tự, chẳng lẽ các ngươi trước kia đều là kia Lạn Đà tự xuất thân? Huyết Ô nói, chúng ta đều là đi theo Bồ Đề Đa La, lúc trước Bồ Đề Đa La tại kia Lạn Đà tự, chúng ta liền cũng tại kia Lạn Đà tự. Hắn thông hiểu vô tự kinh, trở thành trong nhân thế tồn tại cường đại nhất, nhưng là Bồ Đề Đa La không tán đồng Phật Đà kinh nghĩa, liền bị kia Lạn Đà tự pháp chủ hòa trưởng lão căm thù. Bọn hắn kiêng kỵ Bồ Đề Đa La lực lượng cường đại, lại lo lắng Bồ Đề Đa La thật đem Phật Đà kinh nghĩa hủy đi, liền cùng Bồ Đề Đa La đại chiến. Lúc ấy trong chùa có bộ phận đệ tử là nguyện ý đi theo Bồ Đề Đa La, đều bị pháp chủ hòa trưởng lao chấn áp. Pháp chủ rất cường đại, cũng không so Bồ Đề Đa La yếu bao nhiêu, mà còn lại trưởng lão đều là rất tồn tại cường đại. Trận chiến kia, chúng ta đánh gãy Đại Tuyết Sơn sống lưng, làm Cổ Lạp Tư sông ngăn nước, một đường hướng đông đảo vong. Bồ Đề Đa La tại pháp chủ hiến tế tự thân một kích dưới, rốt cục nhận không thể chữa trị thương thế. Mà những trưởng lão kia cũng đa số bị Bồ Đề Đa La còn có chúng ta đả thương, bởi vì phía đông là đạo gia tu sĩ địa giới, kia Lạn Đà tự lại gặp Bồ Đề Đa La đem không còn sống lâu trên đời, liền không có tiếp tục đuổi giết tới. Bồ Đề Đa La khi đi ngang qua nơi này lúc, phát hiện một con ngàn năm lệ quỷ biến thành quỷ đồng. Hắn liền đem nó thu phục, nguyên tại chúng ta phản bội Phật chỉ tao ngộ, Bồ Đề Đa La liền bàn tên quỷ đồng vi phản Phật giả. Cũng đem nguyên Phật Tam Hạn Pháp ấn truyền vào ý niệm của hắn bên trong. Phản Phật giả sẽ bị vĩnh viễn vây ở chỗ này, trừ phi tôn chủ xuất hiện, hắn mới có thể đạt được siêu độ. Tôn chủ cũng hẳn là gặp qua nó, nếu không tôn chủ liền không có khả năng học được nguyên Phật Tam Hạn. Quý Liêu nói, ta xác thực đã gặp hắn, nhưng là vì sao Bồ Đề Đa La muốn đem nguyên Phật Tam Hạn truyền cho hắn, mà không phải là các ngươi? Huyết Ô hổ thẹn nói, chúng ta lúc ấy đều nhận trọng thương, tinh thần không đủ để tiếp nhận Bồ Đề Đa La pháp ấn. Mà phản Phật giả là ngàn năm lệ quỷ, nó góp nhặt lực lượng tinh thần, thậm chí so với chúng ta toàn thịnh lúc còn phải mạnh hơn một chút, liền có thể hoàn chỉnh kế thừa nguyên Phật Tam Hạn pháp ấn. Tôn chủ nắm giữ nguyên Phật Tam Hạn, đón thêm thụ Phật ngốc tử tẩy tùy đao triệt để tẩy lễ, liền có thể hoàn chỉnh kế thừa Bồ Đề Đa La còn sót lại diệt độ pháp ý kia là hắn từ vô tự kinh lĩnh ngộ ra đồ vật, tôn chủ chỉ muốn lấy được, cuối cùng rồi sẽ có một ngày có thể trở nên cùng Bồ Đề Đa La mạnh như nhau lớn, dẫn đầu chúng ta giết trở lại kia Lạn Đà tự. Nàng lại lần nữa nhấn mạnh điểm này, tựa hồ đối với giết trở lại kia Lạn Đà tự rất có chấp nghiệm. Quý Liêu nói, thế nhưng là ta cùng kia Lạn Đà tự lại không có cựu hận, ta sẽ không mang các ngươi giết trở lại kia Lạn Đà tự. Huyết Ô nói, tôn chủ sẽ đi. Quý Liêu nói, ta mình sự tình, ta mình có thể làm chủ, ngươi vì sao nhận định ta nhất định sẽ đi? Bởi vì tôn chủ sẽ nguyên Phật Tam Hạn, ngươi muốn đi ra ngoài, còn phải kế thừa diệt độ pháp ý, có những vật này ở trên người, kia Lạn Đà tự nhất định sẽ tiêu diệt tôn chủ. Huyết Ô nói. Quý Liêu vô cớ đau đầu nói, chẳng lẽ bọn hắn liền không phải tới tìm ta phiền phức? Huyết Ô nói, lên trời xuống đất, duy ngã độc tôn, tôn chủ đạo, chính là Bồ Đề Đa La đạo, cũng là chúng ta chỗ thừa hành đạo, mà kia Lạn Đà tự đạo dung không được chúng ta đạo cũng dung không được kia Lạn Đà tự đường. Quý Liêu nói, ngươi nói nhiều như vậy đạo, Bồ Đề Đa La đạo đến tột cùng là cái gì? Huyết Ô nói, liền là tôn chủ đường. Quý Liêu nói, ta đều không biết mình là cái gì nói. Huyết Ô nói, kia là tôn chủ hiện tại vẫn không rõ, tôn chủ yếu là kế thừa diệt độ pháp ý, liền hết thể đều sẽ biết. Tốt, ngươi đừng nói đạo, ta lại nghe đầu đều muốn vỡ ra, ngươi ý là ta còn phải đi bị chém, sau đó thừa kế cái gì diệt độ pháp ý? Quý Liêu hỏi. Huyết Ô nói, thử nên như vậy. Quý Liêu nói, không được, ta nhưng không có tự ngược thói quen, đao kia ta là sẽ không đi chịu, đến tại cái gì diệt độ pháp ý, ta cũng sẽ không đi kế thừa. Hắn càng nghe càng cảm thấy tà môn. Huyết Ô nói kế thừa diệt độ pháp ý, liền hết thể đều sẽ biết, Bồ Đề Đa La đạo cũng là hắn đạo, Quý Liêu liền cảm giác kế thừa pháp ý liền là cái gọi là tẩy não. Vô luận Bồ Đề Đa La cùng kia Lạn Đà tự đến tột cùng ai đúng ai sai, dù sao hắn là một chút hứng thú đều không có. Quý Liêu chỉ muốn thật vui vẻ sống ở thế gian này, hưởng thụ các loại mỹ hảo. Nhưng luôn bị vây ở chỗ này, cũng không phải hắn nguyện ý. Quý Liêu mặc dù nghĩ như vậy, vẫn hỏi một cái vấn đề trọng yếu nhất, hắn nói, ngươi có biết hay không nơi này còn có hay không công việc của hắn người, gần nhất có phải hay không có tiểu cô nương bị mang vào qua. Huyết Ô nói, không có. Quý Liêu nhẹ nhàng thở ra, có lẽ nữ nhi cũng không bị bắt đi, hoặc là bởi vì sự tình khác, đột nhiên không từ mà biệt cũng khó nói. Hắn hiện tại rất muốn rời đi cái địa phương quỷ quái này, thế nhưng là từ khi chùa triển biến thành bộ dạng này về sau, hắn liền thử qua, căn bản không có cách nào ra ngoài. Hắn hơi suy nghĩ, chính mình không có cách, Miêu Hinh có lẽ có. Cồn vật bi, Gia Nguyên. Quyền 2, Đại Lương Quốc Sư truy cập trang web đầu đi ở chuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, Quân tử báo thủ. Quý Liêu đi hỏi mèo con như thế nào từ chùa triển phát khốn, kết quả con mèo này mà cái gì đáp án đều không có cho. Hắn cũng không nhục trí, ngược lại hết sức chuyên chú luyện lên Ngọc Dịch Hoàn Đan Kinh cùng Nguyên Phật Tam Hạn. Quý Liêu ngược lại là phát hiện Nguyên Phật Tam Hạn đối với Ngọc Dịch Hoàn Đan Kinh có tác dụng tăng lên rất lớn, đó chính là ba thức trưởng pháp bên trong quy nguyên một thức, có thể dùng lấy cô động hắn chân lực. Đây là Quý Liêu từ phản Phật giả đem hỏa long áp xúc vì trường hạt gạo hỏa châu có được linh cảm. Hắn hao tâm tổn trí luyện thành quy nguyên, sau đó lấy quy nguyên trưởng pháp đem chân lực áp xúc, bởi vậy rất nhanh liền đem thể nội tất cả xương mù chân lực hoàn toàn hóa lỏng. Lại thêm hiện tại Quý Liêu nhục thân đã viễn siêu bình thường tu sĩ, hắn gần như không ngủ không nghỉ luyện công, lại cực trong thời gian ngắn, đem Ngọc Dịch Hoàn Đan Kinh tu luyện tới hiện tại có khả năng đạt tới cực hạn. Thể nội chân lực như chỉ thủy ngân đồng dạng, tại rộng lớn trong kinh mạch lưu động. Quý Liêu lại lần nữa mở mắt ra, trong mắt ánh sáng có thể cùng ngôi sao trên trời tranh nhau phát sáng. Nguyên bản Quý Liêu tu hành đến một bước này, là cần hải lượng thiên địa nguyên khí, nhưng hắn tu hành lúc, chẳng những có thể từ ngoại giới hấp thu thiên địa nguyên khí, bản thân mình cũng rất giống có giấu một khẩu ngầm suối, tuôn ra mới năng lượng, cung cấp hắn chuyển hóa làm chân lực. Mà những năng lượng kia cho Quý Liêu một loại cảm giác quen thuộc, rất nhanh Quý Liêu liền nghĩ đến là nhiều năm trước Trần Tiểu Hàn nhắc lên nguyên tinh. Nguyên tinh là sinh linh quý báu nhất đồ vật một trong, cho dù là quỷ vật đều có nguyên tinh. Quý Liêu cũng từng có suy đoán, cái này nguyên tinh khả năng đến từ hắn hấp thu những cái kia quỷ vật. Bởi vì hắn hấp thu hết những cái kia quỷ vật về sau, năng lượng của bọn nó không nên trống rông biến mất, hẳn là tiềm ẩn ở trên người hắn nơi nào đó, hoặc là ngay tại hắn trong linh hồn. Quý Liêu còn chưa phát hiện cái kia ngầm suối chỗ, nhưng hắn quả thật từ đó được lợi. Cái kia thanh huyết ô nhảy nhảy nhót nhót đến Quý Liêu trước mặt, cao hứng nói, tôn chủ, ngươi tu hành tiến độ quá kinh người, liền là Bồ Đề Đa La năm đó cũng không có ngươi dạng này nhanh tu hành tiến độ. Quý Liêu mỉm cười nói, nhưng tu vi của ta bây giờ, so với lúc trước Bồ Đề Đa La còn kém thật xa thật sao. Huyết Ô nói, tôn chủ kiểu gì cũng sẽ gặp phải. Quý Liêu ngẩng đầu, vẫn như cũng là đêm tối, tựa như thời không ở cái địa phương này sinh ra đứng im. Hắn vừa nhìn về phía ban đầu cái kia hắc ám gian phòng, nói, ta hiện tại muốn đi nơi đó, ngươi chờ ta ở bên ngoài. Huyết Ô hớn hở nói, tôn chủ là chuẩn bị tiếp nhận tẩy tùy đao triệt để tẩy lễ rồi. Quý Liêu thản nhiên nói, không, ta là để bọn hắn tiếp lễ rửa tội. Huyết Ô có chút ngạc nhiên, không rõ Quý Liêu ý tứ. Mèo con phong cấm ở ngoài cửa đối với phía ngoài phòng ngự rất yếu, Quý Liêu một quyền liền đem đại môn đánh nát, sau đó Quý Liêu đi vào đại môn, tinh huy từ cổng chiếu vào, lờ mờ có thể thấy được gian phòng đại khái bộ dáng. Từ Phật tượng đi ra quái vật, trần trờ nhìn Quý Liêu một chút, phảng phất nhận ra Quý Liêu, lại không tin trước mặt cái này khí thế hung hăng tiểu tử đúng là trước đây bị hắn đánh cho chạy trối chết người. Nó vẫn còn đang suy tư, Quý Liêu nắm đấm trực tiếp chào hỏi tới. Quái vật dưới thân thể ý thức sinh ra bản năng, cánh tay đón đỡ ở Quý Liêu nắm đấm. Nhưng lần này, Quý Liêu lực lượng chiếm cứ thượng phòng, ngạnh sinh sinh đem quái vật đè xuống. Đao quang lại lần nữa xuất hiện, Quý Liêu một cái tay khác đánh ra Nguyên Phật Tam Hạn như bất động, trực tiếp đem đao quang phản quay trở lại đi. Quý Liêu nắm đấm lại lần nữa vung ra, chiêu thức bình thản không có gì lạ, lại có được Ngọc Dịch Hoàn Đan Kinh gia trì chất lực, cùng hắn gần như yêu ma lực lượng cơ thể. Hai tướng gia trì dưới, hắn có thể đánh thắng đi 10 cái chính mình. Nắm đấm trực tiếp đánh trúng quái vật đầu, nó đầu góc tròn váng, nguồn gốc từ thân thể bản năng phẫn nộ, thân thể đột nhiên cất cao một đoạn, có gần trượng thân cao. Quý Liêu thấy thế y nguyên không sợ hãi, một quyền lại lần nữa đánh ra, mang theo lôi âm. Hắn hiện tại chân lực hùng hồn đến cực điểm, lại không giống như quá khứ như thế thi triển ra kiếm khí lôi âm sau liền lập tức khí kiệt. Trong bóng tối bước lên điện hỏa hoa, Quý Liêu cứng rắn đem sau khi biến thân quái vật đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Mà lúc trước, ở vào dạng này vị trí chính là hắn. Quý Liêu cảm thấy thoải mái, cho dù là hắn từ trước đến nay có chút lạnh nhạt vô vi, thế nhưng là báo thù cảm giác, y nguyên để hắn nhiệt huyết sôi trào. Cái này là sinh linh bản năng, ngay cả thánh nhân cũng nói, quân tử mối thù, dù muôn đời càng như báo. Hắn suy nghĩ đến tận đây thông suốt, toàn thân lực lượng điều động, quả thực không như ý. Ý mắng đao quang lại lần nữa hiện hiện, Quý Liêu lạnh hừ một tiếng, hai ngón tay duỗi ra phảng phất kìm sắt đem đao kẹp lấy. Hắn lực lượng chi cường hành, xuất đao người lại không có cách nào đem đao thu hồi lại. Quý Liêu rốt cục nhìn thấy cái này dùng đao người khuôn mặt, lại là làm món chay cơm bỏ. Không đúng, hắn hẳn là nhập thân vào cơm xả thân bên trên. Quý Liêu hiện tại nhạy cảm giác càng hơn lúc trước rất nhiều, trực tiếp ngửi thấy trên người đối phương kia cỗ nhàn nhạt tâm khí. Hắn vừa nhấc giỏ, đao kia liền từ người này trên tay thoát ra. Quý Liêu lộ ra trắng liếu răng, đối vết đao một gặm, cái này không biết làm bằng vật liệu gì đúc thành bảo đao, trực tiếp bị hắn cắn nát, để cạnh nhau ở trong miệng nhấm nuốt. Quý Liêu chậm rãi phun ra đao cặn bã, thản nhiên nói, cái này cũng không như ngươi làm món chay ăn ngon. Người kia sau khi thấy, chẳng những không có vừa kinh vừa sợ, phản mà quỳ xuống, ra hiệu đã thần phục Quý Liêu. Quý Liêu nói, ta cũng không muốn cùng các ngươi hôn cùng một chỗ, bất quá ngươi phụ thân nhân loại ngược lại là làm một thân thức ăn ngon, cho nên chính ngươi từ trong cơ thể hắn cút ra đây đi. Người kia nói, hắn chính là ta, nhục thể của ta sớm đã tọa hóa, bởi vậy rất nhiều năm trước liền phụ thân ở trên người hắn. Tôn chủ các ngươi trộm tiến phòng bếp là ta cũng đã phát giác được, chỉ bất quá Bắc Rơi sư môn quá lợi hại, nó trực tiếp đem ta chế trụ. Quý Liêu đệ lại nghĩ muốn phản kích quái vật bả vai, ngạc nhiên nói, ngươi nói con mèo kia mà là Bắc Rơi sư môn. Người kia nói, đương nhiên là nó, Bắc Rơi sư môn từng bị trọng thương, nhưng nó dù sao từng là có thể so sánh tiên Phật thần thánh nhất lưu tồn tại, bởi vậy mới có thể bất lao bất tử trường tồn thế gian. Ta lần trước thấy nó, đã là mấy ngàn năm trước. Quý Liêu biết Mộ Thanh thủ hạ ma sứ lấy tứ đại vương tinh mệnh danh, trong đó có Bắc Rơi sư môn, chỉ là không nghĩ tới Bắc Rơi sư môn sẽ là mèo con, nghe người này lời nói, Bắc Rơi sư môn bản thân địa vị cực lớn. Người kia lại nói, ta gọi Phật đồ tử, tôn chủ đệ lại ra hỏa này là Đêm Ma Ha, hắn từng là một bộ ma thần thi thể, về sau sinh ra linh trí, liền đi theo Bồ Đề Đa La bên người. Quý Liêu nói, hắn vẫn là ma thần thi thể. Phật đồ tử nói, ma thần thi thể, cũng không phải là ma thần. Cho nên nó cũng liền khí lực lớn một điểm, mà lại năm đó thương thế không có không ngừng chuyển biến xấu, hiện tại ngay cả quá khứ 1% lực lượng cũng không có. Quý Liêu nghe xong quái vật ngay cả quá khứ 1% lực lượng đều không có, lập tức không có cảm giác thành tựu, nói ra, ngươi ý là ta chỉ có thể đánh thắng hắn 1%. Phật đồ tử vội nói, không dám, tôn chủ thành tựu tương lai, chúng ta chỉ có thể theo không kịp. Quý Liêu lạnh nhạt nói, ngươi đừng muốn nịnh nọt ta không hứng thú làm các ngươi tôn chủ. Phật đồ tử nói, tôn chủ chính là hiện tại không nguyện ý, tương lai cũng vẫn là sẽ tiếp nhận. Quý Liêu nói, vậy thì tốt, ngươi nhất định phải nhận ta vì tôn chủ, ta cũng không có cách, đã như vậy, ngươi nói cho ta cùng nhau tiểu cô nương kia đi đâu. Phật đồ tử nói, nàng vốn cũng không có tiền đến, tôn chủ hẳn là cùng nàng thất lạc. Quý Liêu rốt cục thả lỏng trong lòng, chỉ là có càng sâu nghi vấn, nàng đến cùng làm sao biến mất, hẳn là thật sự là chính mình đi, đến cùng là xuất từ nguyên nhân gì đâu. Cồn vật bi. Gia Nguyên. Quyền 2, Đại Lương Quốc Sư chương 31, Tử Giới. Ma thần thi thể biến thành quái vật lại giằng co, Quý Liêu quăng nó một bàn tay, sau đó nó đầu giống như là bị đánh ngất xỉu, an phận một điểm. Phật đồ tử bận bịu cắt chính mình một mảnh thịt, đút vào quái vật miệng bên trong, nó ăn về sau, trở nên càng thêm thành thật thật. Quý Liêu thấy thế cười một tiếng, nói ra, ngươi đây là học Phật đã cắt thịt nuôi chim ưng A. Phật đồ tử cười cười. Quý Liêu biết thịt của hắn khẳng định có cổ quái, mới có thể để cho quái vật an phận xuống tới. Bất quá Đa Huyết Âu cùng Phật Đồ Tử đều nói nữ nhi không có tiến nơi này, bởi vậy Quý Liêu càng thêm muốn đi ra ngoài, hắn tiếp tục nói, ta muốn đi ra ngoài. Phật Đồ Tử nói, tôn chủ muốn đi ra ngoài, liền muốn trước hết để cho ta thay ngươi đem xương cốt tạp chất loại bỏ đi, luyện thành ngọc cốt, sau đó tiếp nhận diệt độ pháp ý, hình thành kim thân hình thức ban đầu. Tôn chủ xin yên tâm, chuyện này đối với ngươi có ích vô hại. Quý Liêu lắc đầu nói, có chỗ tốt ta cũng không muốn. Còn có ta trước đó gặp phải bạch cốt tăng nhân là chuyện gì xảy ra, trong miếu cái khác tăng nhân lại đi đâu? Phật đồ tử cười nói, tôn chủ chẳng lẽ nhất định tin tưởng ngươi thấy liền là thật? Tôn chủ chẳng lẽ liền không nghi ngờ trong mắt ngươi hiện thực, có lẽ chỉ là người khác cố ý lấy ra cho ngươi xem? Hắn vừa mới nói xong, Quý Liêu nắm đấm liền rơi trên người Phật đồ tử, hắn nói, ngươi cảm thấy nắm đấm này chân thực à? Phật đồ tử chịu một quyền, chẳng những không có sinh khí, chợt lộ ra thần sắc vui mừng, nói ra, tôn chủ quả là đối với thiên địa chi đạo 10 phần thấu triệt, mặc hắn là thật là giả, nắm đấm tổng không giả được. Hắn lời này rất có thiên cơ. Nhưng Quý Liêu bản ý liền là muốn đánh hắn một quyền, để hắn nói tiếng người. Quý Liêu nói, ngươi người này ngược lại là có chút thú, nhưng ta không có công phu cùng ngươi nói mò, ngươi không nói cho ta đi ra biện pháp, ta liền chính mình đi tìm. Phật Đồ Tử mỉm cười, thấy Quý Liêu đi ra ngoài, cũng không ngăn trở. Huyết Ô thấy Quý Liêu ra, nhảy nhảy nhót nhót đến trước mắt hắn, nàng hiếu kỳ nói, tôn chủ, thế nào? Quý Liêu nghĩ thầm ba tên này một cái so một cái cổ quái, quái vật là mất trí, dù nhỏ là một bộ si người mẫu nữ dạng, cái kia Phật Đồ Tử càng là động một chút lại đánh lời nói sắc bén, hắn coi như thật làm như thế tôn chủ, dựa vào ba tên này, một vạn năm cũng đừng nghĩ giết trở lại cái gì kia lạn đà tự. Quý Liêu nói, các ngươi không nói cho ta biện pháp, chẳng lẽ cho là ta thật liền ra không được? Huyết Ô nói, tôn chủ, ta đã nói biện pháp A. Quý Liêu nói, nhưng ngươi biện pháp kia, với ta mà nói cũng không phải là biện pháp, đúng, ta đến cùng là bảo ngươi chẳng nghiệp, hay là gọi ngươi khác danh tự, trước đó không biết có thể cùng ngươi câu thông, liền tùy tiện cho ngươi ăn cái chẳng nghiệp danh tự. Huyết Ô nói, chẳng nghiệp rất tốt ta rất thích. Quý Liêu nói, nghe ngươi thanh âm rõ ràng là nữ tử, chẳng lẽ ngươi liền chưa phát giác chẳng nghiệp hai chữ không thế nào êm tai A. Huyết Ô nói, ta cảm thấy có thể A. Quý Liêu liền hỏi, trước kia Bồ Đề Đa La gọi thế nào ngươi? Huyết Ô nói, hắn gọi ta Hoa Sen. Hoa Sen là Phật môn thánh vật, Bồ Đề Đa La cho nàng lấy tên chữ vẫn rất có trình độ. Quý Liêu thản nhiên nói, danh tự này không thật là tốt nghe à. Huyết Ô nói, nhưng ta cảm thấy trảm nghiệp rất uy phong à, đương nhiên nếu là tôn chủ gọi ta Hoa Sen, vậy cứ như vậy đi. Quý Liêu rất muốn nói ngươi đây là cái gì thẩm mỹ, bất quá vẫn là quyết định không cãi cọ. Hắn nói, ngươi thích trảm nghiệp, ta cứ như vậy bảo ngươi đi. Huyết Ô có chút mừng khấp khởi nói, tạ ơn tôn chủ. Quý Liêu nói, ta muốn tự nghĩ biện pháp ra nơi này. Huyết Ô nói, tôn chủ, thật không có những biện pháp khác cải. Quý Liêu cười nhạt một tiếng, cũng không tranh luận, hắn xuyên qua một đầu hành lang ra nội điện, đi vào ngoại điện. Rất nhanh liền nhìn thấy chùa Triền Đại Môn, tâm hắn nghĩ môn kêu biển là Bồ Đề Đa La viết tay, nói không chính xác cổ quái đầu nguồn là ở chỗ này. Hắn hướng chùa Triền Đại Môn phương hướng đi đến một nửa, đột nhiên ngẩng đầu. Hắn nhìn thấy lại là Đại Hùng Bảo Điện. Quý Liêu cũng không nhục trí, tiếp tục hướng đại môn đi đến. Như thế lật qua lật lại hơn trăm lần. Hắn cẩn thận dư vị trước đó mỗi một lần chi tiết, nhìn tựa như không có bất kỳ cái gì sơ hở. Hắn luôn luôn rất đột ngột lập tức liền quay lại đến chùa Triền Đại Hùng Bảo Điện bên ngoài. Nhưng Quý Liêu không có vì vậy liền bị mê hoặc, là có khác biệt, hắn linh quang lóe lên, sắp bắt được một cái điểm. Huyết Ô, Phật Đồ Tử, quái vật đều ở chung một chỗ. Ba cái cổ quái ra hỏa. Lẫn nhau tựa như tại nghiên cứu thảo luận cái gì. Phật Đồ Tử nói, Hoa Sen, tôn chủ có phải hay không chán ghét ngươi, mới không chịu làm tôn chủ. Huyết Ô nói, làm sao có thể, mà lại ta bây giờ gọi chẳng nghiệp, ngươi đừng đem trách nhiệm đẩy lên trên người ta, ta nghĩ tôn chủ khẳng định là sinh dạ ma ha cùng người khí. Phật Đồ Tử nói, ta chính là sợ dạ ma ha nháo sự, mới đem nó chôn ở Phật tượng bên trong, nào biết được nó thế mà có thể được thả ra, mà lại ta là có hảo ý thay tôn chủ tẩy tủy hoàn cốt. Mà lại tôn chủ trước đó động được quá nhanh, ta mới không thể không liên thủ với dạ ma ha, mới có thể thay tôn chủ tẩy tủy hoàn cốt. Ngược lại là ngươi, được tôn chủ phóng xuất trước, khẳng định đã thương hắn, đúng hay không? Huyết Âu nghĩ đến Quý Liêu quả thật bị kiếm mang của nàng tổn thương qua, nhưng khi đó nàng bị phong ấn, kiếm mang bất quá là bị động phát ra, đây cũng không phải là lỗi của nàng. Nàng dứt khoát giả bộ như không nghe thấy, mà là nói lên một chuyện khác, nói, hiện tại diệt độ pháp ý đã phát tác. Nói không chính xác lúc nào kia lạn đà tự người liền sẽ đến, tôn chủ như một mực không đáp ứng, chúng ta chẳng phải là muốn bị bắt đi. Phật Đồ Tử nói, ngươi quên diệt độ pháp ý bên trong thế nhưng là có sát na thần thông, đây chính là Bồ Đề Đa La vì để cho tôn chủ có thể có thời gian lĩnh hội pháp ý mà bày, chỉ cần tôn giả không có triệt để hấp thu diệt độ pháp ý, một đêm này đem sẽ vô cùng dài. Bất quá bây giờ diệt độ pháp ý phát tác, nơi đây đã chuyển hóa làm tử giới, ta sợ thời gian trôi qua dài. Sẽ có càng không thể đo biết sự tình phát sinh. Huyết Ô yếu ớt thở dài một tiếng, khởi sướng cảm khái nói, người sống không dài tồn, người chết không dài tịch, nhớ tới chúng ta lúc trước cũng là xâm nhập một chỗ tử giới, mới phát hiện dạ ma ha cái này ngu ngốc. Quái vật lên tiếng ngốc cười lên. Phật Đồ Tử cười nói, nó mới là chúng ta trong đám người này nhất không lo tự tại. Huyết Ô nói, người rõ ràng trôi qua tốt nhất, ta một mực bị phong ấn, mà ngươi hiển nhưng đã từ ngủ say bên trong tỉnh lại có một đoạn thời gian. Phật Đồ Tử nói, cũng liền cái này mấy chục năm sự tình, huống chi ta nhục thân đều đã ngồi xóa đi, có gì tốt. Muốn không phải chúng ta bộ tộc này có một môn thiên phú thần thông, hiện tại ngươi đều không cách nào nhìn thấy ta. Huyết Ô nói, đúng rồi, ngươi mới thôi ở thương thế, rõ ràng dùng vĩnh dạ chi ngủ, bởi vậy không nên có thể tùy tiện tỉnh lại, cho nên đến cùng là ai tỉnh lại ngươi. Phật Đồ Tử nói, ta không biết là ai, nhưng người kia hoặc là ma tộc, hoặc là tu luyện cực sâu ma công, hắn còn đem ta tẩy tủy kinh mang đi. Nói là bởi vì tỉnh lại ta, cho nên hắn muốn lấy tẩy tủy kinh làm thù lao. Lúc này bọn hắn đột nhiên cảm giác đến đại địa đang rung động, cũng nghe được trận trận lôi âm thanh. Huyết Ô nói, tôn chủ xúc động diệt độ pháp ý, hắn còn không có tu thành ngọc cốt ta. Cồn vật bi, Gia Nguyên. Quyền 2, Đại Lương Quốc Sư chương 32, Hàng Bạch Hổ. Trên thực tế bất luận cái gì khốn cảnh cũng sẽ không là không có chút nào sơ hở, mấu chốt ở chỗ hãm sâu khốn cảnh người có thể hay không trầm xuống tâm, từng giờ từng phút phân tích bất luận cái gì khả năng. Quý Liêu đã thông minh, cũng kiên nhẫn, hắn đem tất cả chỗ khả nghi đều từ trong đầu loại bỏ một lần. Bởi vậy đương Quý Liêu lại lần nữa đi đến nào đó một vị trí lúc, hắn bỗng nhiên một quyền đánh ra. Kia vừa lúc là nơi này cấm chế phát tác tiết điểm. Tiết điểm này cực kỳ bí ẩn, nhưng Quý Liêu có thể tìm tới, không chỉ có cùng hắn tài trí có quan hệ, càng cùng hắn nhẫn mại tính tình từng giờ từng phút thăm dò có quan hệ. Hiện tại có nhàn nhạt hồng quang chiếu rọi đến Quý Liêu trên thân, kia là chùa triển khối kia môn biển thả ra quang mang. Quý Liêu còn chưa đi ra ngoài, thế nhưng là quang mang kia lại tựa như sẽ lưu động đồng dạng, từ bên ngoài tiến đến. Trên người hắn huyết nhục đều đã không thấy, chỉ còn lại một thân bạch cốt. Quang mang ẩn chứa một loại nào đó không biết tên vật vị, huyết nhục biến mất, Quý Liêu cũng không có cảm nhận được đau đớn, thế nhưng là nhàn nhạt hồng quang bên trong loại kia không biết tên vận vị ngay tại cưỡng chế xâm nhập hắn mỗi một chỗ xương cốt. Kia là một cỗ sức mạnh cực lớn, như là đất đá trôi nghiền ép lên Quý Liêu xương cốt. Trong cõi u minh có ý chí đang gia tăng ở trên người hắn. Đường của ta chính là ngươi đạo, ta pháp chính là ngươi pháp, Quý Liêu trong tâm linh toát ra một thanh âm. Hắn có loại cảm giác, chỉ phải tiếp nhận cô ý chí này, liền có thể biến được vô cùng cường đại. Mà lại hắn cũng sẽ không mất đi bản thân, bất quá là đạt được người khác đạo. Trong lòng có cái thanh âm đang nói, tiếp nhận đi, có lẽ hắn cuối cùng cả đời, cũng không thể lại được đến cơ duyên như vậy. Người khác đạo lại như thế nào, chỉ cần có thể trở nên mạnh mẽ đều là đáng giá, huống chi Quý Liêu cũng không chính mình đạo. Quý Liêu lạnh hừ một tiếng, đều là nói hiệu nói vượng. Trong lòng của hắn sinh ra vô cùng oán giận. Ngọc Dịch Hoàn Đan kinh chân lực cùng thiên ma khí lại lần nữa va chạm, như là năm đó hắn dẫn động dông tố, lần này thân thể của hắn lại lần nữa xuất hiện khí thế đó biến hóa, do thân người tiểu thiên địa, gây nên ngoại giới đại thiên địa biến hóa. Dầm dầm dầm, cái này không còn là Quý Liêu đánh ra lôi âm, mà là thiên lôi thanh âm. Tại cái này hóa thành tử giới thổ địa bên trong, điện xà tại thiên không cuồn vũ. Mây đen sớm đã che đậy tinh không, như chút nước mưa to bàng bạc mà xuống. Nhân pháp địa pháp thiên, thiên pháp đạo. Đạo pháp tự nhiên. Phật đồ tử cùng Huyết Ô cùng quái vật chạy đến, nhìn thấy trước mắt một màn này, không khỏi lẩm bẩm nói. Huyết Ô nói, thiên nhân giao cảm. Quái vật ha ha cười ngây ngô, không rõ trước mắt hết thể ý nghĩa. Nó trông thấy trên trời điện xà cuồn vũ, liền leo đến một chỗ đại điện nóc nhà, đối bầu trời giống to. Những cái kia điện xà giống như tìm được mục tiêu, bay lả tả rơi xuống. Huyết Ô nói, cái này ngu ngốc. Phật đồ tử cũng phiết qua mặt, nhưng không có đi quản nó. Dù sao thân thể của nó là ma thần thân thể, cơ hồ là đánh không xấu. Huyết Ô cũng nhảy nhảy nhót nhót né tránh, bởi vì thỉnh thoảng còn có điện quang rơi xuống. Có lẽ bởi vì nàng làm ô, cấp trên nhọn, cho nên mặc dù trên mặt đất, vẫn là đưa tới một chút lôi điện. Đây là tự nhiên thiên uy, không phải bất luận cái gì thần thông đạo pháp, công kích là không khác biệt. Môn biển phát ra hồng quang cũng thành lôi điện phát tiết mục tiêu. Theo lôi điện oanh kích, chùa triền tử khí liền bắt đầu dần dần tiêu tán, Quý Liêu tỉnh táo lại. Phát hiện huyết nhục của hắn lại lần nữa xuất hiện. Chỉ bất quá không kịp cân nhắc càng nhiều, một tia chớp liền bổ trúng Quý Liêu. Tóc trở nên khét lẹn, rất nhanh nước mưa cọ rửa Quý Liêu thân thể, hắn rất nhanh liền cảm thấy da đầu rất mát mẻ, sờ soạn một chút, hắn biến trọng. Quý Liêu mặc dù không coi trọng dáng vẻ, nhưng là không có tóc cảm giác vẫn cảm thấy rất khó chịu. Hắn thoáng sinh ra hoán nghiệm, tiếp lấy lại là một tia chớp bổ xuống. Quý Liêu rất kỳ quái, hắn trước kia mặc dù cũng có một lần bởi vì thể nội khí cơ biến hóa dẫn tới dông tố. Nhưng lần này trong cơ thể hắn khí cơ đã bình phục lại, kia lôi điện lại không giống lần trước dần dần lắng lại, ngược lại có càng diễn càng liệt xu thế. Hắn nhưng không biết cái này chùa triền bị diệt độ pháp ý xâm nhập vi tử giới, theo Quý Liêu thiên nhân giao cảm, gây nên thiên lôi, kết quả là ngoại giới dương khí cùng chùa miếu tử khí đánh thẳng vào. Khí cơ biến hóa trọng tâm đã từ trên người hắn chuyển rời đến toàn bộ chùa triền. Hiện tại là sinh khí cùng tử khí va chạm, dẫn tới lôi điện so với hắn lúc trước còn cường thịnh hơn gấp trăm ngàn lần. Thế là chùa triền xuất hiện một cái quỷ dị trắng cảnh, đó chính là hai cái đầu chọc người cùng một cây dù khắp nơi tránh né lôi điện, còn có một người tướng mạo hung ác quái vật tại lớn trên nóc điện đối bầu trời đại hống đại khiếu, bị lôi điện liên tiếp bổ trúng. Một con mèo đen ở dưới mái hiên huệ vải nhìn xem đầy hết thảy. Trung quanh nó ngoài ba trượng không ngừng có phích lịch xuất hiện, nhưng trong vòng ba trượng, lại động tĩnh gì đều không có, tựa như lôi điện cũng muốn tránh đi nó. Ngàn năm cổ tháp đại tướng quốc tự bị hủy tại lôi điện bên trong. không có một cái tướng quốc tự tăng nhân xuất hiện. Đối với người giang hồ mà nói, Võ Lâm thiếu một cái võ học thánh địa, đối với nếm qua câm bỏ thiền sư món chay người mà nói, từ đó về sau lại khó thưởng thức được kia tuyệt thế mỹ vị. Đối với Quý Liêu mà nói, bên cạnh hắn đi theo ba cái đúng là âm hồn bất tán vướng víu không nói, còn không có tóc. Hắn ngày đó chịu không ít lôi điện, đừng nói tóc, ngay cả lông tơ đều rơi sạch. Lúc đầu đối với người tu đạo mà nói, gãy chi trọng sinh đều là có khả năng, huống chi trên người lông tóc. Nhưng Quý Liêu Ngọc Dịch Hoàn Đan kinh bởi vì lôi điện rèn luyện, khiến cho hắn càng thêm tinh tiến, nhục thân thế mà tu hành Ngọc Dịch Hoàn Đan kinh đến bên trong miêu tả hàng bạch hổ cảnh giới. Hàng bạch hổ liền đem toàn thân lỗ chân lông khép kín, cảnh giới này cũng gọi không lọt. Bởi vì vô luận là tu sĩ vẫn là người bình thường đều sẽ thông qua tự thân lỗ chân lông hấp thu ngoại giới năng lượng, chỉ bất quá tu sĩ có thể thu nạp càng nhiều, đồng thời có hiệu suất chữa tổn. Thế nhưng là đã lỗ chân lông mở ra, như vậy năng lượng trong cơ thể tự nhiên cũng sẽ thuận lỗ chân lông ra ngoài, cùng ngoại giới năng lượng trao đổi. Tu sĩ tu luyện ra được lực lượng, thường thường so ngoại giới còn tinh khiết hơn rất nhiều, nếu là ngoại giới năng lượng không ngừng cùng tự thân năng lượng trao đổi, liền không thể đạt tới trạng thái tốt nhất. Nhưng tu sĩ nếu muốn bước qua đan thành cửa này, liền cần tự thân tinh khí thần quá sức viên mãn, nếu là ngay cả tự thân tinh khí đều không thuần, cho dù may mắn đan thành, cũng là đan thành tu sĩ bên trong kém nhất một nhóm. Huống chi đan thành quá trình này, lại có một cái miêu tả, gọi là mệnh ta do ta không do trời. Cái này cũng không phải cái gì cuồng vọng ngữ điệu, mà là nói đan thành chỉ cùng chính mình có quan hệ, cùng ngoại giới thiên địa là không có quan hệ. Đan thành cầu được chính là bản thân tinh khí thần viên mãn, tại đan thành một khắc này, là không cần cùng ngoại giới nguyên khí thương lượng, mà lại đan thành thời điểm, tinh khí trong cơ thể thần càng tinh khiết hơn càng tốt. Hàng bạch hổ giai đoạn này, chính là Ngọc Dịch Hoàn Đan kinh người sáng lập Phi Vân Tử lĩnh ngộ ra tới. Bởi vì hắn nghĩ tới đã đan thành lúc cần tinh khí thần cực kỳ tinh khiết, làm như vậy dọn tại đan thành trước đó, liền đoạn tuyệt cùng ngoại giới nguyên khí câu thông chẳng phải là càng tốt hơn, từ đây tự cấp tự túc, tu luyện ra một khẩu tinh khiết nguyên khí, đến thời cơ thích hợp, đan thành sự tình liền nước chảy thành sông. Chỉ là Phi Vân Tử chính mình thiên phú dị bẩm, có thể đem nhục thân tu hành đến hàng bạch hổ cảnh giới, mà hắn đồ tử đồ tôn đều không có may mắn như vậy, bởi vậy rất nhiều năm trôi qua, Phi Vân Quan càng lại cũng không ra một cái đan thành nhân vật. Cồn vật bi, Gia Nguyên. Quyền 2, Đại Lương Quốc Sư chương 33, Ma Tung hiện ra. Tứ Quý Sơn Trang chương 33 Ma Tung hiện ra, vì Minh chủ quân công chúa cảng. Mã Nguyên gần nhất gặp đến rất nhiều sự tình kỳ quái, nguyên bản quốc sư đại nhân cả người đạo trang, đều có cỗ xuất trần thoát tục thanh khí, dạy người vừa nhìn thấy, liền sinh lòng ngưỡng mộ. Mà bây giờ quốc sư đại nhân vô luận người trước người sau đô đầu trên đeo mũ rộng vành, hơn nữa trên người nguyên bản lưng đeo một thanh cổ kiếm cũng đổi thành một cây dù hồng. Hiện tại cũng không phải là nhiều mưa mùa, huống chi quốc sư đại nhân làm sao sẽ sợ gặp mưa, bởi vậy Mã Nguyên không biết rõ quốc sư đại nhân đổi cả người vũ giả bộ cái gì. Càng kỳ quái chính là quốc sư đại nhân còn mang về tới một người cả ngày cười ha hả nhưng không nói lời nào đâu biết. Này đầu bếp làm đồ ăn quả thực ngon miệng, nhưng hắn có một người ngu huynh đệ, một mực dùng bạch vải bao lại đầu, chỉ lộ ra con mắt, liền lỗ mũi và miệng đều che. Tên kia cả ngày liền ngồi yên, cũng không trao đổi với người. Nhưng hắn khí lực thật là lớn, có một lần Mã Nguyên nhìn thấy gia hỏa này ngồi ở cửa, có một thất qua đường ngựa bỏ đi dây cương, xe ngựa không khống chế được đi chỗ của hắn đụng tới, gia hỏa này liền vươn tay, nhẹ nhàng mà liền dừng xe ngựa ở. Người ta xuống nói với hắn tạ, hắn cũng không để ý, càng không nói lời nào. Không có gì ngoài những thứ này địa phương kỳ quái ra, Mã Nguyên còn phát hiện một chuyện quái lạ, ngày nào hắn đi phòng của quốc sư đại nhân, trước khi vào cửa còn nghe được quốc sư đại nhân tại đối thoại với người, tên còn lại hẳn là cô gái trẻ tuổi thanh âm, có thể Mã Nguyên vừa vào cửa, cũng không có phát hiện gì. Hắn nghĩ đến có phải hay không quốc sư Kim Ốc Tàng Kiều, bởi vậy không dám hỏi nhiều, có thể thấy thế nào căn phòng kia cũng không giống là có thể giấu người ở. Mã Nguyên suy nghĩ qua, có phải hay không là quốc sư thu một nữ quỷ. Nhưng hắn lại nghĩ một chút, người bình thường ai sẽ không có việc gì nuôi dưỡng một con quỷ, huống chi ngày đó hay vẫn là quang thiên bạch nhật. Rất kỳ quái chính là, quốc sư đại nhân đã trọn vẹn một tháng không có tiến một giọt nước, ăn một hạt cơm. Trước kia quốc sư đại nhân tuy rằng ăn uống rất ít, ăn được cũng thập phần tinh xảo, nhưng đủ tháng không ăn không uống, Mã Nguyên hay vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Bất quá kinh thành phồn hoa, Mã Nguyên mỗi lần tới, đều là nhạc bất tư mát, mặc dù trong nội tâm có chút kỳ quái, cũng không có quá qua ải tâm. Cho đến một ngày nào đó, Mã Nguyên đang trên đường trở về gặp được một vị thọt chân đạo nhân. Thọt chân đạo nhân cầm một con trường thiên, thượng thư một quẻ ngàn vàng, nhìn thấy xe ngựa của hắn về sau, liền ngăn đón ở trước đường, không nên cho hắn xem bói. Mã Nguyên tự nhiên làm đối phương là giang hồ phiến tử, không thèm quan tâm đến lý lẽ. Cái này đạo nhân gặp Mã Nguyên không để ý đến hắn, cũng không tức giận. Chờ cho Mã Nguyên trở lại đặt chân viện, lại phát hiện lúc trước gặp phải Thọ Chân đạo nhân rõ ràng cũng cùng đến ngoài cửa. Hắn nhìn Mã Nguyên nói, này chỗ ở có yêu nghiệt, đại nhân nhanh cầu ta thay ngươi trừ họa giải nạn. Mã Nguyên càng là không để ý đến hắn, trong nhà có quốc sư ở đây, chẳng lẽ quốc sư đại nhân lại không biết có yêu nghiệt. Nhưng Mã Nguyên nghĩ đến gần gặp được gặp kỳ việc lạ, không khỏi trong nội tâm có bắn tỉa hư, vì vậy liền đi gặp quốc sư đại nhân. Quý Liêu nghe được Mã Nguyên đem sự tình từ đầu đến cuối nói một lần, mỉm cười nói, ngươi không cần sợ hãi, việc này do để ta giải quyết. Mã Nguyên nghe xong, nhẹ nhàng thở ra, hắn trong lúc đó phát hiện, chẳng biết lúc nào lên, quốc sư đại nhân tiếng nói trở nên mở mịt không linh, hắn rõ ràng ngay trước mắt, nhưng cho Mã Nguyên một loại như cách đám mây cảm giác. Không dám hỏi nhiều, Mã Nguyên chậm rãi cáo lui. Quý Liêu cùng Mã Nguyên sau khi rời khỏi đây, máu cái dù nói, tôn chủ, bên ngoài tên kia không kém ôi trao. Quý Liêu gần đây tích cốc tu hành, chỉ chờ nước chảy thành sông đan thành. Đoạn tuyệt ngũ cốc về sau, tinh thần hắn càng thêm được, cảm giác cũng bén nhạy thật không thể tin, phương viên một dặm gió thổi cỏ lay, đều không thể gạt được. Vừa là bất kiến bất văn, hắn coi như đều có thể thông qua cảm giác, nếu như đích thân tới giống như nhìn đến chung quanh một dặm sự vật. Đây chỉ là hắn sinh ra đủ loại thần dị năng lực bắt đầu, nghe nói đan thành về sau, còn có thể thủy hỏa bất xâm, không tá trợ bất kỳ ngoại vật nào, bằng hương ngự không. Bởi vậy phía ngoài Thọ Chân đạo nhân, Quý Liêu cũng thấy được. Hán đạo, người này tựa hồ đến ý bất thiện. Máu cái dù nói, tôn chủ chúng ta đi bắt hắn đến hỏi một câu. Quý Liêu cười nói, có thể có tu vi như thế cũng không phải vô nguyên chi thủy, vô căn chi mục, hay là đem hắn mời tiền đến. Thanh âm của hắn từ từ truyền ra ngoài, chỉ cấp cái kia Thọ Chân đạo nhân nghe thấy. Đạo hữu nếu như muốn bảo, liền vào đi. Thọ Chân đạo nhân nghe được Quý Liêu không nhanh không chậm thanh âm về sau, liền đem thân thể hóa thành một đạo khói trắng, từ bên ngoài biến mất, lúc xuất hiện lại, đã đến cửa phòng của Quý Liêu bên ngoài. Quý Liêu hay vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy loại này thân thể biến mất lại xuất hiện thuật pháp, thần sắc hơi động một chút. Thọ Chân đạo nhân ngạo nghễ nói, ta thi triển trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm thuật, hôm nay mới lược khuy môn kính mà thôi. Quý Liêu nói, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm thuật, nghe là một số rất lợi hại thuật pháp, xem ra đạo hữu là xuất thân danh môn rồi. Thọ Chân đạo nhân lạnh nhạt nói, bản thân là Dịch Tượng Tông đệ tam thập thất đại đệ tử Lý Thanh Hà, ta coi đạo hữu giống như không phải là tà ma ngoại đạo, vì sao thu nhận yêu ma? Trong lúc hắn nói chuyện nhìn coi máu cái dù, lại đi bên trái liếc mắt, cái hướng kia là Phật Tàn Sát Tử cùng đêm ma ha chỗ. Máu cái dù rất là không vui nói, ta mới không phải yêu ma, ta là tôn chủ ngồi xuống chẳng nghiệp. Thọ Chân đạo có người nói, dị vật sinh linh, cả người tà khí, ngươi không phải là yêu ma là cái gì? Hắn lại lạnh lùng nói, vị đạo hữu này, ngươi nhanh chóng đem bên cạnh ngươi tà ma đều giao cho ta xử lý, nếu không ta không thể làm gì khác hơn là tự mình động thủ rồi. Quý Liêu thật sâu nhìn hắn một cái, đột nhiên cười rộ lên, nói ra, vị đạo hữu này thật sự là Dịch Tượng Tông đệ tử. Thọ Chân đạo nhân thần sắc lạnh lùng nói, ngươi muốn là hơi có kiến thức, liền nên nhận ra đây là cái gì. Chỉ thấy hai tay của hắn đánh ra một cái huyền diệu thái cực bát quái khối không khí, hắc bạch lưu chuyển, mười phân rõ ràng. Theo bát quái chuyển động, bên trong hình như có vạn vật xâm la đang biến hóa. Đây chính là Dịch Tượng Tông đệ tử rõ rệt nhất đánh dấu, không người nào dám bắt trước, hơn nữa cũng rất khó bắt trước, cuối cùng khác phái tu sĩ không giống Dịch Tượng Tông đệ tử thể trong tu hành có bát môn dị khí. Quý Liêu trên mặt sóng nước chẳng sao, đột nhiên rút ra máu cái rủ, nhanh như xét đánh tia chớp mà đâm về phía trước. Cái rủ tiêm không gì không phá, không gì không phá, dễ dàng xuyên qua cái kia thái cực bát quái, vậy mà đâm vào Thọ Chân đạo nhân lồng ngực. Hắn không có đổ máu, toàn bộ người rõ ràng như là bay hơi một dạng rất nhanh trên liền lưu lại một bộ quần áo, cùng với một tấm da người. Lại nhìn viết không, lại có một luồng khói trắng nhanh chóng biến mất, hiển nhiên chính chủ đã chạy. Máu cái dù kinh ngạc nói, đây là quái vật gì, rõ ràng biến thành đạo gia đệ tử, còn ra hình ra dáng. Quý Liêu nói, hẳn là ma vật hoặc là ma đạo tu sĩ. Hắn có chút nhíu mày, nếu như không phải là mi tâm tổ khiếu thiên ma khí xuất hiện dị động, hắn thật đúng là không phát hiện được người đạo nhân này là giả mạo Dịch Tượng Tông đệ tử. Từ thiên ma khí dị thường đến xem, gia hỏa này tuyệt đối là một loại ma vật, hoặc là tu luyện thiên ma kinh ghi chép kỹ thuật ma đạo yêu nghiệt. Chẳng qua là Quý Liêu không rõ lắm này ma vật là nhằm về hắn, còn là hướng về phía máu cái dù các nàng tới. Lúc trước Mộ Thanh cũng đã có nói, bởi vì thiên ma khí tồn tại, sẽ có rất nhiều phiền toái tới tìm hắn, bởi vậy Quý Liêu không có cách nào khác bài trừ gia hỏa này là tới tìm mình khả năng. Đối với mới có thể biến hóa thành thuần chính đạo gia đệ tử, hầu như không hề sơ hở. Quý Liêu đều đang nghĩ, nếu gia hỏa này biến thành mặt khác bộ dạng, mà lại có thể giấu giếm được thiên ma khí cảm ứng, lại để đối phó hắn, liền thật sự là khó lòng phòng bị rồi. Côn vật bi, cầu chia sẻ. Quyền 2, Đại Lương Quốc Sư chương 34, Thanh Văn Châu. Huyết Ô rất là bội phục nói, tôn chủ liền là lợi hại, chẳng nghiệp lại một chút cũng không nhìn ra gia hỏa này lai lịch. Quý Liêu thầm nghĩ, ngươi nếu là có thiên ma khí, ngươi cũng có thể. Này thiên ma khí cố nhiên thần diệu, trên thực tế cũng là đại phiền toái. Nếu là trên người hắn có thiên ma khí tin tức truyền đi, còn không biết có bao nhiêu bảng môn tả đạo tu sĩ tìm đến hắn, thậm chí liền nói nhà hòa thuận Phật môn tu sĩ đều có thể chú ý hắn. Quý Liêu hiện tại phát hiện hắn quả thực phiền phức không ngừng, bất quá phiền toái lớn nhất vẫn là bên người đuổi đều đuổi không đi ba người. Cũng may ba tên này trừ ra một mực muốn đi theo hắn bên ngoài, phương diện khác ngược lại là rất an phận, nếu không Quý Liêu càng được rất là đau đầu. Hắn nói, ta cách đan thành còn có đoạn thời gian, nghe nói tu sĩ nếu đem có thành tựu, liền sẽ có kiếp nạn tiến đến, cái này cũng có thể chỉ là một cái bắt đầu, trong khoảng thời gian này có thể sẽ làm phiền ngươi vì ta bảo vệ. Quý Liêu muốn Huyết Ô thủ hộ, một mặt là cho nàng tìm một chút chuyện làm, miễn cho suốt ngày hỏi lung tung này kia. Trước đó Mã Nguyên nghe được Huyết Ô nói chuyện, kỳ thật liền là Huyết Ô quá hiếu kỳ, một rảnh rỗi liền nói chuyện với Quý Liêu. Quý Liêu giao cho nàng một cái bảo vệ nhiệm vụ của mình, nàng liền lời nói ít, ngày bình thường rất cơ cảnh. Một phương diện khác, kỳ thật tu hành giới cũng xác thực có thành tựu đạo phải gặp cấp tiểu nói này, nhưng cái gọi là kiếp nạn, cùng đạo môn ngũ đại phái tu sĩ không hề có một chút quan hệ. Người ta truyền thừa sớm không biết bao nhiêu năm, bằng vào môn phái nội tình cùng tiền nhân lưu lại tu hành kinh nghiệm, chỉ cần không phải heo, đều có thể an an ổn ổn vượt qua đan thành. Quý Liêu sở dĩ không có tìm cái rừng sâu núi thẳm đi đan thành, chủ yếu là Ngọc Dịch Hoàn Đan Kinh bên trong đề cập qua, nhỏ ẩn ẩn tại dã, bên trong ẩn ẩn tại thị, đại ẩn ẩn tại triều. Đan thành nặng tại tâm cảnh, nếu có thể tại hồng trần nơi phồn hoa, tĩnh thủ minh tâm, đan thành về sau, thành tựu không thể đoán trước. Hắn nhưng không biết đoạn này ghi chép là Phi Vân Tử phỏng đoán, gia hỏa này là cái kỳ tư diệu tưởng tầng tầng lớp lớp người, mà chính hắn lại không thể đem tất cả suy nghĩ đều thực hiện, thế là liền tại Ngọc Dịch Hoàn Đan Kinh lưu lại một chút hắn đối với tu hành kiến giải cùng suy nghĩ. Bởi vì hắn vốn là tu đạo kỳ tài, cho nên suy nghĩ của hắn, phần lớn có dễ có theo, nhìn rất có đạo lý, về phần kết quả cuối cùng, dù sao muốn thử mới biết được. Quý Liêu tu hành đến nay, cũng vô địch bối chỉ điểm, toàn dựa vào tự mình tìm tòi, đương nhiên không biết Ngọc Dịch Hoàn Đan Kinh có những này quỷ môn nói. Nếu như là đạo môn ngũ đại phái tu sĩ nhìn thấy đoạn văn này, khẳng định sẽ cười bỏ qua. Dù sao đan thành xem như trên con đường tu hành cửa ải đại nạn, vô luận nhiều cẩn thận đều không đủ, chỉ có ăn no dỗi việc mới có thể thật vì tôi luyện tâm cảnh, chạy tới hồng trần phố xá sâm ướt sống qua đan thành. Nhưng Quý Liêu cũng không phải tâm lớn, hắn có chút rất nhỏ ép buộc chứng, làm sự tình luôn luôn nghĩ gắng đạt tới càng hoàn mỹ hơn một điểm, bởi vậy nhìn thấy Ngọc Dịch Hoàn Đan Kinh có đoạn này ghi chép, chính mình sau khi tự hỏi, cũng cảm thấy có đạo lý, cho nên mới chuẩn bị làm như vậy. Cũng may hắn không có giống như Dạ Ma Ha mất trí, nếu không liền nên mỗi ngày đến đường lớn trên loạn đi dạo, thể vị hồng trần muôn màu. Huyết Ô sau khi nghe được, cảm thấy mình có rất nhiều tác dụng, hớn hở nói, tôn chủ yên tâm, ta cùng tên ngu ngốc kia cùng Phật đồ tử đều sẽ liều chết thủ hộ ngươi. Quý Liêu thầm nghĩ, ngươi nói như vậy, chẳng phải là nói ta muốn gặp được phiền toái rất lớn, nếu không ngươi làm gì liều chết, ngươi chết được rồi sao? Đối với Huyết Ô nói chuyện đi thẳng về thẳng, Quý Liêu dù là đã thích ứng, giờ phút này cũng âm thầm đoán thầm. Hắn sở dĩ không có nói thẳng ra, nguyên nhân chỉ có một cái, nói Huyết Ô cũng sẽ không đổi. Hai người đối thoại ở giữa, mèo con từ ngoài cửa tiến đến. Mộ Thanh hẳn là thật không biết tung tích, cho nên mèo con nhìn thấy Quý Liêu cái này nó rất có hảo cảm người quen, dứt khoát liền theo hắn. Quý Liêu đối với Huyết Ô các nàng ba người có chút nho nhỏ ghét bỏ, bất quá đối với mèo con ngược lại là rất hoan nghênh. Mèo con làm việc xác thực ngang ngược chút, nhưng đối với Quý Liêu quả thật không tệ. Từ trên người nó lĩnh ngộ hổ báo lôi âm, thế nhưng là giúp Quý Liêu rất nhiều lần. Quý Liêu nhìn thấy mèo con miệng bên trong lại điêu một chuôi Phật châu, trong lòng có chút kỳ quái, không biết nó là từ đâu giành được. Rất nhanh hắn liền biết đáp án, Huyết Ô cả kinh nói, kia lạn đà tự Thanh Văn Châu. Quý Liêu đương nhiên biết Thanh Văn là một cái Phật môn thuật ngữ, ý là nghe Phật nói bốn đế pháp âm thanh mà ngộ đạo. Đã cùng ngộ đạo có quan hệ, hiển nhiên cái này lấy tên Thanh Văn Châu Phật Châu khá là lai lịch. Lại thêm Huyết Ô nói là kia lạn đà tự, càng làm cho Quý Liêu sinh lòng cảm giác không ổn. Huyết Ô nói tiếp, Thanh Văn Châu đúng kia lạn đà tự bên trong khổ tu sĩ bất ly thân chi vật. Những này khổ tu sĩ từng cái đều rất lợi hại, nghe nói Phật Đà giáng lâm nhân gian thế lúc, cũng làm qua khổ tu sĩ. Bác rơi sư môn chỉ sợ là trộm cái nào đó khổ tu sĩ Thanh Văn Châu. Mèo con nhẹ nhàng phun một cái, Phật Châu liền dính lấy nước miếng của nó bay đến Quý Liêu trên thân. Nó một bộ mình đã chơi chắn rồi, cho nên liền ném cho nét mặt của ngươi. Quý Liêu đem Phật Châu tiếp được, không có quản phía trên mèo con nước bọn, vào tay liền có một cỗ tinh khiết ấm cùng khí tức từ Phật Châu lộ ra. Huyết Ô nói, tôn chủ đem nó lay một cái. Quý Liêu chiếu vào nàng thử một chút, liền nghe được hạt châu va chạm ra tiếng vang lanh lảnh. Sau đó tâm linh của hắn liền phảng phất tại tiếng vang ở bên trong lấy được tịnh hóa, trở nên mười phần thanh tĩnh. Huyết Ô nói, cái này thanh văn châu phẩm chất thật tốt, tối thiểu bị bàn một đã ngoài ngàn năm, nói không chừng là mấy đời khổ tu sĩ bàn ra. Quý Liêu không khỏi nghĩ, nếu là một cái khổ tu sĩ bàn một ngàn năm, kia được là dạng gì lao quái vật, mặt hàng này, hắn hiện tại nhưng một chút cũng đắc tội không nổi. Tuy nói Huyết Ô mấy người bọn hắn cũng tồn tại có đã ngoài ngàn năm, nhưng không phải tu hành một ngàn năm, mà lại các nàng xa không có năm đó khả năng. Nhưng cái này Phật Châu thanh âm thật là dễ nghe, Quý Liêu âm thầm đáng tiếc, nếu như hạt châu là hắn. Lần sau gặp được nữ nhi, ngược lại là có thể làm cho nàng lễ vật. Huyết Ô lại nói, hạt châu này bàn lâu như vậy, tựa như hạt châu chủ nhân huyết nụ, tôn chủ, ta nghĩ hạt châu chủ nhân đoán chừng sắp tìm tới. Quý Liêu sớm có đoán trước, thở dài nói, lúc trước mới đuổi đi một cái giả mạo dịch tượng tông tu sĩ, bây giờ lại muốn đối mặt chân chính kia lạn đà tự khổ tu sĩ. Huyết Ô các nàng còn chưa có đi trêu chọc kia lạn đà tự, ngược lại là mèo con trước cho hắn đem kia lạn đà tự trêu chọc tới. Đối đầu cái này Phật môn đệ nhất đại tu đi thế lực, Quý Liêu chính là muốn nói không thèm để ý chút nào đối phương cũng là không được. Cũng may hắn năng lực chịu đựng tương đối mạnh, liền không có càng nhiều phàn nàn. Sau đó qua một đêm, Quý Liêu ngược lại là không có chờ đến kia lạn đà tự khổ tu sĩ tìm tới. Hắc ám trong ngõ nhỏ, một vị tăng nhân ngã vào trong vũng máu, hắn một con mắt đã sớm bị móc xuống, chỉ lộ ra trống rông huyết động. Nhưng hắn vết thương chí mạng lại tại ngực, một viên thủy tinh cái rủi đâm trúng hắn ngực trái. Từ ngõ hẻm miệng chuyển ra một vị tư thái nhẹ nhàng nguyện chuyển lụa trắng váy áo nữ tử, giờ phút này nàng lộ ra ngâm ngâm ý cười, đem cái rủi từ hòa thượng ngực rút ra. Nàng lại lấy ra một viên thủy tinh châm, đối hòa thượng ngực thương thế làm ra xử lý. Sau nửa ngày, mới trên mặt lộ ra hài lòng dáng vẻ. Nàng nhẹ nhàng nói, ngươi là bị kiếm khí lôi âm giết chết. Phảng phất là bản thân thôi miên nhẹ giọng nỉ non. Nữ tử nói như thế nhiều lần, mới đi ra khỏi đầu ngõ, chuyển một con đường. Nàng lại biến thành một phen khác bộ dáng, chính là thanh niên văn sĩ cách ăn mặc, đầu đội khăn vuông, khí chất nho nhã. Cồn vật bi, Gia Nguyên. Quyền 2, Đại Lương Quốc Sư chương 35, Thiên Biến Vạn Hóa Vô Tướng Ma. Tu sĩ nhân số so với người bình thường mà nói về thực là rất ít, thường thường một cái tu hành môn phái, có vài chục người, cũng đã tính rất nhiều, như phi vân quan loại hình, chỉ có không đến 10 người quy mô. Nhưng Phật gia tu hành thánh địa kia lạn đà tự bên trong chừng hơn vạn được cho tu sĩ tăng nhân. Trong đó có thể tại tu hành giới được cho trung du trình độ chừng hơn 1000 người, có thể đối với phổ thông tăng nhân truyền đạo thụ nghiệp tăng lữ cũng có hơn 800 vị. Luận tu hành nội tình, kia lạn đà tự là tu hành giới hoàn toàn xứng đáng thứ nhất, chính là đạo môn ngũ đại phái đều xa kém xa. Chỉ bất quá đứng tại tu hành giới đỉnh tu sĩ, đạo môn ngũ đại phái nhiều hơn một chút, tăng thêm thanh vũ tiên tử tồn tại, mới khiến cho Phật đạo ở giữa thực lực cân đối. Kia lạn đà tự quy mô hùng vĩ, viễn siêu bất luận kẻ nào ở giữa quốc gia hoàng cung. Nhưng kia lạn đà tự chân quý nhất tài phú lại là một quyển vô tự kinh. Cung phụng vô tự kinh tàng kinh các, bên trong còn có nhiều đến 900 vạn quyển kinh văn, nghe nói đi vào trong đó, liền có thể cảm nhận được quá khứ những cái kia tại tàng kinh các hao tổn tận tâm huyết phân tích kinh văn cao tăng du hồn ở bên trong phiêu đãng. Kia lạn đà tự bên trong thân phận địa vị cao nhất pháp chủ, không ở tại địa phương khác, mà là vẫn luôn trong tàng kinh các, lĩnh hội Phật kinh, lĩnh hội Phật ý. Lúc này cách Quý Liêu đạt được Thanh Văn Châu đã qua nửa tháng lâu. Một cỗ thi thể đặt ở tàng kinh các bên ngoài, kia lạn đà tự pháp chủ cũng từ tàng kinh các ra. Bên cạnh thi thể có hai vị thần sắc băng lãnh áo đen tăng nhân, đều là kia lạn đà tự giới luật đường người chấp pháp. Bọn hắn chẳng những chấp hành chùa quy người, càng đối với tu hành giới các nhà bí văn thuộc như lòng bàn tay. Trong đó một vị áo đen tăng nhân đầu tiên là làm lễ pháp chủ, sau đó nói, Linh Vân du lịch thế tục, đến Tấn Quốc Kinh Thành, lại bị người tự dưng sát hại. Chúng ta kiểm tra thực hư miệng vết thương của hắn. Cũng ngược dòng tìm hiểu Linh Vân trên thân lưu lại hồn niệm ký ức, phát hiện hắn đầu tiên là bị lợi trảo bắt mắt mù, nhưng là vết thương chí mạng lại là kiếm khí lôi âm. Con mắt mù ngược lại là không có việc gì, nhưng người kia lại ác độc như vậy, xuất thủ muốn Linh Vân tính mệnh. Còn xin pháp chủ hạ chỉ, để chúng ta tiến đến đuổi bắt hung thủ. Pháp chủ nói, các ngươi đã có đối tượng hoài nghi. Một cái khác áo đen tăng có người nói, gần từ ngàn năm nay, chết tại kiếm khí lôi âm hạ tổng cộng có 178 người. Cái này 178 người phân biệt do 13 người giết chết, cái này trong 13 người chỉ có 2 người tại gần trong vòng 30 năm lấy kiếm khí lôi âm giết qua người, một vị là đã chết Tứ Quý Sơn Trang thiếu trang chủ Quý Liêu, một vị khác chính là Phi Vân Quan Mục Chân Tử. Mục Chân Tử từng lấy kiếm khí lôi âm cùng xa thành ngoài trăm dặm trong sa mạc chu sát tương tây tứ quỷ, mà người khác hiện tại đang ở kinh thành. Pháp chủ nói, chỗ lấy các ngươi cho rằng hung thủ là Mục Chân Tử. Lên nói chuyện trước áo đen tăng có người nói, chí ít có 7 thành nắm chắc là hắn. Pháp chủ lắc đầu nói, hung thủ một người khác hoàn toàn. Hắn phẩy tay áo một cái, liền có nhu hòa Phật quang từ cả xa sinh ra, chiếu rọi tại khổ tu sĩ Linh Vân trên thi thể, mà bộ ngực hắn vết thương chí mạng cũng sinh ra biến hóa, nguyên bản vi kiếm khí lôi âm chỗ thương thì thương miệng, triệt để biến thành một hình dáng khác. Vị thứ hai nói chuyện áo đen tăng người thần sắc đại biến, hắn đối với tu hành giới điển cố thuộc như lòng bàn tay, một chút liền nhận ra, vết thương này lai lịch, hắn bật thốt lên, đây là thiên biến vạn hóa vô tướng ma dương thủy tinh tạo thành vết thương chí mạng. Pháp chủ nói, không tệ, huyền tịch ngươi cảm thấy vô tướng ma tại sao phải làm như vậy? Hắn hỏi là vị thứ nhất nói chuyện áo đen tăng. Huyền tịch nói, đệ tử phỏng đoán, hắn là vì giá họa Mục Chân Tử. Hẳn là vô tướng ma cùng Mục Chân Tử có thù, thế nhưng là lấy vô tướng ma bản sự, coi như Mục Chân Tử sẽ kiếm khí lôi âm, chỉ cần chưa từng đan thành, nơi nào sẽ là vô tướng ma đối thủ. Vô tướng ma đến cùng tu vi gì, tu hành giới người cũng không rõ ràng, thậm chí đều không có người thấy diện mục thật của hắn, càng không biết hắn đến cùng là nam hay là nữ. Hắn mỗi một lần xuất hiện, đều là khác biệt khuôn mặt. Thậm chí hắn liền là xuất hiện tại trước mặt ngươi, hắn không nói cho ngươi, ngươi liền rất khó biết là hắn. Vô tướng ma năng có dạng này bản lĩnh, chủ yếu là bắt nguồn từ hắn học qua thiên ma kinh phía trên ghi lại thiên biến vạn hóa, chính là nguyên ở đây, hắn muốn giết một người, quả thực khiến người ta khó mà phòng bị. Trừ phi đan thành tu sĩ, mới có thể khiến vô tướng ma có kiêng kỵ. Bởi vì đan thành tu sĩ thần hành cơ tròn, người bên ngoài đánh lén hắn, hắn lập tức liền có thể làm ra phản ứng. Cho nên đối phó đan thành trở lên tu sĩ, bình thường mà nói, chỉ có thể lấy thực lực nói chuyện. Pháp chủ lại hỏi vị thứ hai nói chuyện áo đen tăng nhân, Huyền Diệt, ngươi thấy thế nào? Huyền Diệt chần chờ một hồi, nói ra, ta cùng Huyền Tịch sư huynh cách nhìn đại khái giống nhau, nhưng có một chút còn có thương thảo chỗ, đó chính là vô tướng ma hẳn không phải là cùng Mục Chân Tử kết thù, bằng không hắn không cần giá họa Mục Chân Tử, mà Mục Chân Tử bên người tất nhiên có chúng ta kia lạn đà tự mới có thể đối phó tồn tại, hắn có lẽ mơ ước là Mục Chân Tử thứ ở trên thân. Pháp chủ vuốt cằm nói, không tệ, ngươi có thể nghĩ đến một bước này đã đáng quý, Huyền Tịch ngươi nói xem Mục Chân Tử trên người có cái gì đáng e rằng tướng ma mơ ước đồ vật. Huyền Tịch nói, Mục Chân Tử trên thân chân quý nhất đơn giản là kiếm khí lôi âm, ngọc dịch hoàn đăng kinh, nghe nói hắn gần nhất còn được một kiện dị bảo, chính là một thanh huyết sắc ô, nhưng từ tình báo kia đến nhìn, kia huyết ô khí tức đẳng cấp vẫn không đến đạo gia đan thành nhân vật cấp độ. Pháp chủ lại nói, Huyền Diệt, ngươi cảm thấy vô tướng ma hắn cảm thấy hứng thú nhất là cái gì? Huyền Diệt nói, vô tướng ma bởi vì đắc tội rất nhiều người, cho nên không phải đặc biệt chân quý sự vật, rất khó dẫn hắn xuất hiện, mà hắn nhất khao khát hẳn là như thế nào đền bù thiên biến vạn hóa môn công pháp này thiếu hụt. Pháp chủ nói, không tệ, thiên biến vạn hóa xuất từ thiên ma kinh, cùng chúng ta trong chùa vô tự kinh cùng đạo môn năm phái đế kinh đều là cùng một cấp bậc thần vật, nhưng vô luận là đế kinh vẫn là vô tự kinh đều là đường hoàng công chính thần vật, mà thiên ma kinh lại quỷ dị khó lường, theo nói mặt trên ghi lại kỳ thuật kỳ công đều có thiếu hụt. Cho nên từ trước đến nay những cái kia bảng môn tả đạo chính là luyện thành kinh thế hai tục bản sự, cũng rất ít rêu rao người trước, bởi vì bọn hắn sợ lộ diện quá nhiều, bị cựu gia suy nghĩ ra chính mình sơ hở, tận lực tính toán, nhất sau thân tử đạo tiêu. Có lẽ Mục Chân Tử trên thân đang có đền bù thiên ma kinh thiếu hụt sự vật, cho nên mới bị vô tướng ma tính toán. Nhưng chuyện này cùng chúng ta là không quan hệ, chỗ lở. Ý gì các ngươi không cần phải đi để ý mà lại như vô tướng ma cái này bảng môn tả đạo. Cũng không biết tàn sát nhiều ít vô tội, Linh Vân bất quá là bên trong một cái mà thôi. Hắn hiện tại đã lộ ra ma tung, cố ý giá họa Mục Chân Tử, hiển nhiên sẽ không dễ dàng rời đi Tân Quốc, hai người các ngươi liền xuống núi đem vô tướng ma thu, này cũng là một cọc công đức. Huyền Diệt cùng Huyền Tịch đồng thời nói, cẩn tuân pháp chỉ. Pháp chủ nhẹ nhàng nói, các ngươi tất cả đi xuống đi, ta thay Linh Vân niệm một quyển siêu độ kinh văn. Hai tăng sau khi nghe, liền lần lượt cáo lui. Pháp chủ khoanh chân ngồi tại Linh Vân thi thể trước mặt, thật sâu nhìn hắn bị luống cuống hốc mắt, lắc đầu, thầm nghĩ, bác rơi sư môn, không phải là ngươi đang thủ hộ cái kia gọi Mục Chân Tử tu sĩ. Hắn không nhắc tới một lời Linh Vân hốc mắt bị luống cuống sự tình, liền là bởi vì cái này thủ là không có cách nào thay Linh Vân báo. Cồn vật bi, Gia Nguyên. Quyền 2, Đại Lương Quốc Sư chương 36, Hai Tăng. Huyền Tịch cùng Huyền Diệt xuống núi, hai người thi triển thần túc thông công phu, ít ngày nữa liền thấy Tấn Quốc hùng vĩ kinh thành. Trên trời mây đen ép thành. Hiển nhiên muốn trận tiếp theo mưa to, những người đi đường nhao nhao bắt đầu ra vào. Huyền Tịch nói, chúng ta đi trước đem Linh Vân Thanh Văn Châu tìm về tới. Huyền Diệt nói, được. Quý Liêu đã tích cốc có 45 ngày lâu, tiếp qua 4 ngày chính là cúng thất tuần số lượng, đến lúc đó hắn hẳn là có thể triệt để thoát thai hoàn cốt. Lần này tu hành cực kỳ thuận lợi, chủ yếu là cùng Thanh Văn Châu có quan hệ. Hắn đem này châu đeo ở trên người, tự nhiên mà vậy thể nội nguyên khí liền tinh khiết, đồng thời khiến cho hắn tâm thả an hòa, tinh khí thần ba dần dần dung hợp viên mãn, kiên định không thay đổi hướng đan thành thúc đẩy. Hắn tại phòng tối bế quan, lúc đầu không gặp khách lạ. Đột nhiên trong lòng hơi động, cảm thụ tình huống bên ngoài, liền biết tới khách không mời mà đến. Quý Liêu đi ra phòng tối, đổi một thân vũ y tinh quan, đem huyết ô lưng tại sau lưng, chậm rãi mà trí đại sảnh, chỉ thấy hai vị tăng nhân đang cùng Mã Nguyên tự thoại. Nguyên lai bọn hắn muốn gặp Quý Liêu, nhưng Quý Liêu gần đây phân phó không gặp khách lạ, cho nên Mã Nguyên liền hết sức cản trở. Kỳ thật nếu không phải hai vị tăng nhân khí độ bất phàm, Mã Nguyên căn bản cũng sẽ không cùng bọn hắn giải thích quá nhiều, càng sẽ không mời bọn họ tiến đến. Nhìn thấy quốc sư đại nhân xuất hiện, Mã Nguyên nhẹ nhàng thở ra. Quý Liêu nói, Mã đại nhân ngươi có việc đi làm việc trước đi, hai vị này đại sư để ta tới tiếp đãi. Mã Nguyên đối mặt hai cái tăng nhân rất cảm thấy áp lực, hiện tại có thể tính giải thoát. Bởi vậy hắn liền vội vàng gật đầu, hướng Quý Liêu cùng hai vị tăng nhân cáo tử. Hai tăng thấy Quý Liêu đi vào, nhao nhao đứng dậy. Nam Mô A Di Đà Phật, Bần Tăng Huyền Tịch, gặp qua một chân tử đạo hữu. Nam Mô A Di Đà Phật, Bần Tăng Huyền Diệt, gặp qua một chân tử đạo hữu. Hai tăng mặc dù biết một chân tử lấy không đến đạo gia đan thành tu vi luyện thành kiếm khí lôi âm, chính là gần 300 năm gần với tứ quý sơn trang thiếu trang chủ Quý Liêu kiếm đạo kỳ tài. Nhưng gặp hắn lúc này thần hành cơ tròn, đôi mắt có một tầng quang trạch bao trùm, thanh khí bốn phía, liền biết hắn cách đạo gia đan thành không xa. Chỉ bất quá Quý Liêu tinh quan cũng che không được hắn không có thái dương sự thật, để hai tăng có chút giật mình, nghĩ thầm một chân tử hẳn là cũng hướng tới Phật pháp, tự hành quy y. Quý Liêu khẽ không người làm lễ, nhìn hai người có chút kinh ngạc thần sắc chợt lóe lên, tùy theo lộ ra nét mặt cổ quái, liền biết bọn hắn nghĩ cái gì, không khỏi nhẹ giải thích do nói, bần đạo gần đây đang luyện một môn kỳ công, cho nên lông tóc chốc ra, không phải là hai vị đại sư nghĩ dạng này. Huyền Diệp nói, thì ra là thế, nhìn đạo hữu khí sắc, xem ra thần công định đem đại thành. Quý Liêu cười nhạt một tiếng, hắn đem mang ở trên người Thanh Văn Châu lấy xuống, nói ra, đại sư quá khen, bần đạo là không dám nhận. Nhìn hai vị đại sư khí độ bất phàm, ứng là đến từ kia Lạn Đà tự đi, các ngươi tới đây, đừng là vì vật này. Huyền Diệp nhìn thấy Quý Liêu gỡ xuống Thanh Văn Châu, liền gật đầu nói, đúng vậy. Hắn vừa mới nói xong, Quý Liêu liền đem đồ vật ném qua, Huyền Diệp tiếp được, quả là đồ thật. Hắn hớn hở nói, đa tạ đạo hưu đem vật này trả lại. Quý Liêu cười nói, cái này vốn cũng không phải là bần đạo đồ vật, đại sư không trách tội chính là tốt. Hắn tinh thông đạo lý đối nhân xử thế, thấy hai tăng tiến đến, liền đoán ra bọn hắn lai lịch, gặp bọn họ cũng không sắc mặt giận dữ, liền biết đối phương không có hưng sư vấn tội suy nghĩ. Có lẽ là kia Lạn Đà tự tăng nhân sát thực tu dưỡng tốt, lại hoặc là có khác nguyên nhân, nhưng lúc này nhân thể đem đồ vật vật quy nguyên chủ, chính là tất cả đều vui vẻ lựa chọn. Huyền Tịch nói, sư đệ, đã Thanh Văn Châu đã cầm về, chúng ta liền không quấy rầy một chân tử đạo hữu. Hắn ngữ khí muốn so Huyền Diệt sinh lạnh một chút, nhưng đại thể không có cái gì để ý. Huyền Diệt mỉm cười nói, sư huynh đệ chúng ta còn có chuyện quan trọng, liền không quấy rầy đạo hữu thanh tu, cáo tử. Quý Liêu nói, tốt, đã đại sư thân có chuyện quan trọng, ta liền không ép ở lại, hiện tại ta liền đưa các ngươi đi ra ngoài. Không cần. Huyền Tịch lời ít mà ý nhiều nói. Hai tăng đồng thời đứng dậy. Sau đó bóng người liền xuất hiện tại cửa chính, lại lóe lên, đã không thấy tăm hơi. Bọn hắn từ biệt Quý Liêu về sau, đến một chỗ vắng vẻ địa phương. Huyền Diệt nói, vị này một chân tử đạo hữu ngược lại là không có trong truyền thuyết như thế nhân phẩm không chịu nổi. Ta nhìn ánh mắt của hắn thẳng thắn, có phần có phong độ, nếu không phải đại gian đại ác, liền là chân chính người khiêm tốn. Huyền Tịch nói, hiện tại chúng ta đã thu hồi Thanh Văn Châu, liền nghe theo pháp chủ phân phó, không cần đem lực chú ý đặt ở trên người hắn. Hảo hảo tìm kiếm vô tướng ma đi. Huyền Diệt nói, cũng thế, Phật đạo khác biệt lưu, làm gì liên lụy quá nhiều. Sư huynh, chúng ta bây giờ liền đi tìm vô tướng ma a. Bọn hắn đang khi nói chuyện, trời bầu trời vang lên một tiếng sét đùng đoảng, ấp ủ đã lâu mưa to rốt cục hạ. Nước mưa có như hạt đậu nành, lốp bốp rơi xuống. Hai tăng trên thân tự có một tầng vô hình khí kình, đem nước mưa tan mất. Điện quang chiếu rọi tại Huyền Tịch sinh lạnh trên mặt, hắn nói, từ nên như vậy. Tại ba dặm bên ngoài một nhà trong thanh lâu, đang dựa đỏ tựa thúy một vị nào đó thanh niên văn sĩ chợt thần sắc biến đổi. Ngay cả bên cạnh xinh đẹp chị em dùng miệng cho ăn tới nho cũng không kịp ăn, liền một tay lấy hai bên trái phải nữ tử đẩy ra, thân thể rút lên, xông mở nóc phòng, tại mưa to bên trong, tại trên không xoay quanh một hồi, đột nhiên hướng một cái phương hướng cấp tốc lao vùn vụt. Hắn vừa rời đi dàn kia thanh lâu một hồi, liền có hai vị áo đen tăng nhân xuất hiện. Chính là Huyền Tịch cùng Huyền Diệt. Tới chậm. Hai người nhìn nhau, thầm nghĩ. Không để ý tới bị quấy nhiêu các cô nương, hai người chớp mắt liền biến mất, để các nàng đều cho là mình bị hoa mắt. Thanh niên văn sĩ bước lên mưa to phi hành, nhưng là trên trời lôi điện càng ngày càng dày đặc, hắn không còn dám bay, rơi trên mặt đất, biến thành một cái bị xối thành ướt sũng thiếu phụ, tại bên đường tránh mưa. Nàng toàn thân đều bị ướt nhẹp, mặc một thân phân nhành váy, lộ ra hóng ánh chân bóng đùi, phía trên còn dính có nước mưa, nhìn mười phần dụ hoặc người. Huyền Tịch cùng Huyền Diệt hai người một đường truy tìm tới, chỉ lườm nàng một chút, liền không tiếp tục nhìn. Dù sao hai tăng đều là người xuất gia, hơn nữa còn không tới tứ đại giai không trình độ, đối với sắc đẹp từ trước đến nay đều là kính nhi viễn chi. Nhưng khi đi đến nửa đường, Huyền Diệt đột nhiên dừng lại, nói ra, sư huynh, không đúng. Huyền Tịch cũng tỉnh ngộ lại, nói ra, liền là vừa rồi nữ tử kia. Hai người đồng thời quay đầu, nhưng bên đường nơi nào còn có vừa rồi cái kia xinh xắn động lòng người thiếu phụ. Huyền Diệt nói, vô tướng ma tuyệt đối không đi xa, chúng ta tìm tiếp. Bọn hắn chỉ có thể đại khái cảm ứng vô tướng ma phương vị, nhưng vị trí cụ thể, lại tra không rõ ràng. Lúc này bên đường một chỗ dân cư bên trong, vừa rồi vô tướng ma hóa thân xinh xắn thiếu phụ đang trần trụi thân, phía trên có một bộ nam tử trưởng thành thân thể, ngay tại nàng đang nằm ngọc thể trên da sức chập trùng, nàng cũng phát ra như khóc như tố tiếng rên rỉ. Huyền Tịch cùng Huyền Diệt hai mắt thông minh, tự nhiên nghe được cái này khó nghe kiểu diệm âm thanh. Chỉ là vợ chồng nhà người ta đôn luân, bọn hắn cũng không xen vào. Dứt khoát không thấy vi chỉ toàn, bọn hắn đến một bên khác đi tìm vô tướng ma. Đợi cho hai tăng đi xa, dân cư bên trong xinh xắn thiếu phụ mới dừng rên rỉ, thần sắc lạnh lẽo, nói, ngươi có thể chết rồi. Trên người nàng nam tử lại nói, ngươi người này thật sự là nhẫn tâm, nếu không là ta hỗ trợ, hôm nay ngươi có thể trốn qua hai tên hỏa thượng truy sát. Xinh xắn thiếu phụ thần sắc biến đổi, nói, ngươi là ai? Cồn vật bi, Gia Nguyên. Quyền 2, Đại Lương Quốc Sư chương 37, ai cũng có ý xấu. Nam tử nhẹ nhàng cười lên, nói, quả thật không nhận ra ta. Xinh xắn thiếu phụ đôi mi thanh tú nhăn lại, từ nam tử dưới thân tựa như một đầu cá bơi trở ra, rất nhanh khoác lên quần áo, nhưng đùi cùng vai vẫn như cũ phơi bày, có một loại câu hồn phách người dụ hoặc, nàng nói, ta thật không biết ngươi là ai. Nam tử ánh mắt lấp lóe quan mang, cho người ta một tia cảm giác thâm bất khả chắc, nói, thật sao? Xinh xắn thiếu phụ đột nhiên tiểu ỷ hiệp như hoa nói, hoặc là ngươi trực tiếp nói cho ta, miễn cho để nô gia đi đoán. Nam tử tựa ở trên giường, không biết từ chỗ nào xuất ra một bầu rượu, uống một hơi cạn sạch, mỉm cười nói, ta không tin ngươi đoán không ra. Hắn nói chuyện, miệng bên trong phun ra rượu hóa thành một đạo thủy tiễn. Trong suốt thủy tiễn phảng phất xuyên vân, phút chốc đánh về phía xinh xắn thiếu phụ. Xinh xắn thiếu phụ bị đánh trúng, sau đó trên mặt đất liền chỉ còn lại một tấm da người cùng thật mỏng áo xuân. Gian phòng bên trong vang lên phiêu miểu bất định thanh âm, Bạch Ngọc Ma, ngươi dám chiếm ta tiện nghi, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Thanh âm dần dần thấp không thể nghe thấy. Nam tử dựa vào giường, lơ đến cười một tiếng, cách không thu lấy trên đất áo xuân cùng ra người, đặt ở bên lỗ mũi ngửi ngửi, lo lắng nói, ngươi còn tưởng rằng ngươi thật có thể chạy thoát hai tên hòa thượng truy sát. Qua ước chừng một canh giờ, cửa phòng đẩy ra, chạy vào một cái tiểu nữ hải. Tiểu nữ hải phát ra bất nam bất nữ thanh âm, nói ra, ngươi làm sao làm được? Vì cái gì ta vừa đi ra ngoài, liền bị hai tên hỏa thượng tìm được. Bạch Ngọc Ma cười nói, ngươi có phải hay không lại lặp lại chiêu cũ, lên nam nhân kia giường. Nhỏ trên mặt cô gái sinh ra một tia xấu hổ giận dữ, nói ra, ngươi đem tránh né hỏa thượng truy sát biện pháp cho ta, ta liền đáp ứng ngươi một sự kiện. Tiểu nữ hải chính là vô tướng ma, hắn từ chỗ này dân cư rời đi về sau, rất nhanh liền bị hai tên hỏa thượng tìm được. Hắn lặp lại chiêu cũ, kết quả làm được một nửa, hai tên hỏa thượng vẫn là tìm đi qua. Nàng nhưng không biết vừa mới cố nhiên có hai cái tăng nhân không muốn thấy nam nữ đôn luân nguyên nhân, mới không có tìm được dân cư đến, càng là bởi vì Bạch Ngọc Ma pháp thuật quấy phá, đem trên người hắn ma khí che đậy kín. Trước đây hai tăng đem địa phương khác tìm tòi một lần về sau, rất nhanh liền lấy lại tinh thần, nhớ tới bọn hắn bỏ sót chỗ. Lại rất nhanh cảm ứng đến vô tướng ma khí tức, ngay sau đó truy giết tới. Lần này hai tăng không có bởi vì nhan sắc, mà từ bỏ tìm kiếm, trực tiếp tìm tới vô tướng ma. Vô tướng ma đành phải chạy trối chết, lại nghĩ tới trước đó Bạch Ngọc Ma nói qua, nếu không là hắn hỗ trợ, hôm nay chính mình có thể trốn qua hai tên hỏa thượng truy sát. Liền cảm giác Bạch Ngọc Ma hẳn là có khắc tránh né hỏa thượng truy tung thủ đoạn. Mặc dù cùng Bạch Ngọc Ma hợp tác là bảo hộ lộ ra, nhưng dù sao cũng so bị hai cái kia lạn đà tự hỏa thượng truy sát đến chết cho thỏa đáng. Lúc này hắn đã hối hận đối với kia lạn đà tự hỏa thượng ra tay, rõ ràng hắn động tay chân thiên ý vô phùng, vẫn là bị nhìn ra mánh khỏe. Chỉ là bên cạnh người kia có Bắc Lạc Sư Môn, lại có thể cảm ứng được hắn, mạnh mẽ bắt lấy trên người hắn thiên ma khí quả thực không có khả năng, cho nên vô tướng ma mới mạo hiểm thử giá họa, kết quả rời lên tảng đá nện chân của mình. Bạch Ngọc Ma nói, vậy ngươi trước bàn giao dưới, ngươi vì sao bị kia lạn đà tự hòa thượng truy sát? Biến thành tiểu nữ hải vô tướng ma thầm nghĩ, thiên ma khí sự tình ta một người biết là được rồi, muốn là để cho ngươi biết, còn có thể có phần của ta. Thế là hắn nói, ta giết lầm kia lạn đà tự một cái khổ tu sĩ, mới bị bọn hắn truy sát. Bạch Ngọc Ma tự tiếu phi tiếu nói, ngươi mặc dù lạm sát kẻ vô tội, nhưng kia lạn đà tự hòa thượng, ngươi làm sao lại tùy tiện đi giết, lấy ngươi nhất quán tính tình cẩn thận, càng không khả năng xuất hiện nộ sát, ngươi còn không nói thật, liền đợi đến hai tên hòa thượng đuổi theo đi. Ngươi đừng tưởng rằng có thể thoát khỏi kia hai tên hòa thượng, bọn hắn thế nhưng là kia lạn đà tự giới luật đường hạ nhiệm thủ tọa người dự bị, bản sự nhưng so với ngươi tưởng tượng còn muốn lớn. Vô tướng ma biến sắc, thầm nghĩ, kia lạn đà tự thật sự là điên rồi. Hắn nói, ta nói tất cả đều là lời nói thật. Bạch Ngọc Ma thần sắc thản nhiên nói, vậy vẫn là xin ra ngoài. Vô tướng ma cảm ứng được hai tên hòa thượng khí tức không ngừng tới gần, nhớ tới kia lạn đà tự hàng ma thủ đoạn, cuối cùng là bảo mệnh quan trọng, cắn răng nói, nói liền nói, ngươi nghe bí mật này về sau, cũng đừng làm cho người thứ ba biết. Hắn thế là đem một chân tử sự tình nửa thật nửa giả nói một lần. Bạch Ngọc Ma nói, nguyên đến chuyện như vậy, xem ra thật sự là chúng ta bảng môn tà đạo chuyển vận thời điểm đến, ngươi thật là khờ, chỉ cần bắt được một chân tử, ngươi biết chỗ tốt lớn nhất là cái gì không? Vô tướng ma nói, đương nhiên là đem thiên ma kinh gia tăng trên người chúng ta thống khổ giải trừ rơi. Bạch Ngọc Ma khinh thường cười một tiếng, nói, ngươi thật sự là kiến thức thiền cận, chúng ta bắt lấy hắn ở, lại được đến thiên ma khí, nhờ vào đó liền có thể hiệu lệnh thiên sơn vạn thủy bảng môn tà đạo chi đồ. Ngươi suy nghĩ một chút, tu luyện thiên ma kinh ghi lại đồ vật, dù là pháp lực thông thiên, không có tinh khiết thiên ma khí, liền cũng phải chịu đủ thường nhân không có cách nào tưởng tượng thống khổ. Chúng ta bảng môn tà đạo vì sao bị đạo gia, Phật gia xem thường, không chính là bởi vì chúng ta chịu đủ thống khổ, tâm tính vặn mẹo, không thể không làm chút chuyện xấu để phát tiết ra, chúng ta nếu là có cái này đại sát khí nơi tay, đối với những cái kia người trong đồng đạo, vô luận là uy hiếp vẫn là lợi dụng, đều có thể dạy bọn họ cùng chúng ta cột vào trên một cái thuyền. Đến lúc đó lại từ những người khác trong tay góp đủ thiên ma kinh nội dung, lập xuống đại giáo, chúng ta cũng có thể như đạo môn năm phái cùng kia lạn đà tự khai sơn tổ sư như thế phong quang. Vô tướng ma nói, ta một mực độc lai độc vãng, nói với ngươi cái gì kế hoạch, như lược vĩ đại bá nghiệp một chút hứng thú đều không có. Bạch Ngọc Ma nói, ngươi không hứng thú, ta thế nhưng là rất có hứng thú. Vô tướng ma nói, vậy ngươi đi làm chính là, dù sao ta không ngăn. Bạch Ngọc Ma nói, bất quá ngươi còn có chuyện giấu giếm ta đi, ngươi tốt nhất hiện tại nói ngay, bằng không đợi ta biết trận tướng, ta nhưng không dám hứa chắc, ngươi có thể hay không sống qua ngày này sang năm. Vô tướng ma thể thốt phủ nhận nói, ta có thể lời nhắn nhủ tất cả đều bàn giao. Bạch Ngọc Ma mặt mũi tràn đầy không tin nói, vậy ngươi tại sao phải giá họa tên kia, mà không phải tự mình động thủ. Vô tướng ma nói, tên kia đã luyện thành kiếm khí lôi âm, lại gần như đan thành, huống chi hắn có thiên ma khí mang theo, ta liền không có cách nào đánh lén ám sát hắn, cho nên đành phải nghĩ ra biện pháp này. Bạch Ngọc Ma nói, không đúng, coi như thế, ngươi làm gì nhất định phải bước lên trêu chọc kia lạn đà tự phong hiểm. Vô tướng ma nói, ngươi cho rằng ta ngốc à, ta nói đánh chết kia khổ tu sĩ là bởi vì thất thủ, nếu không ta chính là có ngốc, cũng không trở thành nghĩ ra cái chủ ý này, chẳng lẽ ta liền không sợ kia lạn đà tự có cao nhân nhìn ra chân tướng. Kỳ thật vô tướng ma lúc ấy liền là biết Bắc Lạc Sư Môn tồn tại sau tâm hoảng ý loạn, lại gặp Bắc Lạc Sư Môn đoạt khổ tu sĩ Thanh Văn Châu, nhất thời nao rút, tài cán hạ loại sự tình này. Huống chi nàng đối với mình thiên biến vạn hóa bản sự mười phần tự tin, không cảm thấy kia lạn đà tự có thể nhìn ra sơ hở, kết quả hắn đánh giá cao chính mình, dẫn đến hiện đang hối hận đã tới không kịp. Bạch Ngọc Ma gặp hắn trong giọng nói mười phần hối hận, tâm nghĩ bọn hắn loại người này đều là tâm trí không bình thường, ngẫu nhiên có điên cử động ngược lại là hợp tình lý. Hắn đưa cho vô tướng ma một cái bình nhỏ, nói, bên trong đựng là mê trời phấn, ngươi vung một chút ở trên người, những hòa thượng kia liền không tìm được ngươi. Vô tướng ma cầm bình nhỏ cẩn thận nghiên cứu một chút, bên trong bột phấn vô sắc vô vị, nhưng hắn quan sát gian phòng, quả nhiên có chút trong bình bột phấn tồn tại. Hắn nghĩ thầm thứ này hẳn là thật, thầm nghĩ, ta cũng không nói láo, bất quá ngươi đến lúc đó nếu là chết tại Bắc Lạc Sư Môn trong tay, cũng đừng oán ta. Bạch Ngọc Ma trong lòng cười lạnh nói, ngươi cho rằng ta thực sẽ để người thứ hai biết bí mật này, ngươi liền an tâm đi đi. Cồn vật bi, Gia Nguyên. Quyền 2, Đại Lương Quốc Sư chương 38, Đan Thành, Thượng. Hai cái bảng môn tả đạo chi đồ mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, há không biết đều chúng đối phương tính toán. Vô tướng ma khỏe mắt mang cười, đối với Bạch Ngọc Ma nói, đa tạ Bạch Huynh, chúc Bạch Huynh tâm tưởng sự thành. Bạch Ngọc Ma thầm nghĩ, ngươi chết, ta liền vừa lòng đẹp ý hắn vẫn là mặt mỉm cười nói, mọi người theo như nhu cầu, vô tướng đạo hữu không cần phải khách khí. Vô tướng ma cảm ứng được hai tên hòa thượng đang chậm rãi lục soát tới, lập tức liền ra cửa. Hắn nhìn thấy ngoài cửa có một đầu chó con, liền đem bạch ngọc ma cho cái bình đổ ra một chút bột phấn tại chó con trên thân. Quan sát một lát sau, phát hiện xác thực một điểm dị thường đều không có. Chính hắn cũng là kinh nghiệm lão đạo tu sĩ, thực sự không có phát giác ra bột phấn có cái gì không đúng kỉnh, thế là vung một chút trên người mình. Vô tướng ma liền lập tức trốn xa mà đi, quả nhiên cảm ứng được hai tên hòa thượng không có đuổi sát theo. Hắn âm thầm đắc ý, lần này thoát khỏi hai tên hòa thượng, lại nhìn ngươi bạch ngọc ma chết như thế nào. Đột nhiên hắn cảm thấy trên người có chút ngứa, phát hiện chẳng biết lúc nào trên thân bỏ một chút óng ánh sáng long lanh tiểu trùng, hướng lông của hắn lỗ chuyển chui vào. Hắn vội vàng thoát trên người ra người, hóa thành một đoàn hơi khói, nhưng những cái kia côn trùng lại phun ra trong suốt sợi tơ dính chặt hơi khói. Vô tướng ma hóa thân hơi khói không khỏi sinh ra tiếng kêu thảm thiết, cuối cùng mới ngã xuống đất, hiện ra một cái tướng ngũ đoàn người đến, hắn khuôn mặt vặn mẹo, giọng căm hận nói, Bạch Ngọc Ma, ngươi dùng phệ hồn cổ đến hại ta, ngươi chết không yên lành. Rất nhanh trên người hắn hiện đầy trong suốt sợi tơ, tựa như nhộng đồng dạng bị bao vây lại. Vô tướng ma phát ra thê lương tiếng kêu, rất nhanh liền khí tuyệt, trên thân lại một điểm vết thương đều không có. Đọc truyện B. Ơi, rất nhanh liền có hai cái tăng nhân chạy đến, nhìn thấy trước mắt hết thảy. Huyền Diệt thở dài nói, ác giả ác báo, không chờ chúng ta động thủ hắn liền chết rồi. Huyền Tịch bàn tay biến thành kim sắc, một trường hướng phía trước vỗ tới, nhất thời kim sắc trường kình như sóng chiều càn quét, đem trước mắt phệ hồn cổ cùng vô tướng ma thân thể cùng nhau đánh cho tan thành mây khói. Hắn nói, sự tình kết, chúng ta cũng trở về đi phục mệnh. Huyền Diệt nói, tốt. Quý Liêu nhưng không biết hai cái kia lạn đà tự tăng nhân vội vàng mà đến, vội vàng mà đi. Một cái khác đối đầu vô tướng ma, cũng còn chưa kịp lần nữa xuống tay với hắn, cũng đã chết không thể chết lại. Trong lúc vô hình, một trận nguy cơ liền trừ khử vô hình. Hắn hiện khi tiến vào Tấn Quốc Hoàng Cung trong hầm băng, chủ yếu là hắn nghĩ đến đan thành lúc, khẳng định sẽ tạo thành rất lớn khí cơ biến hóa, động tác rất lớn. Mà hoàng thành hầm băng tuyển dưới đất, hàn khí cực nặng, khí cơ rất ổn định, không dễ chịu ảnh hưởng, hắn ở chỗ này, ngược lại là có thể an an ổn ổn tiến hành một bước cuối cùng. Hắn dự tính tiêu tốn thời gian sẽ không quá lâu, để huyết ô, Phật Đô Tử còn có quái vật cùng một chỗ tại hầm băng làm hộ pháp cho hắn. Chỗ này rất lớn, chung quanh chất đầy không biết thả ở bao lâu băng cứng, bây giờ không phải là giữa hè, căn bản không có người tiến đến. Mèo con cũng cùng đi theo, bất quá nó trực tiếp chạy tới hoàng cung ngự thiện phòng bên trong trộm ăn cái gì, căn bản không quan tâm Quý Liêu. Quý Liêu cho phép mèo con đi, lợi dụng hầm băng hàn ý, vẫn là làm ra một chút tương tự Thanh Văn Châu hiệu quả, Quý Liêu trong lòng mười phần kiên định. Hắn không sợ thất bại, cảm thấy đan thành là nước chảy thành sông sự tình. Trên thực tế hắn chỉ sợ là tu hành giới từ trước tới nay đan thành trước tâm tính buông lỏng nhất một vị, bởi vì đan thành không hối hận, càng là cựu tử nhất sinh sự tình, cho nên bất kỳ tu sĩ nào đến cái này quan khẩu cũng không khỏi có một tia thất vọng. Nhưng Quý Liêu hắn không sợ chết, không sợ hãi, tâm tình cực kỳ an hòa bình yên. Như là chi thủy ngân thể lỏng chân lực tại trong kinh mạch chậm rãi chạy xiết, Quý Liêu tưởng tượng thần hồn của mình tựa như cam lộ đồng dạng, dung nhập thể lỏng chân lực ở trong. Thời gian dần qua hắn tiến vào cảnh giới vong ngã, thần bí lực lượng tinh thần xâm nhập thể lỏng chân lực bên trong. Lực lượng tinh thần thuộc về âm tính, ngọc dịch hoàn đan kinh chân lực thuộc về dương tính. Hai loại năng lượng bắt đầu tiến hành thần bí giao hội, dần dần hình thành một sức mạnh không tên, chân lực lúc đầu đã là chỉ thủy ngân thể lỏng, nhưng lại lần nữa áp xúc, dần dần sinh ra biến hóa. Âm dương hợp nhất, bản sự trong vũ trụ thần bí nhất khó lường sự tình. Tỷ như nam nữ ở giữa giao hợp, chính là âm dương hợp nhất một loại thể hiện. Có mật tông Phật giáo cho rằng, nam nữ giao hợp đạt tới cực hạn cao trào, liền cùng thiên địa đản sinh tràng cảnh đồng dạng, như là một trận nổ lớn, sinh mệnh liền tùy theo mà tới. Thể lỏng chân lực là không có linh tính, nhưng dung hợp lực lượng tinh thần về sau, liền có linh tính. Cho nên đan thành nhân vật đã có tư cách được xưng là tông sư, bởi vì đồng dạng thuật pháp, bọn hắn thi triển ra, xa so với phổ thông tu sĩ huy sái tự nhiên, càng có một loại linh tính ở bên trong. Theo đan thành tiến hành đâu vào đấy. Quý Liêu da thịt hiện ra trong suốt như ngọc quang trạch. Nhất là tại rét lạnh trong hầm băng, Quý Liêu làn da mặt ngoài lại có mây khói sinh ra, bao phủ quanh người, thần bí lại không thể đo lường. Phật Đồ Tử nhìn thấy một màn này, không khỏi cảm khái nói, tôn chủ nội tình thật sự là đáng sợ, từ xưa tới nay chưa từng có ai giống hắn nhẹ nhàng như vậy tự nhiên tiến hành đan thành. Huyết Ô nói, bằng không tôn chủ thế nào lại là tôn chủ, bất quá không có diệt độ pháp ý, tôn chủ tu hành tiến độ như cũ có thể như thế kinh thế hai tụ. Quả thực không thể tưởng tượng nổi đến cực điểm. Phật Đồ Tử nói, ngươi kỳ thật không biết một sự kiện, mỗi khi ta nhìn chăm chú tôn chủ con mắt lúc, liền cảm giác thấy được tinh không mênh mông, có thể cảm nhận được tôn chủ là cỡ nào thâm bất khả trắc. Chỉ là tôn chủ tự thân tựa hồ không hiểu được điều động hắn trên người mình có dấu tiềm năng, nếu không vậy sẽ là không kém cỏi Bồ Đề Đa La thời kỳ toàn thịnh lực lượng. Huyết Ấu cả kinh nói, thật có lợi hại như vậy. Phật Đồ Tử nói, đương nhiên, ngươi phải biết ta trước kia là làm cái gì. Huyết Ấu nói, ta còn thật không nhớ rõ. Phật Đồ Tử ngạo nghễ nói, ta trước kia là cho người sờ xương. Ngạch, sờ xương rất lợi hại a. Huyết Ấu nếu như có thể có biểu lộ, hiện tại nhất định là một mặt nghi vấn. Phật Đồ Tử nói, đương nhiên, ta tùy tiện sờ một người, liền có thể biết tuổi của hắn, tư chất thậm chí tương lai lớn bao nhiêu tiềm lực. Đây là một môn rất học vấn cao thâm, bất quá ngươi đời này đều học không được, bởi vì ngươi không có ta như vậy tư chất. Huyết Ô thở phì phò nói, trước kia cũng không gặp ngươi có thể đánh thắng ta. Phật Đồ Tử lắc đầu thở dài, nói ra, ngươi sai, có một lần ở trong mơ ta đem ngươi đánh cho hoa rơi nước chảy. Huyết Ô nói, nằm mơ đánh thắng ta cũng có thể tính. Phật Đồ Tử cao thâm mặt chắc nói, ngươi thế nào biết chuyện trong ngộng sẽ không là chân chính hiện thực, mà ngươi bây giờ coi là hiện thực bất quá là một giấc ngộng. Hắn còn nói ra rất có lời nói sắc bén lời nói. Cho nên Quý Liêu bình thường đều không cùng Phật Đồ Tử giao lưu, mặc dù Huyết Ấu ồn ào một điểm, chí ít nói càng giống là tiếng người. Quý Liêu hoàn toàn không biết Phật Đồ Tử cùng Huyết Ấu trảm nghiệp đối thoại, chân lực tại lực lượng tinh thần rót vào dưới, không ngừng mà xoay tròn áp xúc, rất nhanh liền đến một cái điểm tới hạn. Âm dương dung hợp tiến độ, tựa như đi tới một cái phiệt giá trị, không thể lại tiến lên trước một bước. Hắn biết đây tuyệt đối không phải chứng minh hắn đã thành công. Còn thiếu một chút. Cồn vật bi, Gia Nguyên. Quyền 2, Đại Lương Quốc Sư chương 39, Đan Thành, Trung. Ở thời điểm này Quý Liêu không có tiếp tục nhất cổ tác khí phá vỡ quan khẩu, ngược lại dừng lại. Lúc đầu Đan Thành cái này quan khẩu chỉ có tiến không có lùi, nhưng bởi vì Quý Liêu tâm thái 10 phần buông lỏng, mà lại bắt nguồn từ hắn trời sinh cường hoành thần hồn, đối với ở thể nội lực lượng khống chế quả thực tinh vi đến khiến người giận sôi tình trạng, cho nên Quý Liêu thế mà thật đem thể nội trạng thái bảo trì lại. Hắn cảm nhận được thể nội chân lực đã có từng tia trạng thái cố định vết tích, nhưng còn không có hoàn toàn cố hóa, giờ phút này chân lực cũng có thể gọi là đan lực, nhưng so với chân chính đan lực lại kém một chút. Thế nhưng là so với nguyên bản chân lực, bởi vì âm dương dung hợp, thêm ra một tia không thể đo lường hương vị. Hắn mở to mắt, trong mắt không có thần quang bức người, chỉ là bình bình đạm đạm, thêm ra một tia phản phát quy chân hương vị. Huyết Ô nhảy nhảy nhót nhót tới, hỏi, tôn chủ thế nhưng là thành công. Quý Liêu mỉm cười lắc đầu. Nói ra, còn thiếu một chút. Hắn đem tình huống trong cơ thể miêu tả một bên, dù sao Huyết Ấu cùng Phật Đồ Tử đều kiến thức bên bác, nắm lấy ba người đi tất có thầy ta tâm thái, Quý Liêu hy vọng bọn họ có thể đưa ra một điểm cái nhìn. Huyết Ấu còn chưa lên tiếng, Phật Đồ Tử mở miệng trước, hắn hơi có chút trợn mắt hốt mồm, nói ra, tôn chủ, ta còn chưa nghe nói qua có ai có thể tại Đan Thành lúc dừng lại, cửa này chính là đạo gia tu sĩ cửa ải đại nạn, như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối, ngươi làm như thế nào? Quý Liêu nói, ta lúc đương thời một điểm cảm giác không thoải mái, liền không muốn tiếp tục cưỡng ép đột phá, sau đó liền tự nhiên mà vậy đem thể nội trạng thái bảo trì lại. Phật Đồ Tử không khỏi vớt cằm nói, kỳ thật lấy tôn chủ nội tình, lại đột phá xuống dưới, cũng nhất định có thể phá quan mà ra, nhưng ngươi cảm thấy có chút không thoải mái, dừng lại cũng không tệ, dù sao tu hành chi đạo, quý ở tự nhiên, lấy vô vi mà vì đó, không gì không thể vi, lấy có triển vọng vì đó, thì rơi tầm thường. Huyết Ô phản bác, người tu hành cùng trời tranh mệnh, tại trên con đường tu hành, càng đương vượt mọi chông gai, cùng trời tranh mệnh. Há không nghe thuận đi trưởng thành, nghịch hành thành tiên. Nàng có chút dừng lại, lại đối Quý Liêu nói, ta cảm thấy tôn chủ nên nhất cổ tác khí đột phá. Phật Đồ Tử lại nói, không phải, há không nghe Thái Thượng từng bảo phu duy không tranh, cho nên thiên hạ chớ có thể cùng tranh, này cái gọi là không tranh mà tranh, không được mà được, ta ngược lại thật ra cảm thấy tôn chủ có thể nuối lòng tâm bình tĩnh, chậm đợi nước chảy thành sông. Quý Liêu lẳng lặng nghe hai người biện luận, bọn hắn nói đều rất có đạo lý, nhưng Quý Liêu nắm chặt một điểm. Huyết Ô là sát sinh vi hộ sinh, trảm nghiệp không phải trảm người, trời sinh liền có một viên tiến bộ dũng manh chi tâm, không sợ hãi, thẳng tới thẳng lui, nàng nói lời nói này là phù hợp nàng tính tình. Mà Phật Đồ Tử nói chuyện mỗi hữu cơ phòng, coi như chịu hắn đánh, cũng là không buồn không giận, bình thường đối đãi, cho dù Quý Liêu có đôi khi giận hắn, nhìn thấy hắn đánh không hoàn thủ, mắng không nói lại, khí cũng chỉ có thể tiêu tan. Này cái gọi là chớ có thể cùng tranh, cũng là phù hợp tính tình của hắn. Hắn lại cười nói, ta hiểu được. Huyết Ô nói, tôn chủ minh bạch cái gì? Phật Đồ Tử lại lộ ra nụ cười mừng rỡ, nói, Bần Tăng cũng minh bạch, chúc mừng tôn chủ, đại triệt đại ngộ, tương lai thành thánh thành Phật, bất quá là nước chảy thành sông sự tình. Huyết Ô nói, tôn chủ đều không nói, ngươi lại minh bạch cái gì? Phật Đồ Tử nói, tự nhiên là tôn chủ chỗ minh bạch. Quý Liêu cười cười, nói ra, ngươi minh bạch, chưa chắc là ta minh bạch, ngươi rõ chưa? Phật đồ tử khẽ mỉm cười nói, tôn chủ nói không sai, ta hiểu được, tôn chủ cũng minh bạch. Huyết Âu càng nghe càng hồ đồ, nói ra, tôn chủ ngươi đến cùng minh bạch cái gì? Quý Liêu cười ha ha một tiếng, nói ra, bình sinh không tu thiện quả, chỉ thích giết người phóng hỏa, đột nhiên giật ra kim dây thừng, nơi này kéo đức ngọc khóa, ồ. Sông tiền đường trên triều tìm đến, hôm nay mới biết ta là ta. Hắn bây giờ chỗ tụng kệ ngữ chính là thủy hử chuyện bên trong lỗ chí sâu viên tịch trước sở tác, kia lỗ chí sâu quyền đả chấn cản xài, nổ lên liễu rủ, rơi khấu nhị long núi, sau lại nam chinh bắc chiến, cả đời kinh lịch có thể nói trầm đồng chập trùng, không thể bảo là không đặc sắc, nhưng hắn lúc tuổi già tại sông tiền đường bên ngoài chùa miếu ngủ tạm, nghe được triều tin, tưởng rằng tiếng chống trận, được tăng nhân cáo chi về sau, mới biết kia là triều tin. Liền đống nhiên đại triệt đại ngộ, không lâu liền viên tịch trước làm chính là bài thơ này. Quý Liêu niệm lên bài thơ này, liền là bởi vì hắn giờ phút này có cùng loại lỗ trí sâu viên tịch trước trải nghiệm. Hắn một thế vi cỏ, làm người ba đời, kinh lịch cũng tương tự rất là phong phú, càng là vô cùng ly kỳ, nhưng đến cùng cái nào mới là hắn. Đến tột cùng là vô dục vô cầu cỏ cây, vẫn là một lòng nghiên cứu học vấn học bá, hay là hồng trần thế tục quý giới công tử, vẫn là hiện tại hướng đạo tu hành người xuất gia, đây đều là hắn, đều không phải hắn. Sắc thực nói, dứt bỏ đủ loại thân phận. Quý Liêu hoạch tâm nhất suy nghĩ chính là hảo hảo còn sống, vô luận ở nơi nào, là ai, tới nơi nào đi, cảm thụ hồng trần hết thảy, hưởng thụ mỹ hảo, chính là hắn. Đan thành một bước này, chính là đối với người tu đạo nội tâm khảo vấn. Bởi vì người tu hành nên có chấp nhất, nên có chấp nghiệm. Lỗ Chí Sâu chinh chiến cả đời, cho nên nghe được giang triều âm thanh, liền cho rằng là tiếng chống trận, đó chính là hắn chấp nghiệm, là bản chất nhất hắn. Đan thành cửa này đối với Quý Liêu mà nói, thực là ý nghĩa sâu xa. Bởi vì cửa này tăng lên không phải thực lực của hắn, mà là giải khai hắn trải qua thời gian dài âm thầm ẩn giấu tại nghi ngờ trong lòng, hắn như thế đời đời kiếp kiếp luân hồi xuống dưới, đến tột cùng cái nào mới là hắn. Hiện tại hắn không cần vì thế nghi ngờ, hắn liền là Quý Liêu, hắn liền là một chất tử, hắn liền là một cây cỏ, cũng là một cái học bá. Lỗ Chí Sâu là bản chất như một, Quý Liêu lại là thiên biến vạn hóa, nhưng đều là chính bọn hắn đặc chất. Cho nên tu hành không phải ý dạng họa hồ lô, mà là được thần. Sẽ nói ý. Quý Liêu sinh ra cái này lĩnh ngộ về sau, liền thuận thế khoanh chân ngồi xuống, chỉ huy lên mi tâm tổ khiếu thiên ma khí, thầm nghĩ, ngươi đã cũng trên người ta, cũng là một loại khí, cho nên đan thành sao có thể thiếu đi ngươi. Hắn không cân nhắc thiên ma khí có thể hay không cùng ngọc dịch hoàn đan kinh chân lực sông nổi lên, trực tiếp khiến cho dung nhập bán cố hóa chân lực bên trong. Thiên ma khí vừa tiến vào trong, đầu tiên là dẫn tới chân lực sôi trào, hắn kinh mạch trong cơ thể như muốn bạo tạc. Quý Liêu miệng mũi phát ra ống bể đồng dạng tiếng hít thở, ngay sau đó liền khí giống như buôn lôi. Phật đồ tử cùng Huyết Ô đều vội vàng lui lại. Huyết Ô nói, thật mạnh khí, tôn chủ đây là luyện thành cái gì? Quý Liêu đem thiên ma khí cùng ngọc dịch hoàn đan kinh dung hợp, nhưng thật ra là lại chính xác bất quá quyết định, bởi vì ngọc dịch hoàn đan kinh chân lực cùng thiên ma khí vốn là không hợp tính, nếu là hắn ngọc dịch hoàn đan kinh đan thành, như vậy thiên ma khí lại như thế nào tự xử, kể từ đó thể nội thế tất sẽ sai lầm. Mà hắn dứt khoát cùng nhau thừa này dung hợp, khiến cho không còn sự phân biệt, muốn đi ra một đầu tiền nhân chưa từng đi ra đường. Đây mới là đại tông sư lòng dạ khí độ. Muốn làm hạng nhất người tu hành, trọng yếu nhất chính là phải có thường nhân không có lòng dạ khí độ. Cồn vật bi, Gia Nguyên. Quyền 2, Đại Lương Quốc Sư truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, Đan Thành, Hạ. Thiên ma khí nguồn gốc tại Thiên Ma Kinh. Ngọc Dịch Hoàn Đan Kinh thì là chính tông đạo gia công pháp, đồng đạo nhà trí cao vô thượng bảo điển đế kinh có kéo không ngừng liên quan. Hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt lại Quý Liêu đan thành lúc dung hợp, đây là từ xưa đến nay từ không có người từng đi ra con đường. Từ xưa tương truyền đế kinh, thiên ma kinh, vô tự kinh tam đại vô thượng bảo điển bên trong có chân chính thần ma tiên Phật huyền bí, một khi khám phá, liền có thể được đạo trường sinh. Nhưng Bồ Đề Đa La làm cận cổ đến nay duy nhất khám phá vô tự kinh huyền bí người, lại không có thể ở nhân gian thành Phật. Coi như hắn còn sống lúc, cũng bất quá là tu sĩ mạnh mẽ nhất, mà không phải thần Phật. Bởi vậy chuyện này, để chân chính tu luyện tới chỗ cao thâm tu sĩ sinh ra nghi hoặc, cho rằng tiên lộ đã chặt đứt, chính là tu luyện thành thiên ma kinh, đế kinh hoặc là vô tự kinh, vẫn như cũ không thể thành tiên thành Phật. Thế nhưng là Quý Liêu hiện tại đi lại là trước nay chưa từng có con đường, hắn tân sinh xuất lực lượng, cũng đại biểu cho tam đại vô thượng bảo điển tuyệt không phải lẫn nhau cô lập, nếu là có người đem tam đại bảo điển tập vào một thân. Có lẽ liền có thể chân chính đến tiên Phật cấp độ. Trên thực tế cũng đã chứng minh Quý Liêu đi tại tuyệt đối chính xác con đường bên trên. Thiên ma khí cùng ngọc dịch hoàn đan kinh lực lượng dung hợp lẫn nhau về sau, mới đản sinh ra lực lượng, xa so với nguyên bản cả hai phải mạnh mẽ hơn nhiều, đó là một loại càng cao hơn lực lượng, thậm chí bao trùm tại tam đại vô thượng bảo điển tu hành ra lực lượng phía trên. Theo tân sinh lực lượng khắp toàn thân, Quý Liêu trên thân xuất hiện biến hóa kinh người, một đôi tròng mắt màu đen như là hai tòa vực sâu. Chỉ có lấy thanh tịnh hắc ám để hình dung, bởi vì trong ánh mắt của hắn không có chút nào tạp chất, mười phần thanh tịnh, có thể tùy tiện nhìn thấy hắn đôi mắt chỗ sâu, nhưng là đôi mắt của hắn tất cả đều là tinh khiết hắc ám. Nguyên bản chùi lùi đầu mọc ra màu đen tóc dài, bình thường ngũ quan sinh ra đào khắc dịu đục đường cong, củ hấu rõ ràng, làn da chặt chẽ, không có bất kỳ cái gì lông tơ, càng không nhìn thấy lỗ chân lông, như thượng đẳng nhất ngọc thạch. Tất cả tinh khí đều bị khóa ở thể nội, chưa từng chút nào tiết ra ngoài. Quý Liêu hô hấp cũng không ngừng dừng, hắn phảng phất thành một cái thần bí kinh khủng hỗn động, vô thanh vô tức thôn vệ chung quanh nguyên khí. Hắn khí cơ đã viên mãn, nhục thân bắt đầu tiến hành càng sâu một bước thuế biến. Loại này thuế biến là thế gian tất cả đan thành tu sĩ không đã từng lịch. Quý Liêu hơi thở như buôn lôi, hổ báo lôi âm đã trở thành thân thể của hắn khắc họa bản năng. Hoặc là nói hắn đem tiếng hít thở của mình biến thành hổ báo lôi âm, mỗi giờ mỗi khắc đều tại thông qua hổ báo lôi âm thanh tẩy thân thể tạp chất. Có thể nói, hắn hiện tại coi như dùng ăn một con trâu, hô hấp ở giữa liền có thể đem trọn con trâu tinh khí tiêu hóa hết, đồng thời đem đồ ăn tạp chất loại bỏ. Huyết Ô kích động nói, tôn chủ. Trong giọng nói của nàng bao hàm cùng bái, kính sợ cùng khó nói lên lời kinh hỉ. Phật đồ tử cũng vô cùng kinh hỉ, hắn dù là dự liệu được Quý Liêu đan thành sẽ là cường đại trước nay chưa từng có, nhưng giờ phút này Quý Liêu không ngừng kéo lên khí cơ, vẫn như cũ nói cho hắn biết, tôn chủ cường hành, vẫn là vượt qua hắn mong muốn. Phổ thông tu sĩ đan thành, thời khắc này khí cơ tuyệt đối ngay cả Quý Liêu một phần mười đều không có, mà lại Quý Liêu khí cơ kéo lên tình thế còn không có chậm lại. Phật đồ tử quả thực muốn kinh hô lên, chính là có được cấp cao nhất huyết mạch yêu ma, tại cùng một cấp bậc chỉ sợ cũng sẽ không có Quý Liêu như thế uy thế cường đại. Mà lại Quý Liêu nhục thân, cơ hồ có giả ma ha nhục thân bộ phận đặc chất da thịt như ngọc, tuyệt không lỗ chân lông, bắp thịt đường cong vô cùng trôi chảy, đồng thời có được không thể tưởng tượng nổi lực buộc phát cùng sức chịu đựng. Phải biết giả ma ha thế nhưng là ma thần thi thể biến thành quái vật, đó là chân chính ma thần a. Quý Liêu hiện tại nhục thân dùng đạo gia tới nói liền là không lọt thân thể, Phật gia thuyết pháp chính là kìm cương bất hoại chi thể, đây cũng không phải là tất cả tu sĩ đều có thể tu luyện ra nhục thân. Si ngốc ngơ ngác quái vật giả ma ha cũng không khỏi nhìn về phía Quý Liêu, nó phảng phất từ trên thân Quý Liêu ngửi thấy đồng loại hương vị. Huyết Ô nói, tôn chủ cái này tình thế không biết lúc nào sẽ dừng lại, chúng ta làm hộ pháp cho hắn. Huyết Ô đột nhiên chống ra, cũng không ngừng xoay tròn biển lớn, mặc dù trực tiếp đem toàn bộ hầm băng đều bao lại. Mãnh liệt như vậy khí cơ, cho dù là trong lòng đất, đều có thể gây nên kinh thành phụ cận tu sĩ chú ý vì phòng ngừa ngoài ý muốn. Huyết Ô liền hiện ra bản tướng, trước đem hầm băng bảo vệ lấy, miễn cho có người từ bên ngoài trộm tiến đến. Nàng bản thể mặc dù phẩm chất rất cao, năm đó khoáng thế đại chiến cũng chỉ là cắt giảm nàng uy năng, mà không có làm bị thương nàng bản thể. Phật đồ tử càng niệm lên kinh văn, chính là hộ thân chú. Lít nha lít nhít ngân sắc chữ vạn phù bay ra, dán tại mặt dù bên trên, vì Huyết Ô làm hậu thuẫn. Hắn lúc này cho thấy kinh người pháp lực, thần sắc cũng ngưng trọng lên. Quý Liêu khí cơ còn tại kéo lên, vậy mà một điểm chậm lại dấu hiệu đều không có. Từ hắn dung hợp thiên ma khí một khắc này bắt đầu, liền nhất định là từ xưa đến nay mạnh nhất đan thành tu sĩ. Mà hắn hiện tại triển lộ khí tức, cũng thật sự ngồi vững điểm này, nhưng hắn còn chưa tới đỉnh điểm. Quý Liêu bây giờ thuế biến. Quả thực dùng cá chép càng long môn để hình dung đều không đủ. Liền xem như đạo môn đệ nhất người Thanh Vũ tiên tử thấy đến lúc này Quý Liêu, đều sẽ kinh ngạc. Thật sự là hắn triển lộ hết thảy, đã là thần tích, kia tuyệt không phải nhục thể phàm thai vốn có uy thế. Giờ khắc này ở hầm băng phía trên, Tấn Quốc Hoàng cung phía trên bầu trời, lại có lốc xoáy mây trôi xuất hiện, bên trong có điện xà du tẩu. Mây trôi nhiễm lên màu mực, bầu trời càng ngày càng u ám. Mà trên mặt đất lại một tia gió đều không có. Người bình thường không biết dạng này thiên tượng biến hóa ý vị như thế nào. Bạch Ngọc Ma đang giấu ở một chỗ dân cư bên trong, lúc này đi ra cửa bên ngoài, nhìn lên bầu trời, thần sắc biến đổi, thầm nghĩ, chẳng lẽ có cái gì tuyệt thế yêu ma ở chỗ này độ hóa hình thiên kiếp. Hắn nhìn càng ngày càng âm trầm lốc xoáy mây đen, kia sâu nặng màu đen phảng phất muốn nhỏ ra mực nước đến đồng dạng. Có tu sĩ nhìn thấy một màn này, vội vàng báo tin về tông môn. Đáng sợ như vậy thiên kiếp, nếu là hạ xuống tới không biết được chết bao nhiêu người. Tin tức khuyết tán ra về sau, trời Nam biển Bắc các nơi đều lập tức phái người, chạy tới Tấn Quốc Kinh Thành. Thậm chí ngay cả một chút dấu ở Thâm Sơn Đại Trạch yêu ma, cùng có yêu ma huyết mạch thế gia đều phái ra nhân thủ hướng Tấn Quốc Kinh Thành chạy đến. Hiếm thấy thiên kiếp, để phía ngoài siêu phàm tồn tại tưởng rằng có tuyệt thế yêu ma liền sắp xuất thế biến hóa. Có thể nghĩ, thiên kiếp một khi rơi xuống, Tấn Quốc kinh thành tuyệt đối sẽ sinh linh đồ thán. Hữu tâm tồn chính nghĩa tu sĩ chạy đến, muốn bảo vệ thương sinh, cũng có nghĩ muốn thừa cơ kiếm tiện nghi tu sĩ chạy đến, muốn chờ cái này không biết tên yêu ma chịu qua thiên kiếp về sau, có thể bắt được, càng có cái khác yêu ma cường đại sợ mới xuất thế tuyệt thế yêu ma uy hiếp đến mình địa vị, nghĩ thừa này đem nó bóp chết. Thời gian cực ngắn bên trong, thông qua đủ loại phương thức, không đến nửa ngày, Tấn Quốc kinh thành tụ tập hứa bao nhiêu lợi hại dị nhân. Bọn hắn cũng không dám loạn động, chậm đợi trên trời xoay quanh mây đen đem thiên kiếp triệt để hạ đi đả kích vậy sẽ sắp xuất thế yêu nghiệt. Quý Liêu nhưng không biết những này, hắn chậm rãi thở ra một hơi, nguyên bản ngoại phóng khí cơ đột nhiên nội liễm, lập tức uy thế tiêu tán vô tung vô ảnh. Trừ lại bởi vì thoát thai hoán cốt, cũng không xuất chúng ngũ quan trở nên góc cạnh rõ ràng bên ngoài, hắn nhìn tới chính là một cái phổ phổ thông thông người bình thường. Chỉ là so với quá khứ anh tuấn rất nhiều, làn da cũng vô cùng tốt. Ở trên người hắn nhìn không ra bất kỳ có siêu phàm lực lượng vết tích, hắn rốt cục đan thành, thần hoa nội liễm. Chỉ cần hắn không nghĩ, liền rất khó có người có thể nhìn ra hắn là cái cực kỳ cường đại tu sĩ. Bên ngoài ấp ủ thật lâu mây đen tựa hồ đã mất đi mục tiêu, dần dần tiêu tán. Bầu trời trở về sáng sủa. Bên ngoài gấp không thể bách chạy tới siêu phàm tồn tại đều trong lòng nghĩ mắng chửi người, làm thanh thế lớn như vậy, cái gì cũng không có phát sinh. Quý Liêu nhưng không biết hắn bất chi bất giác liền đùa giỡn một đám lớn dị nhân. Cồn vật bi, Gia Nguyên. Quyền 2, Đại Lương Quốc Sư chương 41, Nam Đấm. Quý Liêu bây giờ có thể rõ ràng nhìn thấy trong cơ thể của mình, nguyên bản nhục thân bên trong kỳ kinh bát mạch những này hết thể đều biến mất không thấy gì nữa. Đan thành cũng không phải tại thể nội ngưng kết thành một viên kim đan, mà là chỉ tinh khí trong cơ thể thần ba viên mãn, hòa hợp không ngại. Đan lực ngoại phóng chẳng những có thể có cường hoành lực công kích, cũng có bộ phận tinh thần thuộc tính, có thể giúp Quý Liêu cảm giác cùng thao túng ngoại giới sự vật. Đến một bước này, Ngọc Dịch Hoàn Đan Kinh đã mất đi tác dụng của nó, sau này đường như thế nào đi, hoàn toàn nhìn chính Quý Liêu. Quý Liêu cảm giác có chút đói, đem trước luyện đan dược lấy từ túi trữ vật lấy một bình ra. Những đan dược này, phổ thông tu sĩ phục dụng một hạt, đều phải hành công một chu thiên mới có thể luyện hóa. Quý Liêu trực tiếp nguyên một bình rót vào miệng bên trong, thân thể của hắn sinh ra biến hóa kỳ dị, nước bọt tiêu hóa năng lực đại tăng, đan dược lập tức liền bị nước bọt triệt để hóa đi, đến cổ họng chỗ liền thành tinh khiết nguyên khí. Chỉ chốc lát thể nội đan lực liền đem cỗ này nguyên khí tiêu hóa, Quý Liêu chậm rãi thở hát ra, đan dược tạp chất liền theo này khẩu khí thải đánh ra đi. Hắn nhìn đần độn Dạ Ma Ha, trong lòng sinh ra một cái ý niệm trong đầu, nói ra, ngươi qua đây. Dạ Ma Ha không rõ Quý Liêu muốn làm gì, Phật Đồ Tử ngược lại là rất không khách khí, hướng hắn đặt mông đá vào, Dạ Ma Ha không tự chủ được đi vào Quý Liêu trước mặt. Quý Liêu đứng người lên, chỉ mình, nói ra, Dạ Ma Ha ngươi đến đánh ta một quyền, dùng lớn nhất khí lực. Dạ Ma Ha không rõ ý nghĩa, đột nhiên cảm nhận được một cỗ cường đại địch ý từ trên thân Quý Liêu bạo phát đi ra. Hắn bản năng dưới, đột nhiên đánh ra một quyền, không khí đều bị đánh ra âm bạo, khói trắng cuồn cuộn. Hắn có một thân quái lực, coi như bình thường đan thành tu sĩ cùng hắn cứng đối cứng đều muốn ăn chút thiệt thòi. Nắm đấm đánh vào Quý Liêu đầu vai, Quý Liêu không nhúc nhích tí nào. Hắn nói, khí lực quá nhỏ, lại đến. Quý Liêu đầu vai run run, Dạ Ma Ha nắm đấm liền bị chấn khai. Dạ Ma Ha bước ra một bước, toàn bộ hầm băng đều đang lắc lư, lại một quyền đảo tới, ngay sau đó hắn liền bị đánh bay, tiến đụng vào một đống khối băng bên trong. Những cái kia khối băng độ cứng không cần tinh thiết phải kém, mà lại rất dày, nhưng Dạ Ma Ha lại ngạnh sinh sinh bị phản chấn lực đạo nện vào đi. Phải biết phản chấn lực đạo chính là hắn ra quyền lực đạo, Quý Liêu lại không làm bất kỳ phòng vệ nào liền chịu đựng. Quý Liêu hô lớn, thống khoái. Trong cơ thể hắn đan lực linh tính 10 phần, Dạ Ma Ha nắm đấm còn chưa tới, liền tự động lưu đòi hắn rơi quyền địa phương. Hoàn toàn không khỏi Quý Liêu thao túng. Có thể nói sau này người khác ám sát Quý Liêu, hắn căn bản không cần thông qua đại não làm ra phản ứng, thân thể của mình bản năng liền sẽ sinh ra phòng ngự. Dạ Ma Ha là ma thần chi thể, căn bản đánh không chết, từ khối băng bên trong leo ra. Huyết dịch của hắn bên trong có hiếu chiến thừa số, ánh mắt lộ ra cuồng nhiệt, đối Quý Liêu lại đánh ra nằm đấm. Quý Liêu vì khảo thí hắn hiện tại cực hạn, quả thực là một quyền không trả, một quyền không tránh. Đánh tới cuối cùng, Dạ Ma Ha nắm đấm đều sưng to lên gấp đôi, mà Quý Liêu trên thân ngay cả dấu đỏ đều không có. Thế là Quý Liêu liền rốt cục đem Dạ Ma Ha nắm đấm tiếp được, chờ hắn lửa giận yên tĩnh. Dạ Ma Ha rốt cục an tĩnh lại, rất nhanh nắm đấm sưng to lên cũng tiêu tán. Thể chất của hắn rất đáng sợ, sức khôi phục cực mạnh. Quý Liêu đều không thể không bội phục, nếu là không có đan lực hộ thể, dù là hắn hiện tại nhục thân đã cường hoành được không tưởng nổi, đều chưa hẳn có thể sánh bằng Dạ Ma Ha nhục thân. Hắn nói, chúng ta đi tìm Miêu huynh. Dạ Ma Ha không có khảo thí ra Quý Liêu cực hạn, nhưng Quý Liêu vẫn là rất vui vẻ, điều này nói rõ hắn so với mình dự tính còn mạnh hơn. Lúc này Quý Liêu thật hy vọng đến cái đối thủ, để hắn hảo hảo đánh một trận. Ba người đều là người phi thường, cho dù là hoàng cung đại nội đề phòng xâm nghiêm, đều bị bọn hắn như vào chỗ không người xâm nhập. Đến ngự thiện phòng, bên trong người bên ngoài đều như là chúng định thân pháp, một cái cũng không thể động đậy. Nguyên lai mèo con đang ăn uống, dứt khoát đem bọn hắn toàn định trụ. Mèo này mà làm việc không kiêng nể gì cả, Quý Liêu sớm có linh giáo, bởi vậy không thế nào ngoài ý muốn. Phật đồ tử nhãn tình sáng lên, cái này ngự thiện phòng ngược lại là có mấy đạo đồ ăn phù hợp tâm ý của hắn. Nhất là mèo con ngay tại ăn thịt ba chỉ, lại là làm, nếu không là hắn trù nghệ xuất thần nhập hóa, chỉ sợ đều muốn tưởng là thật sắc hương vị đều đủ thịt ba chỉ. Hắn cười ha hả nói, bác lạc sư môn đại nhân, ngươi đừng đem món ăn này đã ăn xong, ta mang về nghiên cứu một chút, làm cho ngươi ăn. Mèo con nghe hiểu được Phật đồ tử, liền đổi một bản đồ ăn ăn. Chờ nó ăn no rồi, mới hài lòng bay lên Quý Liêu đầu vai. Quý Liêu cười một tiếng, cũng không biết mèo này mà vì cái gì luôn yêu thích cầm thân thể của hắn đương nghỉ ngơi nơi trốn. Hắn đi trước một bước, tốc độ so với quá khứ đâu chỉ nhanh gấp 10. Thường nhân mắt thường đã không có cách nào nhào bắt Quý Liêu cái bóng. Rất nhanh một người một mèo liền trở lại bọn hắn chỗ ở. Quý Liêu chưa vào cửa, liền thần sắc biến đổi. Đợi đến sau khi đi vào, lọt vào trong tầm mắt thấy, đều là người chết. Bao quát Mã Nguyên ở bên trong, đều bị mở ngực mổ bụng ném trong sân. Bọn hắn thi thể đều bốc mùi, hiển nhưng đã chết đi một đoạn thời gian. Quý Liêu lạnh hừ một tiếng, hắn làm đại lương quốc sư mấy ngày này, Mã Nguyên xem như phụng dưỡng hắn tận tâm tận lực, bất quá ra ngoài một đoạn thời gian, thế mà liền có người giết Mã Nguyên. Nhìn thủ pháp này tàn nhẫn đến cực điểm, trong viện còn có một số ma khí có thể cho hắn ngửi được, hiển nhiên hung thủ không phải người bình thường. Đó chính là hướng về phía hắn tới. Người khác đi đến trong viện, cẩn thận ngửi ngửi. Kia ma khí đã cực kỳ nhạt, nhưng là căn bản không thể gạt được hắn. Một lát sau, Quý Liêu hướng đông nam phương hướng nhìn một cái, nói, ngươi nhưng thật là có can đảm, còn dám lưu tại phụ cận. Ngay tại dân cư bên trong cất giấu bạch ngọc ma chợt cảm giác trong lòng bị ép ở một khối đá lớn. Hô hấp cũng bắt đầu không trôi chảy. Hắn hai ngày trước đi tìm Mộc Chân Tử, kết quả không có phát hiện người, liền giết Mã Nguyên bọn hắn. Chính hắn lại không biết Mộc Chân Tử đi đâu, tâm nghĩ đối phương tổng muốn trở về, liền tại phụ cận trông coi. Vào ban ngày thiên kiếp đông nhiên xuất hiện, lại vô duyên vô cớ tiêu tán, trong thành tùy theo thêm ra một chút cao minh nhân vật, hắn không dám kinh thường, sợ đụng vào cửu gia, dứt khoát liền ở chỗ này lâm thời chỗ đặt chân. Lúc này hắn vừa mới chuẩn bị muốn tu luyện một hồi ma công, liền cảm thấy đại nạn lâm đầu. Bạch Ngọc Ma không dám kinh thường, người tiễn cũng giống như bay ra dân cư. Người khác bay đến giữa không trung, đột nhiên trong lòng bóng ma tăng lên, nhìn lại, bên ngoài một dặm trên một cây đại thụ đang đứng một đạo nhân. Đạo nhân kia đối với hắn cười lạnh, đánh ra một quyền. Bạch Ngọc Ma trong lòng nhẹ nhàng thở ra, ngươi tại bên ngoài một dặm, đối với ta ra quyền, cũng không phải phi kiếm, ta nhìn ngươi đánh như thế nào bên trong ta. Thân hình hắn trên không trung đang muốn vạch ra một cái duyên dáng chuyển hướng, tránh đi đối phương quyền kình. Đông nhiên thân thể giống như là bị một thanh trọng truy đánh, trong miệng phun máu tươi tung tóe. Hắn trong lòng nhất thời luôn cuống, bên ngoài một dặm ra quyền, làm sao tốc độ nhanh như vậy, uy lực như thế lớn. Người hướng đại địa bên trên rơi xuống, Bạch Ngọc Ma cưỡng để lấy một hơi, hô, ngươi đến cùng là ai, ta làm sao chọc ngươi. Đạo thanh âm của người từ xa mà đến gần mà tới, trước ngươi giết một viện người, không nhớ rõ à. Bạch Ngọc Ma lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị, nói ra, ngươi là một chân tử, làm sao có thể? Cồn vật bi, Gia Nguyên. Quyền 2, Đại Lương Quốc Sư chương 42, thiện ác nếu không có báo, càn khôn tất có tư. Quý Liêu cười lạnh, cũng không cùng hắn nói nhảm, thân thể lay nhẹ, liền đuổi kịp đang tại rơi xuống Bạch Ngọc Ma, hung hăng một quyền đánh vào Bạch Ngọc Ma lồng ngực. Bạch Ngọc Ma kêu thảm một tiếng, thân thể hóa thành một chùm sáng, như một đạo lưu tinh đồng dạng rơi xuống trên mặt đất, lập tức phi nước đại mà đi. Hắn cũng không dám lại hướng trên trời bay, mục tiêu rõ ràng, lại hiển nhiên không nhanh bằng cái này lớn đối đầu. Bạch Ngọc Ma tu luyện ma công cũng là phi thường lợi hại, trên đường vẫn có người đi đường, đều cảm giác không thấy hắn, nhiều nhất đương một trận gió thổi qua. Hắn còn không có phi nước đại đến đám người dày đặc nhất địa phương, đột nhiên bên thai có người nói chuyện, nói ra, ngươi tiếp tục chạy à. Bạch Ngọc Ma nghiêng đầu nhìn một cái, lọt vào trong tầm mắt chỗ là một trương mặt mèo cùng một khuôn mặt người. Chẳng biết lúc nào Quý Liêu lại cùng hắn sóng vai chạy, tốc độ cùng hắn không khác nhau chút nào. Bạch Ngọc Ma kinh hãi muốn tuyệt, chân giống như là rót chỉ thủy ngân đồng dạng, tốc độ đột nhiên chậm lại. Quý Liêu tùy theo cũng chậm lại, một cái giản dị tự nhiên đấm móc, trực tiếp đánh trúng Bạch Ngọc Ma cái cằm. Cả người hắn giống như pháo hoa, hướng bầu trời vọt tới, huyết quang sáng sủa. Bạch Ngọc Ma bản thân có thật nhiều quỷ bí thủ đoạn, thế nhưng là Quý Liêu chỉ dựa vào tốc độ cùng lực lượng liền đem hắn hoàn toàn áp chế, không chờ hắn sử xuất hắn những cái kia quỷ dị thủ đoạn, liền trên đường đi bị cùng đánh. Quý Liêu thần công đại thành, lại muốn vi mã nguyên báo thủ, cho nên căn bản không cho Bạch Ngọc Ma cơ hội thở dốc. Hắn loại này bảng môn tà đạo, thân thể đã sớm chịu qua rất nhiều không phải người thường có thể chịu được thống khổ, cho nên bị đánh đau đớn thật không có để Bạch Ngọc Ma triệt để hôn mê. Thế nhưng là nguyên nhân chính là như thế, để hắn càng thêm thê thảm, rõ ràng bị đánh cho toàn thân cốt nhục vỡ vụn, còn không thể triệt để ngất đi. Bạch Ngọc Ma bản thân ma công thâm hậu, để hắn nhất thời bán hội cũng không có bị Quý Liêu đánh chết. Dù sao Quý Liêu còn không dùng toàn lực, nếu là làm trên toàn lực, một quyền đem hắn đánh nổ, Quý Liêu đều cảm thấy quá tiện nghi hắn. Bọn hắn giao thủ quá trình, tốc độ cực nhanh, người bên ngoài rất khó cảm nhận được. Nhưng giờ phút này Tấn Quốc Kinh Thành xuất hiện không ít dị nhân, bởi vậy rất nhanh có người phát hiện trận chiến đấu này. Kia là thiên thủ người đổ Bạch Ngọc Ma. Cho dù là Bạch Ngọc Ma bị Quý Liêu đánh cho biến hình, vẫn là có tu sĩ thông qua khí hơi thở nhận ra hắn. Bạch Ngọc Ma tên tuổi không nhỏ, những năm gần đây chết tại trên tay hắn người, vô số kể, mà lại hắn xuất thủ ngoan độc, không lưu người sống, rất nhiều tu sĩ không dám trêu chọc hắn. Nghe nói hắn trước đây ít năm giết Nam Cương Vạn Độc Vương, đã luyện thành mấy môn tuyệt thế cổ thuật, ngay cả đan thành tu sĩ đều trên tay hắn bị nhiều thua thiệt. Lại có tu sĩ giải thích nói, bọn hắn đang khi nói chuyện, Quý Liêu đã đem Bạch Ngọc Ma đánh ra thành, khiến cho thân thể nện vào phía ngoài tứ nước, hù dọa mảng lớn bọt nước. Bạch Ngọc Ma tiến tứ trong nước, muốn từ trong nước chạy trốn, rất nhanh liền phát hiện chung quanh nước đều tách ra. Nguyên lai Quý Liêu một đấm đánh tới, lại tách ra mặt nước. Bóng người loại lên, liền đem hắn nhấc lên. Lọt vào trong nước, trên người hắn vết máu bị tẩy đi một chút. Quý Liêu đem Bạch Ngọc Ma ném trên mặt đất, thản nhiên nói, tại sao muốn giết bọn hắn? Bạch Ngọc Ma đã bị Quý Liêu đánh sợ, sợ hắn nắm đấm tiếp tục rơi xuống. Hắn liền ấp úng đem vô tướng ma sự tình nói một lần. Quý Liêu cười lạnh nói, nguyên lai thật là vì thiên ma khí, ngươi nghĩ mở mang kiến thức một chút à? Bạch Ngọc Ma nói, không muốn. Quý Liêu lạnh nhạt nói, ta nhất định phải ngươi mở mang kiến thức một chút. Hắn năm ngón tay thành chảo, trong tay xuất hiện một trương khí lưới, rất nhanh liền bao trùm trên người Bạch Ngọc Ma. Khí lưới tại ly thể một khắc này, đã chuyển biến làm thiên ma khí âm lanh thuộc tính, rất nhanh Bạch Ngọc Ma trên thân liền nổi lên xương trắng, cả người bị đông lại. Bạch Ngọc Ma trong lỗ chân lông bay ra một chút lít nha lít nhít áo màu trắng côn trùng, đột nhiên hướng Quý Liêu trên thân vồ giết tới. Quý Liêu trên thân dâng lên một cỗ cường đại khí kình, trực tiếp đem những này màu trắng côn trùng đánh chết. Hắn bóp một con côn trùng, vừa tiếp xúc thân thể của hắn, liền hóa thành một đoàn âm khí bị hấp thu rơi. Bạch Ngọc Ma có chút tuyệt vọng, gia hỏa này thế mà mạnh đến ngay cả phệ hồn cổ đều không đả thương được hắn một tia. Hắn nói, ngươi thả qua ta, ta phụng ngươi làm chủ. Quý Liêu lạnh ha ha nói, ngươi thả qua trước kia ngươi giết người a. Trước đó tương tây tứ quỷ đại quỷ hướng hắn cầu tha, hắn còn lập lờ nước đôi ứng một chút, đối phó cái này Bạch Ngọc Ma, Quý Liêu trực tiếp một tia hy vọng cũng không lưu lại cho hắn. Bạch Ngọc Ma nói, ngươi thật muốn làm như thế tuyệt. Quý Liêu một cước giẫm ở trên người hắn, trực tiếp đâm thủng hắn khí hải. Bạch Ngọc Ma đang chuẩn bị cùng Quý Liêu ngọc thạch câu phần, kết quả Quý Liêu trực tiếp nhìn thấu, trước hắn một bước, đem tu vi của hắn đều phế bỏ. Bạch Ngọc Ma ngay cả trả thù hy vọng đều bị mất rơi, đột nhiên cảm thấy chính mình là đáng thương côn trùng, theo tới chết tại trên tay hắn người không có khác nhau. Nguyên lai người đều là muốn chết. Cái gì kế hoạch, nhu lược vĩ đại bá nghiệp, đều là bụi đất. Hắn chưa kịp phát ra sau cùng cảm khái, đầu như dưa hấu đồng dạng bị Quý Liêu dâm nát, linh hồn chấp niệm tiêu tán ra, bị một hơi trực tiếp thổi tan. Quý Liêu thay Mã Nguyên bọn hắn báo thủ, trong lòng suy nghĩ thông suốt. Hắn nhớ tới lúc trước đã học qua một câu thơ, thiện ác nếu không có báo, càn khôn tất có tư. Cái gì là thiện, cái gì là ác, xác thực không có minh xác giới hạn. Nhưng hắn giết cái này Bạch Ngọc Ma, vì Mã Nguyên bọn hắn báo thủ, Quý Liêu cảm thấy liền là trường ác dương thiện. Nguyên lai biểu dương chính nghĩa, lại là như thế này để cho người ta dễ chịu. Trong cõi u minh, có một cỗ lực lượng vô danh hạ xuống trên người Quý Liêu. Quý Liêu tâm thần tựa như cũng nhận được một trận tẩy luyện, một trận đánh nhau xuống tới có chút sao động tâm linh quay về không hề bận tâm lạnh nhạt bình thản. Chúc mừng tôn chủ, lại là một kiện công đức sự tình. Phật đồ tử từ đằng xa đi tới. Quý Liêu nói, ngươi cũng cảm thấy cố lực lượng kia. Phật đồ tử mỉm cười nói, kia là công đức chi lực, chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Quý Liêu cười nói, nguyên lai thật có làm việc thiện tích đức cái này nói chuyện. Phật đồ tử nói, cũng không phải làm việc thiện liền có công đức. Cái gọi là hữu tâm làm thiện, dù thiện không thưởng, vô tâm làm ác, dù ác không phạt. Huyết Âu cũng nhảy nhảy nhót nhót xuất hiện, nói ra, ta cảm thấy làm việc thiện liền nên thưởng, làm sai liền nên nhận xử phạt, vô luận là hữu tâm vẫn là vô tâm. Phật Đồ Tử cười nói, như thế nào là việc thiện, như thế nào là chuyện ác, ngươi giết sói là đối dê thiện, đối với sói lại là đại ác, thiên đạo để ý trong lòng đâu. Huyết Ô nói, chiếu ngươi nói như vậy, ác nhân cũng sẽ làm việc tốt, người tốt cũng sẽ làm chuyện ác, thế gian này như thế đục ngầu, được không công đạo. Phật Đồ Tử nói, là cực kỳ cực, nhưng đây là thiên địa bản thân không được đầy đủ chỗ, chúng ta nước chảy bèo trôi là được. Tôn chủ nghĩ như thế nào? Hắn sau khi nói xong, lại hướng Quý Liêu đặt câu hỏi. Quý Liêu nói, ta chỉ muốn làm chính mình muốn làm sự tình, ngược dòng xuôi dòng, cùng ta có liên căn gì? Phật Đồ Tử cười ha ha, nói ra, cho nên tôn chủ mới là tôn chủ, chúng ta mới là chúng ta. Hắn giống như cực vui mừng. Quý Liêu sớm thành thói quen ra hỏa này động một chút lại đánh lời nói sắc bén, cho mình lời tân bốc. Hắn hiện tại 10 phần hoài nghi, Phật Đồ Tử là cố ý, chính là vì âm thầm biến đổi hắn, để hắn tiếp nhận tôn chủ thân phận. Hắn thầm nghĩ, ta kinh lịch đan thành, biết mình là ai, cần gì phải e ngại hắn âm thầm biến đổi ta. Quý Liêu như thế tác tưởng, chỉ cảm thấy trong lồng ngực đều là tấm lòng rộng mở, nhìn Phật Đồ Tử bọn hắn, cũng không giống quá khứ như thế có chút không vừa mắt. Cồn vật bi, Gia Nguyên. Quyền 2, Đại Lương Quốc Sư chương 43, Linh Phi. Trong bầu trời dáng mây điêu sắc, khắp mặt đất cỏ cây bí hoa. Một đầu rộng lớn dòng sông tư dưỡng núi cao, bình nguyên, cùng đường tắt hết thể địa phương sinh linh. Con mai thành đàn tại bờ sông uống nước, châu rừng hưng khởi tại trong sông gầm rú. Một vị thanh thuần xinh đẹp thiếu nữ cái bóng từ trong nước sông hiện ra. Nơi này là Linh Cử. Linh Cử là Linh Phi phái khai phái tổ sư lấy đại pháp lực mở, nguyên bản nơi này là một mảnh sa mạc bãi, nhưng Linh Phi phái tổ sư lấy nhân lực đem nó tạo hóa, thế là liền có mảnh này sinh cơ bừng bừng chỗ. Thiếu nữ sau lưng núi cao, trực tiếp có thể nhìn thấy trắng ngần tuyết trắng, kia tuyết đã có mấy ngàn năm lịch sử. Tuyết trắng một mạc, cũng cái bóng tại trong nước sông, cùng thiếu nữ kiểu nộn ra thị phóng ánh. Thiếu nữ nâng má ngồi xổm ở nước sông một bên, nơi này có trong thế tục không gặp được tráng lệ phong cảnh, nhưng nàng đã sớm thấy chán ghét. Đầu ngón tay chảy ra một đoàn khí tức, đem nước sông rút ra, hóa thành nhiều loại nhân vật, lẫn nhau đánh đấu. Nàng chơi hưng khởi, còn đem núi cao, bình nguyên, con mai, châu rừng, hổ báo, xài lang cùng đủ loại phi cầm tẩu thú thêm đến, tạo thành một trận đại loạn đấu, từng màn tràng cảnh rất sống động, thú vị cực kỳ. Nhưng nếu có tu sĩ nhìn thấy một màn này, chỉ sợ sẽ vi thiếu nữ xuất thần nhập hóa lực khống chế chấn kinh. Nàng bất quá đôi tám phương hoa, tại trên con đường tu hành đã đem những cái kia tu hành mấy chục năm thậm chí trên 100 năm các tu sĩ xa xa dứt bỏ. Một đạo kiếm khí đột nhiên tới, đem thiếu nữ lấy nước sông huyễn hóa tràng cảnh đánh tan. Thiếu nữ cả giận nói, sư tỷ, ngươi làm gì đâu? Trần Tiểu Hàn từ nơi xa đi tới, cười cười nói, ta nói qua, những này tinh tế sống đều là trông thì ngon mà không dùng được đồ vật. Ngươi vẫn là phí tâm tư tại như thế nào tăng cao tu vi lên đi, miễn cho về sau xuống núi hành tẩu lúc, gặp được nhân vật lợi hại ăn thiệt thòi. Thiếu nữ nói, cùng lắm thì ta đem sư phụ tỷ tỷ Bích Thanh Thần Kiếm mang ở trên người, ta nhìn có mấy người có thể đánh thắng ta. Trần Tiểu Hàn nói khẽ, tiểu sư muội, ngươi tổng ỷ lại ngoại vật không tốt, sư phụ cũng là quá sùng ngươi. Thiếu nữ đột nhiên nắm ở nàng cánh tay, cười nói, chẳng lẽ sư tỷ ngươi ăn dấm sư phụ đối với ta quá, tỷ tỷ tốt, ngươi rất nhỏ liền mang ta lên núi a. Ta biết ngươi cũng rất thương ta. Trần Tiểu Hàn nói, ta là nhìn tại phụ thân ngươi cùng mẫu thân trên mặt mũi mới mang ngươi lên núi, huống chi ngươi thiên tư vốn là rất tốt. Thiếu nữ nói, đáng tiếc ta ngay cả cha dáng vẻ của mẹ đều chưa thấy qua. Trần Tiểu Hàn nói, kỳ thật ngươi muốn là tưởng niệm phụ thân ngươi mẫu thân, liền cùng ta học kiếm đi, ta không phải từng nói với ngươi à, phụ thân ngươi chưa hề bái qua bất luận cái gì người tu hành vi sư, lại tự hành lĩnh ngộ kiếm khí lôi âm tuyệt thế kiếm thuật. Hắn đúng là 300 năm qua xuất sắc nhất kiếm đạo thiên tài, ngươi cũng đã biết hắn lúc trước giết Thanh Vi phái 9 cái tỉ mỉ bồi dưỡng được cầm kiếm giả, cùng Thanh Vi phái cửu hận không thể bảo là không sâu, nhưng hắn vừa mất đi, Thanh Vi phái kiếm si Lý Hy Bạch vì thế thất hồn lạc phách mấy năm, đại hận trong môn tôn giả kiến thức thiệt cận, không có sớm một chút ý kiến thống nhất, đem phụ thân ngươi mời chào tiến Thanh Vi phái. Nàng cũng là về sau mới biết được Quý Liêu đã luyện thành kiếm khí lôi âm, bởi vậy rất là chấn kinh. Nguyên bản Trần Tiểu Hàn đối với tu hành kiếm thuật hứng thú không là rất lớn, từ đó về sau liền đối với kiếm thuật cực cảm thấy hứng thú. Chỉ là qua 15 năm, nàng như cũ sở không tới kiếm khí lôi âm cánh cửa. Ngược lại là ở trong mắt nàng rất là không chịu nổi một chân tử thế mà đem kiếm khí lôi âm đã luyện thành, còn giết tương tây tứ quỷ. Nếu như không phải sư phụ chính miệng nói cho nàng, Trần Tiểu Hàn đều không thể tin được. Thiếu nữ tức giận nói, ta cũng không thích Thanh Vi phái, cha ta định là vì ứng giao lộ của bọn hắn bách. Mới tại cái tuổi đó, hao hết tiềm lực luyện thành kiếm khí lôi âm, vì thế tâm lực khô kiệt, cho nên tráng niên mất sớm. Trần Tiểu Hàn không khỏi lắc đầu cười khổ, thiếu nữ cái này suy luận chưa hẳn không có đạo lý. Kỳ thật nàng cũng có loại phỏng đoán này, Quý Liêu tại cái tuổi đó, loại kia tu vi luyện thành kiếm khí lôi âm, làm sao lại không có đại giới. Dù là hắn thiên tư cái thế, thành tựu như thế, cũng thị quỷ thần không dung. Bởi vậy làm tạo hóa chi kỵ, cho nên sớm già mà chết, thực là thuận lý thành trương. Nếu là Quý Liêu ở đây, nghe các nàng suy luận, đều sẽ hoài nghi hắn mất sớm, có phải là thật hay không có nguyên nhân này. Trần Tiểu Hàn nói, tốt, phụ thân ngươi cũng giết người ta rồi 9 cái cầm kiếm giả, sau này ngươi vẫn là đừng tận lực đi nhằm vào Thanh Vi Phái. Bây giờ Thái Huyền Tông Phong Sơn, Thanh Vi Phái làm Thái Huyền Tông chi nhánh, đã đem Thái Huyền Tông một chút ngoại bộ lực lượng khống chế trong tay. Sư phụ nói Thanh Vi Phái thực lực chưa chắc sẽ so nguyên khí đại thương Thái Huyền Tông kém nhiều ít, bởi vậy hiện tại Thanh Vi Phái cùng Thái Huyền Tông đều rất là mẫn cảm, nếu như ngươi lại đi nhằm vào Thanh Vi Phái một chút, làm sư phụ quan môn đệ tử, bọn hắn có thể gặp coi là đây là chúng ta Linh Phi Phái thái độ đối với bọn họ, làm không tốt sẽ bởi vậy gây nên tu hành giới náo động. Thiếu nữ nói, ta biết, ngươi nhìn ta lần này xuống núi, đều không có đi quan tâm Thanh Vi Phái sơn môn ở nơi nào. Huống chi ta chắc Thanh Thúc Thúc, miễn cưỡng xem như Thanh Vi Phái ngoại môn đệ tử, Quy Tân Tử Lao Gia Gia cũng là chúng ta Tứ Quý Sơn Trang khách khanh, giúp sơn trang của chúng ta rất nhiều bận điệu, bọn hắn không chọc tới ta, ta cũng nhắm mắt làm ngơ. Trần Tiểu Hàn nói, như vậy cũng tốt, kỳ thật ta cũng biết ngươi ngày bình thường tinh linh cổ quái, nhưng rất hiểu phân tức, chỉ là sư phụ là muốn đem Linh Phi Phái tương lai giao phó cho ngươi, làm là sư tỷ ta vẫn là hy vọng ổn trọng chút. Thiếu nữ lắc đầu nói, ta mới không nguyện ý chấp trưởng Linh Phi Phái, về sau vẫn là sư tỷ ngươi tới làm trưởng môn tốt. Trần Tiểu Hàn nói, ta tư chất kém xa ngươi, có thể hay không đan thành đều phải xem vận khí, không giống ngươi, chỉ cần dùng tâm, tương lai là rất có cơ hội chống đỡ đạt sư phụ cảnh giới. Thiếu nữ hì hì nói, kia tương lai của ta thật có sư phụ tu vi, ta liền cho sư tỷ ngươi làm tay chân, ngươi xem ai không vừa mắt, ta liền đi đánh hắn, hắc hắc. Dù là Trần Tiểu Hàn nhất quán thích nghiêm mặt, giờ phút này cũng bị nhà mình tiểu sư muội chọc cười. Trần Tiểu Hàn nói, ta cũng không có như vậy thích đánh người. Thiếu nữ gật đầu nói, ân ân ân, sư tỷ nhất giảng đạo lý. Trần Tiểu Hàn không khỏi bạch nàng một chút. Hai tỷ muội đang khi nói chuyện, trên trời bay xuống một con linh thiếu. Linh thiếu miệng bên trong phun ra một hạt châu, rơi trên tay Trần Tiểu Hàn. Hạt châu này là Linh Phi Phái dùng để truyền lại tin tức bảo vật, bên trong ghi chép có âm thanh ảnh, chỉ cần lấy thủ pháp đặc biệt mở ra, liền có thể nhìn thấy. Thiếu nữ lòng hiếu kỳ nặng, liền đem hạt châu từ Trần Tiểu Hàn trong tay lấy ra. Nàng cũng biết mở ra thủ pháp, không chút nghĩ ngợi thi triển đi ra, rất nhanh hạt châu phóng ra quang mang, cái bóng tại nước sông bên trên. A, đại thúc. Thiếu nữ nhìn trong sông cái bóng. Nhìn thấy chính là một cái đánh nhau chẳng diện, đứt quãng, nhưng vẫn nhận ra bên trong có một người là đại thúc. Trần Tiểu Hàn nghiến răng nghiến lợi nói, là nó. Nàng nhìn thấy lại là Quý Liêu đầu vai mèo con, 16 năm trước Trần Tiểu Hàn âu yếm linh cầm lông trắng liền là chết tại mèo con dưới vớt. Chỉ là Trần Tiểu Hàn không nghĩ tới, một chân tử hỗn đả này vậy mà cùng cái này mèo đen hỗn cùng một chỗ, quả nhiên đều là kẻ giống nhau, mới có thể ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Xa cuối chân trời Quý Liêu không khỏi hắt xì hơi một cái. Hắn nói, miêu huynh ngươi dụng lông sao? Mèo con liếc xéo Quý Liêu một chút, tựa hồ muốn nói ngươi mới là dụng lông. Quý Liêu vô ý thức sờ lên tóc, còn tốt, tóc đã mọc ra. Cồn vật bi, Gia Nguyên. Quyền 2, Đại Lương Quốc Sư chương 44, tràn đầy khổ tâm. Bỏ ra một chút thời gian, Trần Tiểu Hàn cùng thiếu nữ đem ảnh lưu niệm châu bên trong tràng cảnh xem hết. Trần Tiểu Hàn cả kinh nói, lúc này mới qua bao lâu? Một chân tử vậy mà có thể đem bạch ngọc ma giống như anh hải trêu đùa. Thiếu nữ không khỏi nói, sư tỷ, ngươi nói có phải hay không là lúc trước hắn đối với ngươi hạ thủ lưu tình. Nàng không khỏi hồi tưởng lại hôm đó đại thúc cùng sư tỷ thế nhưng là đánh một hồi lâu, nếu như đại thúc thật thể hiện ra ảnh lưu niệm châu bên trong tràng cảnh thực lực, sư tỷ tuyệt đối sẽ không so bên trong bạch ngọc ma biểu hiện càng tốt hơn. Trần Tiểu Hàn suy nghĩ một lát, nói ra, có lẽ thật là như thế này. Bằng không hắn trong khoảng thời gian ngắn làm sao có thể có như thế phi phàm thuế biến, hẳn là. Thiếu nữ nhạy bén nói, sư tỷ là muốn nói đại thúc hẳn là có khó khăn khó nói, hắn cùng dư sư tỷ cùng mưu phản phi vân quan, đều có nỗi khổ tâm. Trần Tiểu Hàn nói, ta cảm thấy rất có thể là như thế này, ai, hy vọng thật sự là như thế, nếu không dư sư tỷ chính là giết một chân tử, nhưng trong nội tâm nàng tổn thương, cũng sẽ không tốt nửa phần. Quý Liêu nhưng không biết. Hắn vô duyên vô cớ liền bị xa cuối chân trời nữ nhi cùng Trần Tiểu Hàn nhận định hắn tràn đầy nỗi khổ tâm. Trần Tiểu Hàn trung quy cũng là nữ tử, có chút cảm tính, thiếu nữ lại là tưởng tượng lực phong phú, hai người càng nghĩ càng thấy được bản thân phân tích ra đồ vật rất có đạo lý. Nhất là thiếu nữ lại đem cùng Quý Liêu trung đụng chi tiết nói lượn, nói hắn đối xử mọi người ôn hòa, còn đem những cái kia kém chút bị ác tăng ăn hết anh hải đưa về nhà, cũng không có đối nàng có không quy củ địa phương, người còn có chút ngại ngùng. Trần Tiểu Hàn lúc trước không biết Mộc Chân Tử là hạ người gì, chỉ là nghe dư sư tỷ cắn răng nghiến lợi nói Mộc Chân Tử là như thế nào phụ lòng, hiện tại thiếu nữ miêu tả hiển nhiên cùng dư sư tỷ miêu tả hoàn toàn tương phản. Nàng thản nhiên nói, nếu như Mộc Chân Tử thật sự là có nỗi khổ khác, vậy ta ngày đó đúng là rất không đúng, chỉ là hắn tại sao muốn như thế chịu nhục, hẳn là hắn có đại sự muốn làm, rất sợ liên lụy dư sư tỷ cùng hắn sư huynh Thiết Mộc đạo trưởng. Thiếu nữ gật đầu nói, khả năng thật sự là như thế, xem ra đại thúc vẫn là cái chân chính đại anh hùng đại hào kiệt. Nàng sóng mắt nhất chuyển, nói nhỏ, sư tỷ, nếu không chúng ta vụng trộm xuống núi nhìn xem đại thúc đến tột cùng muốn làm gì đại sự. Trần Tiểu Hàn quả quyết nói, ngươi không có luyện thành vũ hóa trải qua tầng thứ năm trước, đừng nghĩ xuống núi một bước. Thiếu nữ mũi ngọc tinh xảo nhăn lại, nói ra, tầng thứ năm thật là khó, chờ ta luyện thành, đoán chừng đều 2-3 năm sau. Trần Tiểu Hàn ngày bình thường có thể đủ kiểu dung tung âu yếm tiểu sư muội, duy chỉ có việc này không có chút nào nhả ra. Thiếu nữ thực là không lay chuyển được nàng, đành phải tức giận không nói lời nào. Trần Tiểu Hàn thầm nghĩ, dư sư tỷ còn tại khắp thiên hạ truy sát Mộc Chân Tử, lần này Mộc Chân Tử náo ra động tĩnh lớn như vậy, chỉ sợ nàng chẳng mấy chốc sẽ nhận được tin tức, ta phải nghĩ biện pháp ngăn cản nàng đi gặp Mộc Chân Tử. Nàng tâm tư kín đáo, vô luận Mộc Chân Tử là thật bản tính không tốt, vẫn là tràn đầy nỗi khổ tâm, dư sư tỷ đều không thích hợp tại cái này trước mắt đi gặp hắn, dù sao nếu như Mộc Chân Tử bản tính không tốt, lấy hắn hiện tại biểu hiện ra tu vi, dư sư tỷ nhất định là một chút lợi lộc đều không chiếm được, nếu là Mộc Chân Tử tràn đầy nỗi khổ tâm, dư sư tỷ quá khứ cũng sẽ ảnh hưởng đến Mộc Chân Tử. Bất quá trước đó, nàng còn phải ổn định tiểu sư muội, để nàng thành thành thật thật trong phái luyện công. Ai, bây giờ chính là thời buổi rối loạn, sư phụ xuống núi nói là đạo môn năm trong phái có đại sự phải thương lượng, cũng không biết là chuyện gì. Nhớ tới trước đó sư phụ nhắc nhở nàng phải chiếu cố thật tốt tiểu sư muội, Trần Tiểu Hàn liền cảm giác sư phụ nói đại sự chỉ sợ thật không đơn giản. Chỉ là sư phụ tu vi cái thế, hẳn là sẽ không gặp phải nguy hiểm. Trần Tiểu Hàn thoáng thả lòng trong lòng. Tung sử văn chương kinh Hải Nội, chỉ thượng thương sinh nhi dĩ. Tứ Quý Sơn Trang bên trong, một vị cùng Mộc Chân Tử trước kia cách ăn mặc tương tự đạo trưởng không khỏi niệm lên trong thính đường treo một bức chữ. Hắn nhìn đã qua tuổi 50, khuôn mặt thanh tuyển, so Mộc Chân Tử tướng mạo càng tốt hơn, nhưng trên người đạo ra thanh khí, so với lúc trước Mộc Chân Tử, lại hơi có vẻ không đủ. Niệm xong phía trên chữ về sau, vị đạo trưởng này lại nói, trang chủ thật sự là có thể sách thiện họa, trước đó ngươi bộ kia Hàn Mai Đồ đã dạy lao đạo kinh diễm, cái này một bức chữ chẳng những từ ngữ ý cảnh sâu xa, nét bút ở giữa cũng đem kia cô ủ rột chi khí biểu hiện ra ngoài, đủ để trở thành có thể lưu truyền hậu thế hàng cao cấp. Đạo trưởng bên cạnh ngồi là Tứ Quý Sơn Trang trang chủ Quý Sơn, hắn đã tuổi gần cổ hy, râu tóc có chút sinh trợn nhìn, nhưng tinh thần như cũ còn tốt. Quý Sơn nói, đây là ta từ đã qua đời tiểu nhi gian phòng bên trong chỉnh lý ra một câu từ, đều do ta người cha này không có đương tốt, làm hại hắn bình sinh buồn bực, gặp câu này về sau, ta càng là tim như bị đau cắt, hận không thể sống ít đi 30 năm. Để hắn thật sự rõ ràng trên đời này vui vẻ qua một đoạn thời gian. Đạo thở dài nói, lệnh lang kinh tài tuyệt diễm, ta cũng là có nghe thấy, hận không thể sớm 20 năm gặp nhau, lao đạo tất nhiên đem nó thu làm môn hạ, chuyển cho hắn đạo gia dưỡng sinh chi pháp. Quý Sơn cười khổ nói, đạo trưởng như thế độ lượng, càng làm cho lão phu hổ thẹn bất an. Mặc dù ta chưa từng thấy đệ đệ một mặt, nhưng hắn như thế khi sư diệt tổ, ta cho dù người bên ngoài cũng cảm thấy oán giận, ngươi còn không có chút nào giận chó đánh mèo nhà ta. Thực là để cho ta không biết nói cái gì cho phải. Đạo trưởng chính là Phi Vân Quan quán chủ Thiết Mộc đạo trưởng, hắn nói, kỳ thật cái này cũng không trách trang chủ ngươi, kia là sư phụ ta cùng ngươi tổ phụ hẹn xong, chúng ta Phi Vân Quan sẽ nhận nuôi một vị các ngươi quý gia người lên núi tu đạo, bởi vì sợ tục duyên điểm sư đệ tâm, cho nên đợi đến hắn 20 tuổi về sau, sư phụ qua đời 3 năm lúc, bần đạo mới nói cho Mộc Chân Tử thân thế của hắn. Hắn khi đó đợi kiếm đạo có một chút thành tựu, bởi vậy một ý tinh tiến, cho nên chỉ lặng lẽ trở lại qua mấy lần, nhưng không có tới gặp ngươi, miễn cho tăng thêm phiền não. Chỉ là 10 năm trước, không biết nguyên nhân gì, Mộc Chân Tử hắn bị người phế đi tu vi, từ đó về sau tâm tính đại biến, cũng trách ta dạy bảo không nghiêm, cho nên hắn từng bước một đi nhờ. Ầm, rốt cục làm ra chút vô lương sự tình. Bần đạo tới đây, một là vì chờ đợi hắn trở về, hai là vì phòng ngừa hắn ra hại ngươi. Quý Sơn không khỏi hỏi, hắn tại sao muốn ra hại ta? Thiết Mộc đạo trưởng nói, ta sợ hắn ngộ nhập lạc lối, càng chạy càng xa, sẽ đi lĩnh hội vô tình kiếm đạo, như vậy kể từ đó, hắn khẳng định phải giết ngươi, chạm chân duyên. Từ hắn cùng đạo lữ của mình bất hòa, cùng ra hại ta sự tình đến xem, hắn đã có phương diện này dấu hiệu. Quý Sơn nói, người đạo trưởng kia ngươi có thể trấn được hắn, tôn nữ của ta bây giờ bái tại Linh Phi phái môn hạ, không bằng ta viết một phong thư, hỏi nàng mời một vị Linh Phi phái cao nhân tới giúp ngươi. Thiết Mục đạo trưởng nói, trang chủ chỉ sợ còn không rõ ràng lắm, Mục Chân Tử đạo lữ chính là Linh Phi phái đệ tử, ta trước đó vài ngày nhìn thấy Mục Chân Tử đạo lữ Dư đạo hưu, mới biết được bọn hắn đã bất hòa, bây giờ Dư đạo hưu đang khắp thiên hạ đuổi giết hắn, nói đến, Dư đạo hưu vẫn là tôn nữ của ngươi sư tỷ. Quý Sơn cười khổ, nói ra, cái này chẳng phải là bối phận đều lộn xộn. Thiết Mục đạo trưởng nói, chúng ta người tu hành ngược lại không có những này thế tục lễ pháp, chỉ mong Mục Chân Tử hắn có thể kịp thời quay đầu. Quý Sơn nói, ta đã nhanh 70 tuổi, ngược lại là không có gì phải sợ, nếu như ta nhìn thấy hắn, nhất định hảo hảo khuyên nhủ hắn một chút, ta tóm lại là hắn đích thân huynh trưởng, hắn làm sao cũng nên nghe ta nói hai câu. Thiết Mục đạo trưởng cười nhạt nói, hy vọng như thế. Nội tâm của hắn cũng không cho rằng Mục Chân Tử sẽ nghe khuyên, chỉ bất quá lời này liền không cần phải nói. Thiết Mục đạo trưởng, có thể hay không ra gặp một lần. Thiết Mục đạo trưởng trong thai đột ngột vang lên một thanh âm. Cồn vật bi, Gia Nguyên. Quyền 2, Đại Lương Quốc Sư chương 45, gặp nhau sao như không thấy. Thiết Mục đạo trưởng tu vi không tầm thường, xem xét tận chúng quanh trăm trượng, cũng không khác thường, liền biết người tới càng tại trăm trượng có hơn. Hắn khẽ mỉm cười nói, trang chủ chờ một lát, lão đạo có việc muốn đi ra ngoài một hồi. Quý Sơn nói, đạo trưởng có việc, cứ việc đi làm việc đi. Ngươi muốn tới tìm lão phu uống trà, ta tùy thời phụng bồi. Thiết Mục đạo trưởng mỉm cười gật đầu, nói ra, được. Hắn hất lên phất trần, mũi chân không chia xuống đất, người đến giữa không trung, liền hóa thành một đạo kiếm quang ra phòng. Không ra một giam địa, liền nhìn thấy một tên hòa thượng mỉm cười tại một gốc hoa bách hạ trở lấy. Thiết Mục đạo trưởng giao du rộng lớn, cũng không từng nhớ được mình đã từng thấy hòa thượng này, hắn nhìn đối phương đứng tại hoa bách dưới, thần khí không chút nào để loạn, ẩn ẩn có cùng hoa bách hòa làm một thể tư thế, liền biết người này cảnh giới cao minh. Hắn tại hòa thượng ngoài ba trượng rơi xuống, phất trần quét qua, trên đất xanh thẳm bách thụ lá liền bay lả tả, tựa như mạn thiên hoa vũ, hướng hòa thượng vào tới. Hòa thượng trong tay nhiều hơn một thanh dao phay, hắn thủ đoạn run run, vạch ra một cái nghiêng nghiêng quy tích, đao mang sinh ra, thời gian nháy mắt đem tất cả bách thụ lá toàn bộ từ đó phá vỡ, chia làm hai đoạn. Vận kình chi diệu, dùng sức chi xảo, nhãn lực chi chuẩn, quả thực khiến Thiết Mục đạo trưởng chưa từng nghe thấy. Thiết Mục đạo trưởng kinh ngạc nói, đại sư tu vi hảo hảo cao minh. Hắn thấy hòa thượng có một tia thâm bất khả trắc, liền có lòng thăm dò một phen. Hòa thượng nói, không dám không dám, chỉ là ngày thường thái thịt cắt được quen, cho nên đao công so với người bình thường tốt một chút. Đạo trưởng, ta mời ngươi ra, cũng vô ác ý, vẹn vẹn là có chút lời nói muốn phụng mệnh chuyển cho ngươi, đồng thời giao cho ngươi một phần đồ vật. Thiết Mục đạo trưởng nghĩ thầm người này như thế cao minh, thế mà còn là phụng mệnh đến đây, không biết hắn là phụng mệnh của ai. Thiết Mục đạo trưởng thực là nghĩ không ra chính mình nhân vật quen biết bên trong, có thể để cho trước mắt hòa thượng bực này nhân vật làm thủ hạ. Hắn nói, lão đạo kia liền rửa tai lắng nghe. Hòa thượng mỉm cười, từ tăng bào bên trong lấy ra một bản thật mỏng ngọc sách, nhẹ nhàng ném một cái, ngọc sách liền nhẹ nhàng bay về phía trước đến Thiết Mục đạo trưởng trước mặt. Thiết Mục đạo trưởng lần trước chúng tương tây tứ quỷ an toán, bởi vậy bây giờ có chút cẩn thận, dùng phất trần đem ngọc sách tiếp được, phát hiện phía trên cũng không ám kình, hắn định mục nhìn lên, thần sắc đại biến, nói ra, ngọc dịch hoàn đan kinh. Hòa thượng cười nói, không tệ, chủ nhân nhà ta để cho ta tới đem ngọc dịch hoàn đan kinh vật quy nguyên chủ. Thiết Mục đạo trưởng cả kinh nói, chủ nhân nhà ngươi là Mục Chân Tử. Hòa thượng nói, đúng vậy. Thiết Mục đạo trưởng cả giận nói, hắn làm sao không dám tự mình đến thấy ta. Hòa thượng nói, chủ nhân nhà ta nói dài sợ là không muốn gặp hắn, bởi vậy gọi ta đem đồ vật trả lại ngươi, hắn còn nói ngọc dịch hoàn đan kinh hắn đã không cần dùng, hiện ở bên trong có một ít hắn làm qua phê bình chú giải, đạo trưởng có thể dùng tâm tham tưởng một phen, có lẽ sẽ có đoạt được. Thiết Mục đạo trưởng không khỏi kinh ngạc hơn nói, ngươi nói là Mục Chân Tử vậy mà đem ngọc dịch hoàn đan kinh đã luyện thành. Hắn đã kinh hỉ vừa khổ chát chát, luyện thành ngọc dịch hoàn đan kinh là hắn suốt đời mộng tưởng, cũng là di nguyện của sư phụ. Chỉ bất quá Mục Chân Tử tư chất so với hắn càng tốt hơn, mà lại tại lúc rất nhỏ đợi triển lộ ra cực cao kiếm đạo thiên phú, sư phụ nhớ tới ngọc dịch hoàn đan kinh tu hành gian nan, cố ý tìm một bản vô vọng kiếm kinh cho Mục Chân Tử tu luyện, hắn cũng không phụ sư phụ kỳ vọng, tuổi còn trẻ, tu vi đã đăng đường nhập thất, bất quá 50 tuổi, đã tại chân nhân cảnh giới tu sĩ bên trong khó gặp đối thủ. Chỉ là cứng quá dễ gãy, Mục Chân Tử không biết đắc tội người nào, bị phế đi một thân tu vi. Bởi vậy Thiết Mục đạo trưởng liền đem ngọc dịch hoàn đan kinh truyền cho hắn. Dù sao ngọc dịch hoàn đan kinh chính là đạo gia chính tông phương pháp tu hành, coi trọng dưỡng sinh tính mệnh chi đạo, có thể đền bù Mục Chân Tử bị phế đi sửa làm hậu, thân thể lưu lại ám thương. nhưng hắn không có đem công pháp hoàn chỉnh tương truyền, chính là sợ Mộc Chân Tử chỉ vì cái trước mắt. Dù sao Ngọc Dịch Hoàn Đan Kinh là đạo gia chính tông công pháp, tu hành tiến độ chậm chạp, Thiết Mộc đạo trưởng muốn đợi Mộc Chân Tử lĩnh ngộ bình thản đạo của tự nhiên, an hòa đạo tâm về sau, lại đem phía sau hoàn chỉnh pháp môn giao cho hắn. Nào biết được nguyên nhân chính là như thế, để Mộc Chân Tử vì Ngọc Dịch Hoàn Đan Kinh, cùng hắn bất hòa. Hắn nghĩ đến, cũng có hậu hối hận, có phải là hắn hay không có ngay từ đầu dạy Mộc Chân Tử hoàn chỉnh Ngọc Dịch Hoàn Đan Kinh, mới đưa đến Mộc Chân Tử sinh lòng không tốt. Nhưng hắn vẫn là rất có nộ khí, dù sao mấy chục năm sư huynh đệ, Mộc Chân Tử làm sao có thể không rõ ràng hắn tuyệt không đối với hắn tàng tư ý nghĩ. Nhưng hôm nay Mộc Chân Tử vẫn là đem Ngọc Dịch Hoàn Đan Kinh đã luyện thành, Thiết Mộc đạo trưởng cũng không biết là vui hay buồn, dù sao trong lòng trăm vị pha tạp. Hoa thượng nói, chủ nhân nhà ta bây giờ tu vi cái thế, so với quá khứ đâu chỉ thắng qua gấp trăm lần, hắn đối với ngươi cũng không oán hận, bởi vậy mới khiến cho ta đem kinh văn trả lại cho ngươi, còn hy vọng ngươi đừng đi tìm hắn để gây sự, nếu không càng tổn thương hòa khí. Thiết Mộc đạo trưởng nói, ta cùng hắn còn có cái gì hòa khí có thể nói. Hòa thượng mỉm cười nói, làm ngoại nhân, bần tăng vẫn là nghĩ nói một câu, đạo trưởng trung quy không có lớn tổn thương, bây giờ Ngọc Dịch Hoàn Đàn Kinh cũng về trả lại cho ngươi, phía trên càng có chủ nhân nhà ta phê bình chú giải tâm đắc, đủ để hoàn lại trước đó không phải, không biết giải nhưng nghĩ có đúng không. Thiết Mộc đạo trưởng đuốt dâu nói, không tệ, chiếu ngươi thuyết pháp, ta không nên lại đi tìm hắn để gây sự, mà lại ngươi ngụ ý, ta hiện tại khẳng định không phải đối thủ của hắn. Nhưng ta vẫn là nghĩ gặp hắn một lần, hắn đoạt ta Ngọc Dịch Hoàn Đan Kinh còn chưa tính, vì sao còn muốn cùng đạo lữ của mình bất hòa, người ta dư đạo hưu lúc ấy không có ghét bỏ hắn tu vi mất hết, chiếu cố hắn dòng dã một năm, hắn lại làm người phụ tình, thực là không làm người tử. Hòa thượng thầm nghĩ, nguyên lai tôn chủ còn có thiếu một đoạn phong lưu nợ. Hắn nói, đây là nhà ta chủ nhân việc tư, đạo trưởng làm gì truy vấn, đã đổ vật ngươi đã thủ hạ, bẩn tăng trước cáo tử. Nói dứt lời, hòa thượng bước đi bước chân. Thời gian nháy mắt ngay tại số bên ngoài hơn 10 trượng. Thiết Mộc đạo trưởng nhận ra đây là kia Lạn Đà tự thần túc thông, thầm nghĩ, Mộc Chân Tử hắn như thế nào thu một cái kia Lạn Đà tự người làm thủ hạ. Hắn chỉ cảm thấy sự tình mười phần cổ quái, liền âm thầm thi triển độn pháp đuổi theo. Hòa thượng tựa hồ phát giác Thiết Mộc đạo trưởng đang đuổi hắn, bởi vậy mang theo hắn tại sơn thủy ở giữa trong rừng rậm khắp nơi mù quấn. Rốt cục Thiết Mộc đạo trưởng tại một chỗ dưới thác nước, đã mất đi hòa thượng hành tích. Hắn âm thầm để ý trở lại Tứ Quý Sơn Trang. Đến trong trang, hỏi một cái tôi tớ, lại biết được Quý Sơn đang tự giam mình ở trong thư phòng. Thiết Mộc đạo trưởng nghĩ thầm Mộc Chân Tử phái người đến truyền lời cho hắn, chưa hẳn liền không có phái người tới gặp Quý Sơn. Hắn thế là đến Quý Sơn thư phòng, còn chưa gõ cửa, liền nghe được bên trong có người thấp giọng rơi lệ. Thiết Mộc đạo trưởng nói, trang chủ, ngươi thế nhưng là chuyện gì xảy ra? Quý Sơn nói, đạo mộc trở lại a, mời đến đi. Thanh âm hắn có chút nghẹn ngào. Thiết Mộc đạo trưởng đẩy cửa vào, lọt vào trong tầm mắt Quý Sơn chỗ, hắn đang ngồi ngay ngắn ở trước bàn sách, trên bàn nghiên mực đè ép một phong thủ tín, trên viết: Bảo bối tóc lỏng loẹt sắn liền, duyên hoa nhàn nhạt trang thành. Khói xanh thúy sương mù che đậy nhẹ nhàng, bay phất phơ dây tóc vô không. Gặp nhau tranh như không thấy, hữu tình gì giống như vô tình. Xên ca giải tán lúc sau rượu mới tỉnh, thâm viện nguyệt nghiêng vắng người. Quý Sơn nhìn thấy Thiết Mộc đạo trưởng, nhịn không được hỏi: "Đạo trưởng, ngươi nói cái này người đã chết?" Còn có thể sống thêm a. Cồn vật bi, Gia Nguyên. Quyển 2, Đại Lương Quốc Sư chương 46, rời đi. Chú thích, chương trước quyển mạt từ xuất từ Tư Mã Ánh Sáng Tây Gia Nguyệt, nhìn thấy có độc giả chất vấn bên trong câu thứ 3 vì sao biến thành 7 chữ, do đó giải thích một chút, từ cách luật như thế. Thiết Mộc đạo trưởng thấy Quý Sơn đột phát vấn đề này, nghi ngờ nói, trang chủ cớ gì nói ra lời ấy. Quý Sơn chỉ vào thủ tín, nói ra, đây là tiểu nhi bút tích. Thiết Mộc đạo trưởng cả kinh nói, quả thật như thế. Quý Sơn nói, ta quả quyết sẽ không nhận lầm. Thiết Mộc đạo trưởng trầm ngâm nói, trang chủ sao không nhìn một cái lệnh lang quan tài, nhìn xem đến tuột cùng. Quý Sơn nói, ta cũng có này dự định, chỉ là hắn xuống mồ nhiều năm, ta thực là không đành lòng làm một điểm hoài nghi, liền kinh động sau khi hắn chết vong linh. Thiết Mộc đạo trưởng nói, thân người vốn là tối ra, huống chi ngươi là phụ thân hắn, huyết nục đều là ngươi ban tặng, trang chủ không cần vì thế bận lòng. Hắn là đạo gia người. Đối với cái này muốn so Quý Sơn thoải mái một chút. Quý Sơn cuối cùng là nhịn không được trong lòng nghi hoặc, nói ra, vậy chúng ta bây giờ liền đi nhìn một cái. Quý Liêu cảm thấy thế gian ly kỳ cổ quái chuyện Lý Thu không ai qua được hiện tại, hắn đứng tại một ngôi mộ hoành trước, nơi này hoa tươi như đám, bốn phía có vô hạn phong quang. Phần mộ là hắn cùng Cố Uy Nhuy hợp táng chỗ, 16 năm trôi qua, nơi đây biến hóa như cũ không lớn, chung quanh cũng làm được cùng nhau dòng dã, hiển nhiên thường xuyên có người đến quản lý. Quý Liêu đã đi vào Tứ Quý Sơn Trang, liền không khỏi nghĩ đến xem nhìn mình mộ địa. Hoặc là nói là ở kiếp trước phần mộ của hắn. Đứng ở mộ phân trước, chuyện cũ như nước thủy triều, Quý Liêu có vạn phần cảm khái, nhưng bi thống lại không hề tưởng tượng phải sâu. Thời gian chung quy là vô tình nhất đồ vật, hắn hiện tại như cũ nhớ kỹ Cố Uy Nhuy trước khi chết ngưng mắt tương vọng, bi thương lại giảm đi rất nhiều. Có lẽ là thân phận khác biệt, có lẽ là bởi vì nữ nhi xuất hiện cho hắn một tia an ủi. Có lẽ càng là bởi vì hắn trời sinh liền như thế lạnh nhạt. Thế nhưng là, hắn vẫn là rõ ràng một điểm. Nữ tử kia, hắn vĩnh viễn đều không thể quên được. Bởi vì người có thể quên một người sống, lại khó mà quên một cái sẽ không còn được gặp lại người chết, huống chi nàng là như vậy làm lòng người động, dạy Quý Liêu minh tâm khắc cốt. Quý Liêu không có thời gian phát quá nhiều cảm khái, một giọt nước mắt im ắng mà rơi. Hắn không phải thương tâm như vậy, nhưng vì cái gì vẫn là rơi lệ. Nước mắt rơi vào cỏ cây bên trên, hắn đã không phải là phàm thể, bởi vậy một đóa nụ hoa chớm nở hoa sớm nở rộ. Đây là một đóa hoa đinh hương, bởi vì vẻ u sầu mà thành hoa. Quý Liêu vô thanh vô tức biến mất, rất nhanh Quý Sơn cùng Thiết Mộc đạo trưởng liền đến. Bọn hắn không biết Quý Liêu mới tới qua. Không biết nơi nào truyền ra một cái phiêu miểu khó phân biệt thanh âm, phụ thân, ngươi không cần quải niệm ta, ta sống rất tốt. Quý Sơn mở mịt ngẩng đầu, nói, Quý Liêu, con của ta, là ngươi a? Là ta, lão nhân gia người hảo hảo sinh hoạt đi. Trong bầu trời phiêu kế tiếp ngọc bình sứ, Thiết Mộc đạo trưởng đem nó tiếp được, mở ra nắp bình, liền nghe đến tươi mát động lòng người hương khí, bên trong chứa là linh đan rượu dược. Thiết Mộc đạo trưởng nói, nên nếu như lang, nhưng hắn tu vi thực sự quá cao thâm, ta lại một chút cũng phát giác không ra phương vị của hắn. Quý Sơn nói ra, hắn còn tại nhân thế thuận tiện. Thiết Mộc đạo trưởng thầm nghĩ, có lẽ hắn đã biến thành quỷ vật, cho nên mới không ra cùng người gặp nhau. Nhưng Thiết Mộc đạo trưởng cũng không nói đến cái suy đoán này, niên kỷ của hắn so Quý Sơn phải lớn, nhưng Quý Sơn những người còn lại sinh lại so với hắn ngắn đến nhiều, cho nên hắn cần gì phải nói ra như thế mất hứng phỏng đoán. Thiết Mộc đạo trưởng nói, trang chủ đây là hắn cho ngươi đồ vật, bên trong đan dược đều rất chân quý, ngươi cảm thấy không thoải mái lúc liền có thể ăn một hạt, đối với thân thể sẽ có trợ giúp. Hắn kiến thức không ít, biết bên trong đều là cố bản bồi nguyên đan dược, nếu nói kéo dài tuổi thọ, khẳng định không có như thế hiệu quả kinh người, nhưng khiến người thân khang thể kiện, bách bệnh không sinh, ngược lại là không đáng kể. Nếu thật là duyên thọ đan dược, Thiết Mộc đạo trưởng cũng phải chấn kinh. Dù sao loại này đan dược, chính là tu hành giới, cũng là hiếm thấy đến cực điểm. Quý Liêu vẫn là quyết định không thấy Quý Sơn, nhưng hắn vẫn là không nhịn được làm cho đối phương biết hắn vẫn tồn tại, dù sao hắn không muốn để cho lão nhân gia tiếp tục đau buồn. Hắn bây giờ đổi thân phận, mà lại kinh lịch ly kỳ. Tuy là hắn hiện tại có kinh người tu vi, nhưng không chừng tương lai sẽ gặp phải cái gì khó khăn chắc trở, nếu là nhận nhau, chưa hẳn chính là Quý Sơn phúc khí, nói không chính xác sẽ còn bởi vì hắn đưa tới cái gì tai họa. Hiện tại Quý Sơn bình an, trôi qua kỳ thật rất không tệ. Về phần Thiết Mộc đạo trưởng, hắn cùng đối phương cũng không chung đụng, đem ngọc dịch hoàn đàn kinh trả lại, tính cả ở bên trong làm xuống phê bình chú giải, cũng coi là kết thúc một chân tử nhân quả. Nói đến hắn vẫn là kiếp trước Quý Liêu thân thể thúc phụ, chỉ là cùng Tứ Quý Sơn Trang ràng buộc muốn so Quý Liêu bản thân nhạt lại rất nhiều. Một chân tử đã là trong mắt mọi người ác nhân, tự nhiên không cần lo lắng có người sẽ lợi dụng hắn cùng Tứ Quý Sơn Trang quan hệ làm văn chương, huống chi có nữ nhi Linh Phi phái đệ tử thân phận tại. Mà lại Quý Liêu nếu là thoải mái thừa nhận chính mình kiếp trước là Tứ Quý Sơn Trang thiếu trang chủ, chịu chắc chắn lúc tu hành giới dẫn nổi sóng, vô luận như thế nào, vẫn là biến mất đoạn chuyện xưa này tốt nhất. Chỉ là như vậy vừa đến, Quý Liêu liền không tốt cùng nữ nhi nhận nhau. Bất quá nữ nhi trung quy cổ quái tinh linh, chính là không biết việc này, vẫn là sẽ trôi qua rất nhanh vui. Hắn hiện tại cũng có đủ thực lực, nếu là nữ nhi tương lai có cái gì gian nguy, hắn vẫn là có thể đi giúp nàng, chỉ là không thể dùng phụ thân danh nghĩa mà thôi. Nghĩ đến nữ nhi, Quý Liêu tự nhiên mà vậy trong lòng một đu. Tôn chủ chuyện bên này xử lý tốt, chúng ta tiếp xuống đi nơi nào. Huyết ô từ Quý Liêu sau lưng xuất hiện. Quý Liêu nói, các ngươi đi với ta Lương Quốc đi. Huyết ô nói, tốt, thế nhưng là Lương Quốc ở đâu? Quý Liêu nói, Tây Bắc, ta ở nơi đó có cái đạo quan. Huyết ô nói, đạo quan A, nghe cũng không tệ lắm. Quý Liêu nói, ngươi không phải xuất thân Phật môn A, làm sao lại cảm thấy đạo quán không sai? Huyết ô nói, Phật đạo đồng lưu, mà lại trảm nghiệp ta thế nhưng là không đến bề ngoài. Huyết ô từ Quý Liêu sau lưng nhảy đến trên mặt đất, sau đó nhảy nhảy nhót nhót đến Quý Liêu trước mặt. Nàng sở dĩ muốn như vậy làm, chính là bởi vì mèo con lại tới bắt nàng mặc dù. Gần nhất mèo con say mê cho Huyết ô gai ngứa, Huyết ô thật không có cách nào chịu đựng, chỉ là mèo này, chính là hiện tại tôn chủ đều đánh nó bất quá. Quý Liêu tùy ý mèo con trên đầu vai của hắn, trong lòng nổi lên một chút không vui hồi ức. Hắn thần công đại thành, vốn cho rằng thiên địa chí lớn, nơi nào không thể đi được. Sau đó hắn lòng tin 10 phần mời mèo con cùng hắn đánh một trận, kết quả để Quý Liêu nghĩ lại mà kinh, hắn lại đánh không lại con mèo này. Hắn đành phải bản thân an ủi đến, chính mình đánh không lại mèo, chí ít có thể đánh thắng chó. Nguyên lai Quý Liêu đến Tứ Quý Sơn Trang trên đường, gặp được một con chó đầu yêu quái, thế mà giữa ban ngày chạy đến dưới núi ăn người. Hắn gặp về sau, tự nhiên muốn hàng yêu trừ ma. Cái này cậu yêu cũng là lợi hại, có một tay phun lửa thần thông. Nhưng Quý Liêu đã là đan thành nhân vật, hơn nữa còn là từ xưa đến nay mạnh nhất đan thành tu sĩ, chính là đối mặt những truyền thuyết kia bên trong tuyệt thế yêu ma đều có thể đấu một trận, bởi vậy vẫn là đem cậu yêu đánh chết. Vì thế Phật Đồ Tử còn cố ý phá quy củ, làm một đạo món ăn mặn. Nhưng chuyện này cũng không có khiến Quý Liêu cao hứng bao nhiêu, từ khi ăn được kêu bỗng nhiên ngon thịt chó về sau, mèo con thỉnh thoảng liền muốn khuyến khích Quý Liêu lại đi giết một con yêu quái. Thế nhưng là yêu quái nào có tốt như vậy tìm, mà lại yêu ma thực lực đều không yếu, nói không chừng còn cùng cái gì khác lợi hại yêu ma có quan hệ thân thích, đánh tiểu nhân, dẫn xuất giả, hắn cũng không tin mèo con sẽ giúp hắn giải quyết tốt hậu quả. Cồn vật bi, Gia Nguyên. Quyền 2, Đại Lương Quốc Sư chương 47, Cổ Kim nhiều ít sự tình. Không bao lâu, Phật Đồ Tử cũng đến, bên người còn theo Dạ Ma Ha. Cái quái vật này gần nhất thường xuyên cho Quý Liêu đương bồi luyện, dù sao tả hữu người, Quý Liêu vẫn cảm thấy Dạ Ma Ha thích hợp nhất cùng hắn đánh. Đến một lần Dạ Ma Ha ra dày thịt béo, thứ hai hắn không có cái gì tính tình, thứ ba hắn đánh không lại Quý Liêu. Cái nguyên nhân thứ ba là nhất không quan trọng gì, dù sao đám người bọn họ, Quý Liêu là đệ nhị cường giả. Quý Liêu còn phát hiện, mỗi lần hắn đánh xong Dạ Ma Ha về sau, gia hỏa này khôi phục về sau, lực lượng liền sẽ tăng tiến một tầng. Được Phật Đồ Tử sau khi giải thích, Quý Liêu mới biết được, gia hỏa này là ma thần thân thể, tiềm lực vô tận, mỗi lần bị đả kích, liền sẽ kích phát bản thân tiềm lực, từ đó đào móc ra càng nhiều lực lượng. Kể từ đó, Quý Liêu đánh hắn, kỳ thật vẫn là đang giúp hắn tăng lên lực lượng. Nghĩ tới đây, Quý Liêu đều có chút không muốn cùng Dạ Ma Ha đánh, dù sao vạn nhất đánh lấy, Dạ Ma Ha đột nhiên đem hắn đánh thắng, hắn ra mặt để vào đâu. Nhưng điểm ấy tiểu tâm tư, Quý Liêu nhưng một chút đều không muốn biểu lộ ra. Hắn thần công đại thành, nghĩ thầm một thế này muốn làm một đời tông sư, sao có thể có e ngại. Mặc dù một đường đi về phía Tây, hướng phía Lương quốc đi đến, nhưng bọn hắn cũng không vội mà đi đường. Phật Đồ Tử đề nghị lãnh hội Tấn quốc nhân vật phong tình, Huyết Âu cũng rất đồng ý, nàng rất lâu không có ở trong nhân thế đi lại. Quý Liêu càng không cái gì việc gấp muốn làm, liền dẫn bọn hắn du lãm Tấn quốc. Tấn quốc là phương Đông cường đại nhất quốc gia, diện tích lãnh thổ bao la, quốc thổ cách xa nhau chỗ xa nhất, trường vạn dặm xa. Mà Tấn quốc lập triều cũng có 150 năm, bây giờ chính là vương triều nhất thời kỳ cường thịnh, quả nhiên là hoa tươi như gấm, liệt hỏa nấu dầu thịnh thế. Bây giờ Tấn quốc hoàng đế mê tín Phật giáo, các nơi trắng trợn tu kiến chùa miếu. Quý Liêu biết rõ lịch sử, biết theo Phật giáo thịnh hành, tất nhiên sẽ mang đến nghiêm trọng xã hội vấn đề, dù sao chùa miếu bản thân có cùng loại phong kiến lãnh chúa quyền lực, chiếm cứ thổ địa, ẩn nấp nhân khẩu, đối với sức sản xuất phát triển thực là trở ngại. Nhưng vương triều hương diệt, tất nhiên là cùng Quý Liêu nửa điểm quan hệ đều không có. Hắn lại không tại Tấn quốc làm quan, cho nên càng không thể thiên hạ làm nhiệm vụ của mình ý nghĩ. Chỉ là hắn nhàn đến cùng Phật Đồ Tử bình điểm, nói đến cái nhìn của mình, dẫn tới Phật Đồ Tử trong mắt dị sắc liên tục. Không giống với Quý Liêu vô tâm thế sự, Phật Đồ Tử đối với nhân gian khó khăn rất là quan tâm. Nguyên lai hắn nhất là tiếp nhận Bồ Đề Đa La nhập thế quan niệm, đối với tại thế gian khó khăn có khắc sâu nghiên cứu, bởi vậy Quý Liêu nói đến vương triều hưng diệt, để Phật Đồ Tử tựa như tìm tới một cái mới đại môn, đối với chúng sinh sở dĩ khổ, có mặt khác kiến giải. Quý Liêu cách nhìn, kiên định hơn Phật Đồ Tử đối với Quý Liêu tán thành, tâm hắn nghĩ tôn chủ thật sự là thiên định đến đối với chúng sinh cứu khổ cứu nạn. Kỳ thật Quý Liêu rất nhiều quan điểm, đều là lần đầu tiên làm người, làm học bá lúc tiếp nhận tri thức, thời đại kia sách lịch sử đối với vương triều hưng tệ có rất sâu kiến giải, càng có một đám tự thể nghiệm thực tiễn giả, đi ra một đầu tiền nhân chưa đi ra đặc sắc con đường. Chỉ từ bách tính sinh hoạt đến xem, thời đại kia thắng qua thời đại này đầu chỉ gấp 10. Quý Liêu tất nhiên là không rõ ràng Phật Đồ Tử trong lòng có rất nhiều tư tưởng mới, lại càng không biết gia hỏa này còn có một bộ trách trời thương dân cứu thế tâm địa, bọn hắn một đường du sơn ngoạn thủy, bất chi bất giác đến Khôn Vũ Sơn. Núi này địa thế tại thiên hạ danh sơn đại xuyên bên trong, không tính đặc biệt hiểm trở, cũng không phải rất cao, nhưng núi này liên miên, thọc sâu đủ có mấy ngàn bên trong, thực là thế gian một kỳ. Mà lại bên trong có một ít vắng vẻ thôn hoang vắng, mười phần kỳ dị cổ quái, nghe nói có không ít người sau khi vào núi, liền ly kỳ mất tích. Lưu lại rất nhiều quỷ dị truyền thuyết. Huyết Ấu trên đường cũng nghe được có người giảng Khôn Vu Sơn đủ loại ly kỳ, bởi vậy lớn cảm thấy hứng thú. Nàng năn nỉ Quý Liêu lên núi thăm dò một chút. Quý Liêu đến ngoài núi, cũng cảm thấy núi này quỷ dị tuyệt luân, nhưng hắn vẫn là đáp, chúng ta đi xem một chút. Dù sao lòng hiếu kỳ là bất luận cái gì sinh linh đều có, liên quan tới Khôn Vu Sơn nghe đồn càng là quỷ dị kinh dị, càng là để Quý Liêu bọn hắn hiếu kỳ không thôi. Quý Liêu bọn hắn chỉ có tiến núi một canh giờ, liền nhìn thấy to to nhỏ nhỏ mấy chục tòa sen vào nhau tinh tế sơn phong. Bọn hắn còn phát hiện một nhóm khác vào núi tu sĩ. Phật Đồ Tử xa xa nhìn đám kia tu sĩ, cười nói, tôn chủ, đây cũng là nào đó tông kiếm tu môn phái người xuất động tay, nhìn bọn hắn chiến trận, xem ra nhất định là ôm mục đích nào đó mà tới. Quý Liêu xa xa vọng khí, cảm nhận được bọn này kiếm tu khí tức cùng năm đó Thanh Vi phái cầm kiếm giả có chút tương tự, hắn nói, những người này hẳn là Thanh Vi phái kiếm tu, không biết bọn hắn muốn làm gì. Phật Đồ Tử nói, à, không biết cái này Thanh Vi phái lớn bao nhiêu địa vị, so với đạo môn năm phái như thế nào. Hắn đối với bây giờ tu hành giới thế lực, biết đến không rõ ràng lắm. Quý Liêu liền đem liên quan tới Thanh Vi phái chuyện lớn gây nên cho Phật Đồ Tử nói một lần. Phật Đồ Tử hơi hơi kinh ngạc nói, nguyên lai bọn hắn là Thái Huyền Tông chi mạch. Quý Liêu nghe ra Phật Đồ Tử trong giọng nói hơi khác thường, hắn nghĩ tới Mộ Thanh giảng trong chuyện xưa đề cập qua Thái Huyền Tông, bởi vậy hỏi, ngươi nói đến Thái Huyền Tông làm sao có chút không đúng. Phật Đồ Tử nói, Bồ Đề Đa La lĩnh ngộ vô tự kinh về sau, kỳ thật nếm qua một lần đánh bại, đối thủ chính là Thái Huyền Tông Thiên Huyền Tử, người kia thiên tư chi cao, quả thực cổ kim hiếm thấy, hắn còn quá trẻ liền đem Thái Huyền Tông kia bộ phận đế kinh hoàn toàn lĩnh ngộ, đồng thời tu luyện ra của mình kiếm đạo, cùng Bồ Đề Đa La tại Nam Dương phía trên, luận đạo 10 ngày 10 đêm, cuối cùng thắng Bồ Đề Đa La nửa chiêu. Cũng là lần kia đánh bại về sau, để Bồ Đề Đa La ngộ ra chính mình đạo, từ đó không còn lấy vô tự kinh vì tự thân căn bản, mở ra chính mình tu hành đường, chỉ là Bồ Đề Đa La đại triệt đại ngộ về sau, tái xuất quan đi tìm Thiên Huyền Giờ Tí, lại biết được đối phương tráng niên mất sớm, vì đó bóp cổ tay thở dài. Quý Liêu thầm nghĩ, Phật Đồ Tử miêu tả vị này Thiên Huyền Tử, đừng nói là chính là Mộ Thanh ca ca. Dù sao chiếu vào Mộ Thanh miêu tả, ca ca của nàng cũng là Thái Huyền Tông từ trước tới nay đệ nhất thiên tài. Hắn hỏi, lại nói, Bồ Đề Đa La tại hắn thời đại, không có gì ngoài Thiên Huyền Tử bên ngoài, còn có khác nhân vật lợi hại không có. Phật Đồ Tử minh bạch, Quý Liêu nói nhân vật lợi hại, tự nhiên là có thể cùng Bồ Đề Đa La làm đối thủ. Hắn nói, không có gì ngoài lúc ấy kia Lạn Đà tự pháp chủ bên ngoài, còn có một nam một nữ, hai cái này đều là ma đạo bên trong bất thế gia yêu nghiệt cự phách, sau đó liền mấy vị kia trường tồn tại thế cổ lao yêu ma, nhưng trong bọn họ, vẫn là thuộc Bồ Đề Đa La mạnh nhất. Quý Liêu nghe được ma đạo bên trong bất thế gia yêu nghiệt cự phách, thản nhiên nói, ngươi nói một nam một nữ, trong đó nam, có phải hay không thiên ma tổ sư? Nữ, gọi là Mộ Thanh. Phật Đồ Tử nói, kia một nam đúng là thiên ma tổ sư, nguyên lai tôn chủ cũng đã được nghe nói hắn, về phần một cô gái khác, ta lại không biết tên họ, chỉ là nghe nói nàng cùng thiên ma tổ sư thủy hỏa bất dung, hai người bình sinh từng có mấy chục lần xung đột, đều là lẫn nhau không làm gì được đối phương. Quý Liêu thầm nghĩ, kia thiên ma tổ sư thế nhưng là nguyền rủa để Mộ Thanh bất lao bất tử hung ác tồn tại, Mộ Thanh không làm gì được hắn, ngược lại là rất bình thường. Bất quá ở trong mắt Quý Liêu thâm bất khả trắc Mộ Thanh, thế mà cũng phải xếp tại Bồ Đề Đa La về sau, có thể nghĩ, Bồ Đề Đa La thành tựu đúng là cỡ nào lớn. Cồn vật bi, Gia Nguyên. Quyền 2, Đại Lương Quốc Sư chương 48, Mộ Cổ. Lúc bọn hắn nói chuyện, đám kia Thanh Vi phái kiếm tu sắp biến mất tại tầm mắt của bọn hắn bên trong. Huyết Ô nói, tôn chủ chúng ta mau cùng bên trên. Quý Liêu nhẹ gật đầu, cho nên bọn họ đuổi theo. Tựa hồ bọn này kiếm tu tại kiêng kỵ cái gì, bởi vậy trong núi đều không có tan thân kiếm quang, mà là đi bộ. Bọn hắn đều là tu sĩ, thể chất tự nhiên viễn siêu thường nhân, cho nên trèo đèo vượt núi cũng là bình thường. Quý Liêu bọn hắn đi theo những người này, càng chạy càng sâu. Đột nhiên Quý Liêu nói ra, không đúng. Huyết Ô hiếu kỳ nói, thế nào? Quý Liêu nói, các ngươi có phát hiện hay không một sự kiện? Hắn chỉ vào phía tây Thanh Vi phái một chúng tu sĩ chỗ ngọn núi, ánh tà dương đỏ quạt như máu, tạo hình dáng mây, thỉnh thoảng có hàn nha vài điểm, vòng quanh cô phong kêu to. Phật Đồ Tử thuận mục nhìn lại, nói, ta nhớ được trước kia mặt trời liền sắp xuống núi, làm sao bây giờ còn chưa hạ xuống? Quý Liêu trầm ngâm nói, có lẽ mặt trời này sẽ một mực rơi không đi xuống. Huyết Âu nghi ngờ nói, thế gian há có không rơi mặt trời? Phật Đồ Tử không khỏi con mắt hơi meo nói, cố gắng kia căn bản cũng không phải là mặt trời. Quý Liêu nhẹ nhàng gật đầu, hắn cũng là cái nhìn này. Đám kia Thanh Vi phái tu sĩ cũng ngừng lại, dẫn đầu cả người khoác áo bào xám nam tử, mở ra một trương vải vóc, phía trên vẽ lấy bản đồ địa hình, hắn nói, các vị sư đệ, chúng ta đã đến Lạc Nhật Phong. Hắn gọi Mục Thu Sinh, chính là Thanh Vi phái chân nhân tầng này cấp đệ tử bên trong nhân vật lãnh tụ, tu hành bất quá hơn 100 năm, đã cách đan thành không xa, nếu như không phải hắn lúc tuổi còn trẻ, đời trước kiếm chủ vẫn còn, hắn chính là có hy vọng nhất trở thành một đời mới kiếm chủ người. Bây giờ hắn dẫn đầu kiếm tu, đều là Thanh Vi phái đệ tử tinh anh. Đại sư huynh, chúng ta tới nơi này, đến tột cùng là vì cái gì? Có đệ tử hỏi. Mục Thu Sinh thấy tất cả mọi người lộ ra nghi hoặc, liền bố hạ một đạo cách âm kết giới, nói ra, đã đến nơi này, ta liền cho mọi người giảng một chút mục đích của chúng ta chuyến này. Một đám kiếm tu đều ngồi trên mặt đất, đem trường kiếm hoành thả đầu gối trước. Mục Thu Sinh tìm một khối đá lớn, thuận thế ngồi xuống, giải thích nói, trăm năm trước Lý Hy Bạch tôn giả du lịch Khôn Vu Sơn, phát hiện Lạc Nhật Phong có dấu thần trung mộ cổ bên trong mộ cổ. Các ngươi đều hẳn là có nghe thấy thần trung mộ cổ là một kiện cực kỳ lợi hại bảo vật. Bọn chúng sớm nhất xuất hiện tại 3.000 năm trước, bị một vị thần quân Lôi Thần Tử nắm giữ, lúc ấy Lôi Thần Tử dựa vào thần trung mộ cổ, cơ hồ ít có đối thủ. Từ Lôi Thần Tử biến mất về sau, thần trung mộ cổ lại xuất hiện nhiều lần. Bất quá lần gần đây nhất hiện thế, đã là 500 năm trước sự tình. Lý Hy Bạch tôn giả phát hiện mộ cổ bóng dáng lúc, bên trong còn có cường đại sức mạnh cấm kỵ đem nó phong tỏa. Lý Hy Bạch tôn giả kết luận muốn chờ 100 năm, bên trong sức mạnh cấm kỵ mới có thể tiêu giảm, đến lúc đó mộ cổ mới có thể ra thế. Đoạn thời gian trước thất tôn giả đến dò xét một lần, phát hiện bên trong sức mạnh cấm kỵ rất là suy giảm, bất quá hắn cũng bị mộ cổ uy có thể thương tổn được. Về sau trở về tìm đọc điển tịch về sau, mới biết được mộ cổ nếu là vô chủ, liền gặp mạnh thì mạnh, gặp yếu thì yếu, mà lại bị mộ cổ gây thương tích, sẽ tổn hại thọ nguyên, cho nên các tôn giả lại phái chúng ta tới. Tất cả mọi người còn hết sức trẻ tuổi, nếu là tương lai đang thành, còn có thể tăng thêm rất nhiều thọ nguyên, cho nên các tôn giả ý à mới quyết định phái chúng ta tới. Có tu sĩ nói, đại sư huynh, ngươi chính là muốn đột phá thời điểm, lại là không nên tới, nếu là lấy mộ cổ lúc bị thương, sợ là đan thành nắm chắc liền sẽ ít một chút. Bọn hắn đều là trong môn trung kiên đệ tử, nghiên kỷ lại nhẹ, cho nên đối với thu lấy mộ cổ khả năng có hại thọ nguyên thai hỏa ngầm cũng không mười phần để ý, đây cũng là Mục Thu Sinh có thể thản nhiên nói ra được nguyên nhân. Chủ yếu là việc này cần bảo thủ bí mật, để phòng tiết lộ phong thanh, bị phái khác tu sĩ biết được, đến cùng bọn hắn cướp đoạt mộ cổ, nếu không xuất phát trước hắn liền nói thẳng. Mục Thu Sinh nghiêm mặt nói, bây giờ trong môn chính là thời buổi rối loạn, ta làm vì đại sư huynh, tự nhiên không thể đổ cho người khác phải gánh vác lên trách nhiệm, há có thể bởi vì lợi ích một người, lầm trong môn đại sự. Dưới đây các đệ tử nghe hắn, nhao nhao gật đầu. Mặc dù trong môn đại nhân vật đều không có nói rõ, thế nhưng là Thanh Vi phái sau đó phải làm chuyện gì, bọn hắn đều lòng dạ biết rõ. Mục Thu Sinh lại nói, mọi người một đường đều vất vả, chúng ta trước nghỉ ngơi dưỡng sức một phen, lại đi kia mộ cổ ẩn tàng chỗ. Một đám đệ tử nhao nhao gật đầu, bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi. Quý Liêu bọn hắn cũng tới ngọn núi này đầu, Mục Thu Sinh bày ra cách âm kết giới, lại không gạt được hắn thai mắt. Hắn đem đây hết thảy đều nghe vào trong thai, đối với Phật đồ tử bọn hắn lại nói một lần. Cuối cùng Quý Liêu nói, ta còn tưởng rằng là chuyện gì, nguyên lai bọn hắn là vì tầm bảo. Phật đồ tử nói, tôn chủ đối với kia bảo vật nhưng có hứng thú, không bằng chúng ta đi cùng mang tới. Quý Liêu nói, lại xem đi. Hắn ngược lại là ôm có cũng được mà không có cũng không sao tâm thái, nếu quả thật đi lấy, đối với Thanh Vi phái cũng không có nhiều áy náy chi tâm, dù sao thiên địa chi vật, thiên địa người mặc cho lấy chi, kia mộ cổ vốn cũng không là Thanh Vi phái. Ngược lại là mèo con vểnh thai đem những này lời nói đều nghe, ánh mắt nó bên trong lộ ra một chút ánh sáng. Quý Liêu thoáng nhìn, cười nói, Miêu huynh chẳng lẽ lại đối với kia mộ cổ có hứng thú? Hắn vốn là nói đùa hỏi một chút, nhưng mèo con lại nhẹ gật đầu. Đối Quý Liêu đưa móng vuốt khoa tay, tựa như muốn Quý Liêu đem mộ cổ đem tới tay. Quý Liêu trầm ngâm một hồi, nói ra, đã Miêu huynh hiếm thấy có chỗ cầu, chúng ta liền đi theo nhìn một cái, đem mộ cổ mang tới. Mèo con thấy Quý Liêu đồng ý, liền lại lên Quý Liêu đầu vai, tựa hồ Lạc Nhật Phong không tà dương đối với nó có cực lớn thôi miên hiệu quả. Từ khi lên cái này Lạc Nhật Phong, nó liền không ngừng áp. Quý Liêu nhìn, vẫn là không rơi ngày, trong lòng ẩn có chút cảm giác khác thường. Hắn cảm thấy so với kia cái gọi là mộ cổ, cái này mặt trời lặn cũng có chút cổ quái. Kỳ thật Lạc Nhật Phong đã bị rất nhiều tu sĩ phát hiện qua, nhưng chưa từng tu sĩ thăm dò ra Lạc Nhật Phong huyền bí. Có tu sĩ ỷ vào bản lĩnh lớn, liền ý đồ lại tiếp cận kia không rơi ngày, thế nhưng là thường thường bay đến một nửa, liền chịu không nổi mặt trời lặn nhiệt lực. Về phần đạo môn năm phái tông chủ đẳng cấp tu sĩ, nhưng không có đến thử qua. Phảng phất bọn hắn cũng biết Lạc Nhật Phong trên không tà dương bí mật. Phật đồ tử nhìn Quý Liêu quan sát mặt trời lặn, hắn cũng đi theo quan sát, hắn trước kia chưa nghe nói qua nơi này, đối với cái này cổ quái không tà dương, còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Quan sát một lúc lâu sau, Phật đồ tử đột nhiên a một tiếng. Quý Liêu hỏi, ngươi có phát hiện gì? Phật đồ tử rủi rủi con mắt, nói ra, khả năng ta xuất hiện ảo giác. Hắn vừa rồi cảm giác đạo một cỗ cực kỳ đáng sợ yêu ma khí tức, chỉ là ngay cả Quý Liêu đều không có cảm giác, cố gắng hắn thật là xuất hiện ảo giác. Quý Liêu nhân tiện nói, bọn hắn chuẩn bị hành động. Những cái kia Thanh Vi phái kiếm tu cũng không có ý định tại Lạc Nhật Phong ngồi xuống luyện khí, nghỉ ngơi sau khi bổ sung tốt tinh lực, liền bắt đầu hành động. Bọn hắn mỗi một cái đều là người khoác áo bào xám, mang theo mũ rộng vành, ở dưới ánh tà dương hành động nhất trí, kiếm khí rất lạnh. Từ bước tiến của bọn hắn đến xem, tùy thời đều có thể kết xuống kiếm trận, chỉ sợ một chút đan thành tu sĩ, tại bọn này kiếm tu trước mặt đều khó mà lấy lòng. Cồn vật bi, Gia Nguyên. Quyền 2, Đại Lương Quốc Sư chương 49, Thất Nguyệt. Lạc Nhật Phong ngày một mực không rơi, nơi này có cây cũng một mực vui vẻ phồn vinh. Xanh un tươi tốt sơn lâm chiếm cứ Lạc Nhật Phong mặt ngoài đại bộ phận địa bàn, rất nhanh Thanh Vi phái một nhóm tu sĩ liền đến một chỗ cao chót vót xanh thẳng chỗ. Nơi đó là một cái cự đại hang, cách khoảng cách thật xa, đều có thể nghe được hang tích thủy âm thanh, từ bên ngoài mơ hồ có thể nhìn thấy rất nhiều măng đá cái bóng. Mục Thu Sinh nói, liền là trước mặt. Quý Liêu bọn hắn ngay tại Mục Thu Sinh đám người phía sau, chỉ là bọn hắn không phát hiện được. Thị lực của hắn so trên trời diều hâu còn muốn sắc bén, cho dù là một điểm quan mang đều có thể để hắn như ban ngày thấy vật, đem hết thảy tất cả thu vào đáy mắt. Quý Liêu ánh mắt vượt qua Mục Thu Sinh bọn hắn, rõ ràng nhìn thấy nham động nội bộ tình cảnh. Đầu tiên đập vào mắt chỗ là một đôi bóng ánh sáng long lanh chân ngọc, lại hướng lên là đường cong trôi chảy, bạch khiết bóng loáng rắn chắc bắp chân, cùng khinh sam váy mỏng che không lấn át được đùi phong quang. Đây là một cái mang mạng che mặt nữ tử, quần áo của nàng cùng sương mù màu trắng nhẹ nhàng. Mà nàng xanh thẳm ngọc thủ đang nắm nuốt một cây không đủ thước tấc dáng dấp rủi trống, đang như tình nhân quất vào mặt êm ái gõ vang mặt trống. Đông, đông, đông. Không nhanh không chậm tiếng trống từ hang truyền tới. Mục Thu Sinh bọn hắn đầu tiên là giật mình, sau đó trái tim không cầm được đi theo tiếng trống nhảy lên. Áo mỏng nữ tử mỗi gõ đánh một chút trống, lòng của bọn hắn đi theo nhảy nhót một lần. Nhịp trống âm thanh hoàn toàn thao túng tiếng tim đập của bọn họ. Phật Đồ Tử vẹn vẹn cau mày, sắc mặt nhăn nhó, hắn cũng nhận cực lớn ảnh hưởng. Dạ Ma Ha ôm một khối đá lớn, không ngừng dùng đầu đi đụng. Huyết Ô tựa như uống say đồng dạng, trên mặt đất đung đưa trái phải. Mèo con ngay tại ngủ say xưa. Mà Quý Liêu trong cơ thể hắn đan lực đang như mặt nước phẳng lặng yên tĩnh, chỉ là giấu giếm trong bình tĩnh, tùy thời đều có thể hù dọa sóng biển ngập trời. Hắn không thể nói không có chịu ảnh hưởng, nhưng Quý Liêu đối tự thân trưởng khống xa không phải những người khác có thể so sánh. Thiên Ma khí cùng Ngọc Dịch Hoàn Đan kinh dung hợp hậu sinh xuất lực lượng 10 phần kỳ dị, bởi vì không có gì ngoài đạo gia đan lực ngưng thực bên ngoài. Cố này lực lượng mới cũng có thiên ma khí thiên biến vạn hóa đặc tính. Có thể cương, có thể nhu, âm dương ở giữa, có thể như ý chuyển hóa, cũng có thể triệt để chuyển hóa làm trí âm hoặc là trí dương. Rất nhanh nhịp trống liền dày đặc, tiếng chói tai nhất thiết, như là mưa nặng hạt. Nghe nói một đời người nhịp tim số lần là có định số, bởi vậy lòng người mỗi nhảy một lần, liền thiếu một lần. Mục Thu Sinh lòng của bọn hắn giống như là muốn từ trong lồng ngực nhảy ra đồng dạng, tần suất cao đến kinh người, tùy theo mà đến là bọn hắn cả đám đều bắt đầu sinh ra tóc trắng, thọ nguyên ngay tại kịch liệt giảm bớt. Cái này không chỉ có là nhịp tim tăng lên kết quả, càng cùng tiếng trống bên trong lúc đầu ẩn chứa lực lượng có quan hệ. Quý Liêu đột nhiên minh bạch mộ cổ hàng nghĩa, đây là kết thúc chi trống, tử vong chi trống. Bước đường cùng, dùng để diễn tả thời khắc này chẳng cảnh, không có gì thích hợp bằng. Mục Thu Sinh bọn hắn đã đến chuyến này đường xá cuối cùng, hiện ở trên trời cũng có mặt trời lặn. Hết thảy 22 vị chân nhân cảnh giới kiếm tu. Trong đó có 2-3 vị có được đan thành tiềm lực, lớn tuổi nhất Mục Thu Sinh bất quá chừng 100 tuổi, tại tu sĩ mà nói, vẫn là trắng niên. Bọn hắn có thể bày ra toàn vẹn như một kiếm trận, ngay cả đan thành tu sĩ đều có thể vây giết. Nhưng giờ phút này những tu sĩ này, tại quỷ bí tiếng trống dưới, hào không lực hoàn thủ. Phúc! Rốt cục có cái thứ nhất kiếm tu chịu không nổi tiếng trống sáng chói, trong miệng phun ra máu tươi, lồng ngực tiếng tim đập do dày đặc trở nên sờ tán. Rất nhanh cả người liền vô lực ngã trên mặt đất, tiếng tim đập cũng dần dần biến mất. Hắn là cái thứ nhất, lại không phải cái cuối cùng. Rất nhanh có cái thứ hai kiếm tu ngã xuống, ngay sau đó chính là cái thứ ba. Cuối cùng còn có thể đứng kiếm tu chỉ còn lại Mục Thu Sinh, hắn chống trường kiếm, từng bước một hướng sơn động chuyển đi. Cái này nhân tâm trí kiên nghị, ngay cả Quý Liêu đều có thể thay đổi sắc mặt. Hắn có thể cảm nhận được Mục Thu Sinh sinh mệnh giống như là trong gió ánh nến, tùy thời đều có thể dập tắt. Nhưng người này liền là không ngã xuống. Lào đảo tiến động rộng rãi, gõ trống nữ tử giống như cũng có chút ngoài ý muốn. Nàng nhíu lại so núi xanh còn xinh đẹp tuyệt trần hơn lông mày, mắt ông tựa như một dòng thanh tuyển, điểm sơn tinh mâu ngóng nhìn trên người Mục Thu Sinh, tiếp lấy nàng liền lông mày giãn ra, nhếch miệng lên, lộ ra nụ cười giễu cợt, trên tay rủi trống nặng hơn. thoáng một cái gõ đánh, xa so trước đó nàng gõ đánh mặt trống tất cả số lần khí lực cộng lại còn muốn lớn. To lớn tiếng trống, so trống giống một tiếng sét đùng đoảng còn kinh người hơn. Mục Thu Sinh cuối cùng là không thể chịu qua lần này, hắn nằm sấp trên mặt đất, rồi hướng về phía trước, cách nữ tử chân trần, chỉ kém nửa tấc không đến khoảng cách, đây cũng là hắn không có cách nào vượt qua khoảng cách. Nữ tử cái trán lên mồ hôi, nàng không kịp đi lau sạch, chợt mà kinh hãi nhìn cửa hang. Không chút do dự, lại lần nữa trùng điệp gõ đánh mặt trống. Người tới dáng đi khoan thai, giống như hảo không bị ảnh hưởng, dần dần cách nữ tử càng ngày càng tiến. Rất nhanh một con hữu lực lại so nữ tử tay còn nhỏ hơn dính bóng loáng bàn tay to bắt lấy nữ tử nắm nuốt rùi trong tay, như là kìm sắt đồng dạng, kẹp chặt nàng lại không có cách nào động đậy một phần. Nữ tử thay nhọn nhọn, làn da so tốt nhất tơ lụa còn muốn bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, ngũ quan đường cong rõ ràng, eo thon thân càng làm nổi bật lên nàng khoa trương đầy đặn, trên thân nhàn nhạt mùi thơm, rất dễ dàng khiến người say mê. Nàng mồ hôi lạnh ứa ra, con mắt giống như là con thỏ con bị giật mình, ủy khuất ba ba nói, ngươi làm đau ta. Nữ tử trước đó hảo không nháy mắt dùng rùi chống hại chết nhiều người như vậy, bây giờ lại một bộ lớn chịu ủy khuất bộ dáng. Quý Liêu âm thanh lạnh lùng nói, ngươi không phải người. Nữ tử trong mắt lóe ra sợ hãi, nói ra, ta là người, không phải yêu quái, ngươi mau buông ta ra. Quý Liêu nói, hiện tại ta nói cái gì, ngươi đáp cái gì, đừng hy vọng có thể cùng ta có kẻ mặc cả. Hắn một điểm thương hương tiếc ngọc ý tứ đều không có. Hắn đem đan lực hóa là trí dương thuộc tính, tựa như một đám lửa đẩy vào nữ tử thân thể. Nàng da thịt trắng non sinh ra biến thái đỏ bừng, nữ tử phát ra dịu rít anh tiếng rên nhẹ, trong mắt nước mắt giọt lớn lớn nhỏ xuống. Cho dù ai nhìn thấy một màn này, đều sẽ mềm lòng. Nhưng Quý Liêu không có, hắn ánh mắt thiên tĩnh, không chút nào vi vị này tuyệt thế xinh đẹp đả động. Nữ tử không chịu nổi thể nội mãnh liệt lửa nóng, thân thể một trận run rẩy, rốt cục vô lực gật đầu. Quý Liêu liền đem lửa nóng đan lực thu hồi hơn phân nửa, nói, ngươi có lai lịch ra sao? Nữ tử nói, nô gia gọi Thất Nguyệt, ta là mặt trời lặn thôn con gái của thôn trưởng. Quý Liêu nói, nhưng trên người ngươi có yêu ma khí tức. Thất Nguyệt nói, chúng ta mặt trời lặn thôn tổ tiên vốn chính là yêu ma, cho nên chúng ta trên người có yêu ma huyết mạch. Quý Liêu ánh mắt lấp lóe, đang phán đoán lời nàng nói là thật là giả, hắn hỏi tiếp, mặt trời lặn thôn ở nơi nào? Thất Nguyệt nói, ngay tại chân núi, ngươi không tin, ta có thể dẫn ngươi đi. Quý Liêu cười lạnh, Thất Nguyệt thể nội lại tiến vào kia cô khó có thể chịu đựng lửa nóng. Hắn nói, nhớ kỹ, ta chỉ muốn nghe được câu trả lời của ngươi, mà không muốn nghe đến nội dung khác. Dù là cái này tên là Thất Nguyệt nữ tử biểu hiện được lại điềm đạm đáng yêu, Quý Liêu cũng sẽ không bị đả động. Chỉ từ nàng không dung tình chút nào dùng tiếng chống hại chết cái này 22 vị kiếm tu, liền biết nàng tuyệt đối là giết người không chớp mắt hạng người. Cồn vật bi, Gia Nguyên. Quyền 2, Đại Lương Quốc Sư truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 50, Lưu Hỏa. Lại lần nữa chịu đựng cái này khó chịu lửa nóng về sau, Thất Nguyệt trở nên trung thực rất nhiều. Quý Liêu nói, ngươi là sớm liền phát hiện bọn hắn, đúng không? Bọn hắn dĩ nhiên là chỉ đã chết đi Thanh Vi phái đám người. Thất Nguyệt trên mặt dâng lên một đống ửng đỏ, Quý Liêu lửa nóng đan lực thối lui rất nhanh, để nàng có loại khó tả trống rỗng. Thân thể cũng tại loại này lửa nóng ra vào bên trong mất đi tự điều khiển lực, đầu lưỡi nàng đều nhanh đánh không thẳng, hàm hàm hồ hồ nói, đúng, kẻ ngoại lai, đều đáng chết. Quý Liêu lại hỏi, ngươi làm sao không chế cái này mộ cổ? Thất Nguyệt đột nhiên ngậm miệng, lắc đầu, không chịu nói. Quý Liêu nhàn nhạt liếc nàng một cái, không chút nào thương hương tiếc ngọc đem đan lực chuyển thành âm lãnh thiên ma khí tính chất độ nhập trong cơ thể nàng. Thất Nguyệt chợt cảm thụ đến thể nội giống như là bị ngàn vạn kim đâm đồng dạng. Nàng mồ hôi trên người bỗng chốc đều thành băng tinh, cả người ngây thơ hoảng hốt, giống như là bị ném tiến hắc ám nhất lòng đất, cơ khổ bất lực. Nàng ngay cả khí lực nói chuyện cũng không có. Đột nhiên hắc ám biến mất, nàng lại lần nữa nhìn thấy quang minh, có loại giành lấy cuộc sống mới cảm giác. Đập vào mắt vành mắt chính là ác ma này nam tử. Bên ngoài vang lên dị dạng thanh âm, Thất Nguyệt đột nhiên cười một tiếng, nói, người trong thôn chúng ta tới, ngươi sẽ trả giá thật lớn. Quý Liêu dẫn theo Thất Nguyệt ra ngoài. Bên ngoài huyết ấu các nàng canh giữ ở cửa hàng, một đám trên đầu cắm kim hoàng tịnh lệ lông vũ, hất lên ra thú sơn dân xuất hiện, bọn hắn từng cái đều có cung tiễn, đang dựng lấy tiễn nhắm ngay cửa hàng. Vung trị ta ra tỉ. Cả người trên tất cả đều là khối cơ thịt thiếu niên đối Quý Liêu quát. Lúc này Thất Nguyệt lại bắt đầu trong miệng lẩm bẩm khẽ ngâm một loại tiếng hát thần bí, cùng trước đó tiếng trống có chút tương tự. Quý Liêu thần sắc lạnh lùng, nói với nàng, ngậm miệng. Thất Nguyệt căn bản không để ý tới hắn. Quý Liêu đem đan lực lại lần nữa hóa thành lửa nóng, đẩy vào trong cơ thể nàng. Thất Nguyệt trên thân tựa hồ bao phủ một tầng không hiểu quang trạch, vậy mà đem Quý Liêu đan lực bức ra đi. Lúc này trên mặt đất những cái kia thanh vi phái tu sĩ thi thể bốc lên khói trắng, tại mặt trời lặn chiếu dọi xuống, huyết nhục của bọn hắn đang nhanh chóng tan biến. Quý Liêu có một loại nào đó dự cảm bất tường, để Dạ Ma Ha đi đem kia mộ cổ cùng rùi trống độc ra đến, chính mình đem quen ngủ không tỉnh mèo con vòng trên tay. Rất nhanh trên trời mặt trời lặn bành trướng một vòng, tựa như trên mặt đất kiếm tu nhóm biến mất huyết nhục đều tiến vào trong miệng của nó. Quý Liêu thật sinh ra một loại mặt trời kia tỉnh lại cảm giác, kia là một cái vật sống. Thất Nguyệt tiếng hát thần bí vẫn như cũ chưa từng đình chỉ, Quý Liêu lạnh lùng một quyền đánh tới đầu của nàng bên trên. Siêu. Màu trắng não hoa từ nàng phá vỡ xương đầu xuất hiện. Nhưng nàng như cũ không chết đi, lộ ra nụ cười giễu cợt. Ngày ma đại nhân tiếp nhận ta hiến tế, ngươi trốn không thoát, trốn không thoát. Thất Nguyệt phát ra nhẹ nhàng nỉ non. Quý Liêu nhìn xem kia sinh ra biến hóa mặt trời lặn, nói, nó là ma vật. Thất Nguyệt cười khanh khách âm thanh phiêu hất lên, thần sắc có chút điên cuồng, nhưng trong mắt nàng như cũ đối với Quý Liêu lộ ra khắc cốt hận ý, nàng từ nhận qua khuất nhục như vậy, chỉ có máu tươi mới có thể rửa sạch sẽ trong lòng nàng xấu hổ giận dữ. Nàng rỗi ra phấn hồng mê người đầu lưỡi, liếm láp chính mình màu trắng náo hoa, mười phần quỷ dị, kinh khủng. Quý Liêu lại lần nữa một quyền đánh trúng nàng phá vỡ nào khe hở, nhưng vẫn bị một tầng vô danh lực lượng ngăn trở, thế nhưng là hắn kinh khủng khí lực, để Thất Nguyệt càng nhiều náo hoa xuất hiện. Nàng không phải người bình thường, không có tắt thở, nhưng trên mặt vẫn là lộ ra rất vẻ mặt thống khổ, hiển nhiên nàng không phải không có chút nào sợ loại này chí mạng tổn thương. Một chi sắc bén thần tiễn lấy xuyên qua âm thanh trướng tốc độ bay tới. Xì xì xì. Quý Liêu lắc lên cánh tay ngăn trở. Tại tràn đầy khí huyết dưới, cánh tay đã tráng kiện hơn hai lần. Cánh tay hắn truyền đến tê dại cảm giác, chi kia thần tiễn bị cơ thể của hắn thẻ chủ. Giang giác thanh âm xuất hiện, không biết dùng làm bằng vật liệu gì chế tạo thần tiễn. Lại bị Quý Liêu cơ bắp thẻ ra ngoài, mũi tên đều bị đè ép. Quý Liêu cánh tay một điểm huyết đều không có chảy ra, chỉ có một điểm vật trắng. Cảm nhận được trên trời mặt trời lặn khí tức dị biến, Quý Liêu nói, chúng ta đi. Dạ Ma Ha có mộ cổ, trên lưng cắm rùi trống, xài bước hướng những này sơn dân bày ra trùng vây xông ra đi. Thân tiễn siêu 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 phát ra. Cắm vào bắp đùi của nó, lồng ngực, cánh tay, trên trán, Dạ Ma Ha một chút sự tỉnh đều không có, phát ra quái dị gầm rú. Trên người mũi tên nhao nhao hạ xuống. Những cái kia sơn dân sợ hãi cả kinh, Quý Liêu không sợ bọn họ thần tiễn đã để bọn hắn kinh ngạc, hiện tại lại toát ra một cái thân thể cực kỳ cứng cỏi quái vật. Có Dạ Ma Ha ở phía trước mở đường, Phật Đồ Tử cười ha hả đi theo quái vật đằng sau. Ngay sau đó là nhảy nhảy nhót nhót huyết ô, rất nhanh thân thể nàng xoay tròn, mặc dù chống ra, trên không trung hóa ra duyên dáng ô tư. Thật mỏng mặc dù biên giới, tựa như lưới đao đồng dạng, cắt mấy cái sơn dân yết hầu. Tốc độ bọn họ rất nhanh, tiễn như châu chấu trời mưa, đều không có lưu lại Quý Liêu góc áo của bọn hắn. Thiếu niên nghiến răng nghiến lợi nói, chúng ta truy. Quý Liêu hai quyền không có đem gọi Thất Nguyệt nữ tử đánh chết, nhưng vẫn là chưa thả qua nàng, đưa nàng kháng trên vai, trốn xa mà đi. Trên trời mặt trời xuất hiện quỷ dị như vậy biến hóa, Quý Liêu làm sao có thể đem cái này thần bí, tự xưng có yêu ma huyết mạch nữ tử thả đi, dù sao biến hóa hiển nhiên là nàng đưa tới. Ngày càng tăng lên, sơn phong bên trong cỏ cây cũng bắt đầu chập chờn. Quý Liêu rõ ràng cảm giác được chung quanh cỏ cây đối với hắn lộ ra địch ý, phải biết hắn trời sinh liền có thao túng cỏ cây năng lực, cùng cỏ cây mười phần thân hòa. Nhưng giờ phút này, nơi này cỏ cây hiển nhiên không chào đón hắn. Trong ngực ôm mèo con vẫn là ngủ say, lần này đi theo tướng quốc tự khác biệt, Quý Liêu phát hiện mèo con là chân chính lâm vào một loại nào đó trong ngủ mê, nghĩ đến mèo con tiến sơn phong liền bối rối như nước thủy triều, còn muốn hắn lấy mộ cổ, Quý Liêu tựa hồ nghĩ tới điều gì. Khó đến nó cần dùng mộ cổ đến tỉnh lại chính mình. Thế nhưng là vừa rồi mèo con tại nữ tử tiếng trống bên trong, vẫn là ngủ say xưa. Trong màn điện quang hỏa thạch, Quý Liêu nghĩ không ra nhiều như vậy. Trên trời bắt đầu mưa. Đỏ rực hỏa vũ, rơi trên người Quý Liêu. Nóng rực tựa như nham tương đồng dạng, trong khoảnh khắc liền đem Quý Liêu trên người đạo bào nhỏ mặc một cái động. Thần bí yêu ma nữ tử Thất Nguyệt không có bị hỏa vũ làm bị thương. Huyết Ô nói, tôn chủ, ta để chống đỡ lửa này mưa. Nàng phi trên không trung, mặc dù chống ra, đem Quý Liêu bọn hắn đều che khuất. Mưa to như chú mà xuống, đều rơi vào mặt dù bên trên, không tiếp tục độ nhỏ xuống tại Quý Liêu trên người bọn họ. Phật Đồ Tử niệm lên hộ thân chú, ngân sắc chữ vạn phù lít nha lít nhít phủ kín mặt dù nội bộ. Huyết Âu không hài lòng nói, ngươi liền sẽ không đem hộ thân chú trải ở bên ngoài. Phật Đồ Tử tăng háng một cái nói, ta đây là làm ngươi kiên cường hậu thuẫn. Không biết xấu hổ. Huyết Âu phát ra ai ú thanh âm, hoán hận nói. Rất nhanh Huyết Âu liền không chịu nổi, nói ra, tôn chủ, thật nóng a. Quý Liêu thấy thế, ngón tay chỉ hướng Huyết Ô, một cỗ hùng hồn thiên ma khí tính chất đan lực tràn vào Huyết Ô thể nội, âm lãnh ma khí, cùng hỏa vũ vừa vặn triệt tiêu, huyết ố lập tức dễ chịu rất nhiều. Cồn vật bi, Gia Nguyên. Quyền 2, Đại Lương Quốc Sư chương 51, pháp dụng vạn vật. Nữ tử thần bí Thất Nguyệt chậm rãi nói, các ngươi trốn không thoát, đừng mơ có ai sống. Quý Liêu khinh thường cười một tiếng, thậm chí ngay cả phản ứng tâm tư của nàng đều không có, sự thực là chứng minh tốt nhất. Trên trời mặt trời lặn thả ra lưu tinh hỏa vũ, trong núi cỏ cây lại một chút việc đều không có. Những này cỏ cây chập chờn, rũa ra vụ vặt, đến cản trở bọn hắn. Chính là từ trước đến nay chấn định Phật đồ tử, cũng không khỏi sinh ra thế gian đều là địch cảm giác. Hắn không khỏi nói, tôn chủ, chúng ta khả năng lâm vào pháp vực ở trong. Quý Liêu nói, pháp vực. Hắn nghe Phật đồ tử nhắc qua, lĩnh ngộ thiên nhân giao cảm mạnh đại tu sĩ, mới có thể được xưng tụng cường giả chân chính. Mà những này cường đại tu sĩ, nếu như trường kỳ trú lưu tại nơi nào đó, liền sẽ cùng cái chỗ kia địa khí giao hòa, dần dần trở thành cái này một vùng trường không giả. Dân gian cái gọi là sơn thần thần sông, kỳ thật có rất nhiều đều là tu luyện ra pháp vực tu sĩ. Bọn hắn trưởng quản một chỗ, có thể tại kia phiến địa phương hô phong hoán vũ, gần như thần chỉ. Hiển nhiên trên trời mặt trời lặn, liền đem mảnh này sơn phong tu luyện thành chính hắn pháp vực. Quý Liêu nhướng mày, nếu như là dạng này, đối phương địa lợi ưu thế xác thực rất lớn. Vô luận là chinh chiến, vẫn là người ở giữa vũ lực so đấu, thiên thời địa lợi nhân hòa đều là chí thắng yếu tố, hiện tại Quý Liêu bọn hắn đã không người hòa, cũng không địa lợi, thậm chí ngay cả thiên thời đều không có, thực là lâm vào một loại nào đó bị động ở trong. Hắn không có nhục chí, nhìn trên trời mặt trời, lạnh lùng bật cười, nói ra, Phật đồ tử, các ngươi chịu đựng được a? Phật đồ tử mỉm cười nói, càng lớn trang diện, chúng ta đều gặp. Huyết Ô dịu dàng nói, nhớ năm đó, chúng ta đi theo Bồ Đề Đa La ngay cả Đại Tuyết Sơn sống lưng đều đánh gãy qua, hiện tại chỉ là nhỏ tràng diện nha. Dạ Ma Ha có mộ cổ, một mặt cười ngây ngô. Quý Liêu nói, được. Hắn đem Thất Nguyệt ném xuống đất, nhẹ nhàng buông xuống mèo con, cũng tương đạo bảo cởi xuống, ở trần, hạ thân cũng chỉ có ô tơ tằm chế tắc quần đùi. Bình thường Quý Liêu nhìn, còn có chút gầy yếu, một cởi y phục xuống, bên trong tất cả đều là hình giọt nước cơ bắp, cả người phảng phất dùng đá cẩm thạch điêu khắc ra hoàn mỹ ảnh hình người. Hắn nói, các ngươi ở phía dưới hảo hảo chống đỡ, ta đi đem tên kia đánh xuống. Quý Liêu nắm chặt lại nắm đấm, toàn thân xương cốt phát ra phích lịch thanh âm. Rầm rầm rầm. Hắn ruộng cạn nổ hành mà lên, trên thân buộc phát ra tuyệt cường kinh khủng khí kình, nổ bắn ra hướng lên bầu trời. Đan thành về sau, Quý Liêu lần đầu toàn lực ứng phó. Dù là Thất Nguyệt đối với ngày ma lớn người lòng tin mười phần, giờ phút này cũng không khỏi nội tâm sinh ra dao động, cái này còn là cái nhân loại a. Các nàng mặt trời lặn thôn người đều có yêu ma huyết mạch, nhưng chưa hề đi ra như Quý Liêu như vậy cường đại tồn tại, thậm chí giờ khắc này, Thất Nguyệt đều có chút vì ngày ma đại nhân lo lắng. Quý Liêu bước lên hỏa vũ, càng bay càng cao, cảm nhận được nhiệt lực càng ngày càng kinh người. Hắn tóc đen đầy đầu đều trở nên nóng hổi, có loại muốn bốc cháy lên cảm giác. Quý Liêu thần mục như điện, ngưng mắt nhìn hướng lên bầu trời bên trong đại hỏa cầu. Thời gian dần trôi qua, hắn làn da đều biến đến đỏ bừng, tóc lấy bốc cháy diễm. Thế nhưng là hắn rốt cục tại vạn trượng trên bầu trời, thấy được đại hỏa cầu bản thể. Kia đúng là một con ba chân quạ đen, giờ phút này đang mở to ngông lung mắt buồn ngủ nhìn hướng hắn. Con mắt của nó đạm mạc câm lãnh, cùng bên ngoài thân hỏa diễm thành tương phản. Quý Liêu thầm nghĩ, nguyên lai là một con thành tinh tam túc kim ô. Đây là thần ma chí dị trên đều ghi chép qua cường đại yêu ma, bọn chúng trời sinh liền vô cùng cường đại, liền ngay cả rất nhiều yêu ma đều là thức ăn của bọn họ. Khó trách là không tà dương. Nó căn bản chính là một đầu sống không biết bao nhiêu năm yêu ma nghỉ lại ở trên bầu trời. Hèn mọn nhân loại, ngươi nghĩ muốn khiêu chiến ta à? Đây là tam túc kim ố cường đại tinh thần lực đối không khí tạo thành chấn động, phát ra thanh âm. Cao xa, đạm mạc, như rất giống ma. Quý Liêu căn bản không nói nhảm, một quyền trực tiếp đánh qua. Như lưu tinh, xuyên qua trùng điệp hỏa diễm. Tam túc kim ố căn bản không có ý thức tránh né, cường hoành nó, sớm đã quên lần trước bị người đánh tư vị. Trùng điệp nằm đấm. Bị nó bước lên xích hồng hỏa diễm cánh che kín. Một người một ma, đều trên không trung riêng phần mình chấn động, chung quanh nổ lên khí lưu cường đại. Tam túc kim ô cảm thấy cánh hơi choáng, lâm vào một trận xa xưa hồi ức, nó lần nữa dùng tinh thần lực chấn động không khí phát ra âm thanh, chậm rãi nói, đây là, đau đớn. Quý Liêu nắm đấm cũng có chút ế ẩm sưng, cái này tam túc kim ô tố chất thân thể không sai biệt lắm sắp tiếp cận dạ ma ha. Hắn vừa rồi tuyệt đối không có lưu lực, lại không có đánh xuyên qua phòng ngự của nó. Bất quá hắn thế nhưng là tu sĩ. Lại đến. Quý Liêu hét lớn một tiếng, tay làm kiếm chỉ, làm ra kiếm khí lôi âm. Hắn tu vi hiện tại, rốt cục để kiếm khí lôi âm môn kiếm thuật này uy năng triệt để bày ra. Mấy ngàn năm xuống tới, lĩnh ngộ ra kiếm khí lôi âm tu sĩ rất ít, nhưng mỗi một cái không khỏi là kinh tài tuyệt diễm thiên tài, tại riêng phần mình thời đại, lưu lại đủ loại chiến tích kinh khủng. Chỉ có như vậy kiếm thuật mới có thể thành tựu bất bại cường giả thần thoại. Siêu. Thử. Xì xì xì. Tam túc kim ô cánh bị kiếm khí lôi âm chém xuống một mảng lớn lông vũ, lộ ra bên trong chuỗi lùi thịt đỏ. Lông vũ tung bay trên không trung, trở thành tuyệt đại hỏa diễm. Nó há miệng miệng lớn, đem những cái kia hỏa diễm hút trở về, tức giận nói, ngươi đáng chết. Tam túc kim ô huyết mạch cao quý, mỗi một phiến lông vũ đều hoa lệ chân quý, rơi xuống một mảnh, muốn rất lâu mới có thể dài trở về. Lúc này nó cũng không chỉ rơi mất một phiến lông vũ. Nhìn cánh trên kia phiến chuỗi lùi thịt đỏ, nó đối với Quý Liêu quả thực hận ý ngập trời. Thân chim có chút cong lên, cánh kích động, ngập trời nhiệt lực vồ dết tới. Quý Liêu tại sóng nhiệt tập trước khi đến, liền cảm thấy miệng mũi không thể hô hấp, cường tuyệt áp lực đập vào mặt mà tới. Trong lòng của hắn dấy lên hừng hực chiến ý, một trưởng vô ra ngoài. Tam hoa tụ đỉnh trưởng. Đây là Ngọc Dịch Hoàn Đan Kinh bên trong ghi lại một môn đại thần thông. Hoa chính là hoa, chính là đem tinh khí trong cơ thể thần cực điểm thăng hoa, ngưng tụ tại huyền quan một khiếu bên trong, điều ra không có thể ngang hàng tinh khí, lại một trưởng đánh ra tới. Luyện đến cực hạn, có thể phá vỡ núi đoạn nhạc, lan giang ngăn nước. Khoa trương đến cực điểm trưởng kình, bay ra về sau, cơ hồ có trăm trượng lớn nhỏ. Trong hư không có thể nhìn thấy to lớn hơi mở trưởng kình, cùng quần quận sóng nhiệt va chạm. Đây là một trận không có gì sánh kịp bạo tạc, không trung nổi lên sáng sủa diễm hỏa. Cương hoành khí kình, thậm chí tiết lộ tới đất bên trên, gây nên gió lớn, gợi lên trong núi nham thạch, cỏ cây. Thậm chí có chút nhiều năm sơn đất, đều riêng phần mình vỡ ra, chấn động, hòa với sơn tuyển. Xuất hiện tiểu quy mô đất đá trôi. Đang vây công Phật đồ tử bọn hắn sân dân, lúc này cũng không khỏi phủ phục ngã xuống đất, tránh né tiêu tán trong núi cường tuyệt khí kình. Huyết ố đều bị một trận mạnh gió thổi chóng mặt. Phật đồ tử mỉm cười nhìn bầu trời một chút, sau đó để Dạ Ma Ha buông xuống mộ cổ, hắn nắm chặt lại rồi trống, cẩn thận cảm thụ một hồi. Thất Nguyệt cười lạnh nói, không có khẩu quyết, ngươi làm bất động nó. Phật đồ tử mỉm cười nói, cô nương, ngươi khẳng định chưa từng nghe qua thế gian có một loại thần thông gọi là pháp dùng vạn vật. Hắn đưa cánh tay tay háo hướng cánh tay rút đi, lộ ra cánh tay, phát ra sư tử hống thanh âm, nói, tôn chủ, bần tăng đến cấp ngươi trợ uy. Rồi trống hung hăng gõ đánh mặt trống, sóng âm chấn động hư không, mắt trần có thể thấy sóng âm gợn sóng trong không khí thành hình. Cồn vật bi, Gia Nguyên. Quyền 2, Đại Lương Quốc Sư chương 52, Tuyệt Thế Kiếm Thuật. Đông đông đông. Phật đồ tử gõ đánh tiếng trống đại khai đại hợp, đinh hai nhức óc, có hoành tạo thiên quân khí phách. So sánh Thất Nguyệt tinh tế tỉ mỉ, cái này tiếng trống như là nắng gắt giữa trời, bao phủ vạn vật. Quý Liêu cách cao vạn trượng không, ý nguyên nghe cảm thấy nhiệt huyết dâng trào. Hắn nói, tốt hòa thượng. Kim Âu nghe được tiếng trống không khỏi sững sờ, ánh mắt nó sắc bén, nhìn đến thấy là cái con lửa chọc đang gõ đánh mộ cổ, thế nhưng là mộ cổ làm sao lại tùy ý hắn chỉ huy. Đầu này yêu ma mặc dù tồn tại hồi lâu, nhưng rất ít khi dùng đầu não suy nghĩ vấn đề, dù sao có phiền phải gì. Nó đều có thể dùng tự thân thực lực cường đại đi giải quyết, làm sao lại dùng đến đầu óc? Nó nghĩ đến hòa thượng gõ đánh mộ cổ sự tình, không khỏi phản ứng trì độn. Quý Liêu tất nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội, hai tay hợp lại, chảm thiên đoạn như mây to lớn kiếm khí từ trong hai tay kéo dài ra, gây nên ngập trời nguyên khí biến động. Như hổ đầu chát, kiếm khí từ trên xuống dưới chém xuống, rơi ầm ầm kim ố trên trán. Trong không khí nổ lên mây hình ấm, vân khí rất nhanh bị một tiếng sắc lạnh, the thé chim hót đánh sơ xác. Tam túc kim ố cái chán buốc lên một đầu vết máu thật sâu. Thân thể nó bắt đầu tăng vọt, yêu ma thân thể thời gian trong nháy mắt liền siêu đạt trăm trượng, Quý Liêu cùng hắn so ra, trực tiếp liền lộ ra 10 phần nhỏ bé. Kim ố hình thể tăng lớn, lực lượng tùy theo tăng cường. Quý Liêu đã sớm nghe nói qua yêu ma cường đại có thể biến thân, lực lượng theo hình thể mà gia tăng. Đã từng có yêu ma có thể biến hóa đến ngàn trượng lớn nhỏ, giơ tay nhấc chân liền có thể lan ra ngăn nước, vác núi đổi nguyện. Cái này kim ô biến hóa thành trăm trượng lớn nhỏ, cũng phi thường khó lường. Nó thả ra khí thế, gần như ngưng là thật chất, cho Quý Liêu càng thêm áp lực kinh khủng. Quý Liêu con mắt hơi híp lại, tại trống trận tiếng vang bên trong, nhiệt huyết không ngừng sôi trào. Kim ô mỏ chim như cùng một cái sắc bén lớn móc, khẽ trương khẽ hợp, lộ ra ngoan lệ biểu lộ. Nó cánh kích động, lạc nhật phong cũng tùy theo run rẩy, trong núi cỏ cây trúc thạch đều phóng xuất ra một loại khó nói lên lời khí tức, phóng lên tận trời, dung nhập kim ô thể nội. Quý Liêu trong lòng giật mình, hắn suýt nữa quên mất pháp vực chuyện này, cái này kim ô hiển nhiên biến thân về sau, yêu ma thân thể càng tăng mạnh hơn hoành, có thể dung nhập hải lượng nguyên khí, tiếp tục tăng lên lực lượng của nó. Từng có thiên nhân giao cảm kinh nghiệm Quý Liêu, hết sức rõ ràng giữa thiên địa nguyên khí đến tột cùng là cỡ nào hải lượng khổng lồ, nhân thể lại thế nào cường hành, có thể bộc phát lực lượng cùng chân chính thiên địa so ra, vẫn như cũng là không đáng giá nhắc tới. cho nên mới có thánh hiền nhìn thấy thuyền lớn tại trên sông hành tẩu, phát ra từ trước đến nay uổng phí chuyển rời lực, này trong ngày Lưu Tự Tại đi cảm thán. Phật Đồ Tử thấy thế nói, không tốt, chẳng nghiệp ngươi đi giúp tôn chủ. Lạc Nhật Phong nguyên khí thao thao bất tuyệt hướng Kim Ô Dũng mãnh lao tới, đồng thời tại nó khổng lồ yêu ma thân thể trùng quanh bố tầng tiếp theo đánh không thủng lồng khí. Quý Liêu liên tục ra quyền, đều đang tràn vào trong cơ thể nó nguyên khí can thiệp dưới, rốt cục không công mà lui. Huyết Âu nghe Phật Đồ Tử, mặc dù phút chốc nhanh chóng xoay tròn, rất nhanh liền phóng hướng thiên không, dịu dàng nói, tôn chủ, chúng ta dùng kiếm vong trần ti, đánh gây nó. Huyết Âu rất mau đem mặc dù thu hồi, như một thanh nhọn gầy teo tế kiếm, rơi vào Quý Liêu trong tay. Quý Liêu tự nhiên cũng đem kiếm vong trần ti học được, hắn cảnh giới cao minh, tu vi cường tuyệt, đan lực không cần tiền tiến vào Huyết Âu bên trong, thôi động lên kiếm vong trần ti tâm pháp. Xoát xoát xoát, từng chương lưới lớn hoành không sinh ra, kiếm khí như thiên la địa võng, đem hư không ngăn lại. Phía ngoài nguyên khí lại cũng tiến vào không được. Kim Ô không nghĩ tới đối phương còn có phần này thủ đoạn, bất quá mặc dù nguyên khí còn không có lưng thu nạp đến bao hòa điểm, nhưng nó cảm thấy dùng tới đối phó cái này có chút lợi hại nhân loại cũng đầy đủ. Lúc này Quý Liêu cũng không phải nó trong mắt hèn mọn nhân loại, trải qua giao thủ, đã chứng minh đối phương cường đại, đáng giá nó nhìn thẳng vào. Nhưng là cao quý tam túc Kim Ô là không sẽ bị thua. Kim Ô trong đầu toát ra hung ác cảm xúc, thế tất yếu đem cái này nhân loại chém thành muôn mảnh. Quý Liêu tay cầm Huyết Ô chẳng nghiệp, tâm thần một thả. Hắn mặc dù có thể dùng đan lực thôi động thiên địa vạn vật làm kiếm, nhưng là có một thanh tiện tay binh khí, vẫn có thể khiến cho hắn phát huy ra thực lực càng mạnh hơn. Một kiếm nơi tay, Quý Liêu chiến ý như bị nước lạnh dội tắt. Đạo tâm tiến vào cùng loại trăng trong nước hoàn cảnh, mặc cho ngoại giới thiên biến vạn hóa, đều chỉ là một trận huyễn tượng. Ngọc Dịch Hoàn Đan Kinh rốt cục thể hiện ra làm là đạo gia tâm pháp chính tông mặt khác giá trị. Giờ phút này Quý Liêu thanh tĩnh đạo tâm, cùng hắn cảnh giới vong ngã khiết hợp, quanh mình hết thảy, cho dù là một tơ một hào không khí chấn động đều phản ứng tại hắn tâm linh bên trong. Hắn giống như là rời rạc tại thiên địa vạn vật bên ngoài, thờ ơ lạnh nhạt thế giới, lộ ra phá lệ siêu nhiên. Quý Liêu không biết hắn bước kế tiếp sẽ có phản ứng gì, thế nhưng là vô luận hắn làm ra lựa chọn gì, đều chính là lựa chọn thích hợp nhất. Không phải lựa chọn tốt nhất, mà là thích hợp nhất. Kim Ô đột nhiên cảm thấy cái này nhân loại trên người có loại không hiểu biến hóa, để nó trong lòng sinh ra mơ hồ bất an. Thế nhưng là phẫn nộ rất nhanh lấp đầy lồng ngực, Kim Ô quyết định cho cái này nhân loại một lần hung hăng đả kích. Lợi chảo xuyên qua bức tường âm thanh, to lớn không khí lực cản cùng lợi chảo ma sát, mang đến cường đại hơn bạo tạc tính chất lực lượng. Từ Lạc Nhật Phong truyền ra hùng tráng tiếng trống, phảng phất tại vi một chảo này làm lời chú giải. Quý Liêu đối mặt Kim Ô tuyệt cường một kích, tâm linh hào không bất cứ ba động gì, tất cả mặt trái cảm xúc đều giống như bình tĩnh dòng nước hạ cắt sông, căn bản không có cách nào ảnh hưởng đến hắn. Kim Ô động tác tại hắn tâm linh bên trong không ngừng thả chậm. Hắn cảm giác suy nghĩ của mình như có điện hoa sinh ra. Đạo tâm không càng, tư duy như điện. Quý Liêu tiện tay một đâm, như là lớn họa sĩ vật lúc cuối cùng một bút, sắp cho giống như lúc nhân vật vẽ rồng điểm mắt. Khiến cho họa bên trong nhân vật, triệt để sinh động hoạt bát. Đây là tuyệt khó hình dung một bút. Như cùng ở tại bờ sông đổ xuống sông xuống biển lúc, nhìn thấy thật mỏng mảnh ngói xoa lên nước như hoa mỹ diệu. Đan lực tiến vào Huyết Ô bên trong, xuyên thấu qua ô nhọn ra, như nước chảy mây trôi tự nhiên mà vậy, khuấy động nguyên khí, tựa như tươi hoa đua nở tại Kim Ô lợi chảo hạ. Nguyên khí bạo tạc đúng là tuyệt vời như vậy, nhưng uy lực đúng là vượt quá tưởng tượng đáng sợ. Kim Ô phát ra thảm liệt đau nhức minh, so sắt thép cứng rắn gấp trăm lần lợi chảo biến thành đỏ như máu. Nó không nghĩ ra vì sao cái này nhân loại vô cùng đơn giản một đâm, liền để nó vẫn lấy làm kiêu ngạo lợi chảo nhận thương tổn nghiêm trọng. Đau đớn kịch liệt, nói cho nó biết quả thật bị cái này nhân loại thương tổn tới. Đáng sợ là, nó ngửi được khí tức tử vong. Lần trước có cảm giác này, vẫn là ấu niên thời điểm. Quý Liêu cũng không thừa thắng truy kích, mà là sử xuất một cái như phong giống như bế kiếm thế, trong thủ có công, kiếm ý thâm tàng. Nhưng là lần sau tái xuất kiếm, tất nhiên sẽ long trời lở đất. Hắn lần đầu cảm giác được chiến đấu đúng là tuyệt vời như vậy, giữa sinh tử giao phong, quả thực là nhân sinh cực lạc hưởng thụ. Giờ khắc này, Quý Liêu lại sinh ra một cái hoang đường suy nghĩ, hắn hy vọng đầu này Kim Ô có thể mạnh hơn một chút, mang cho hắn to lớn hơn áp lực. Hắn từ lúc này cảm thấy, chính mình sẽ tại một đời tông sư con đường trên càng chạy càng xa. Kim Ô nhìn Quý Liêu trong mắt bình hòa lạnh nhạt, nộ khí càng thêm khó mà ức chế, chỉ là khí tức tử vong khiến cho nó không dám kinh thường. Một người một ma, lâm vào im ắng rằng co ở trong. Cồn vật bi, Gia Nguyên. Quyền 2, Đại Lương Quốc Sư chương 53, Ngọc Thanh. Tại Quý Liêu bọn hắn rằng có lúc, chân núi dâng lên hai cái chấm đen, điểm đen không ngừng trên không trung lượn vòng lên cao, nhanh chóng hướng Quý Liêu cùng Kim Ô nơi này tới gần. Hắc điểm tới cách Quý Liêu ngoài mấy trăm trượng, rốt cục chạm đến Quý Liêu bày ra kiếm vong trần ti. Thông qua chính mình bày ra kiếm vong trần ti, Quý Liêu không cần mắt liền thấy tới gần điểm đen, đây là hai người. Bên trong một cái toàn thân đều bao phủ tại áo bào đen bên trong, mang theo mặt nạ màu vàng óng, hắn ống tay áo cùng ngực đều thêu lên tinh mịn cổ quái hoa văn, quỷ bí, âm lãnh cùng tản ra một tia khí tức nguy hiểm. Một cái khác lại là nữ tử, nàng một thân trắng thuần váy ngắn, chợt nhìn lại, giống như là chừng 20 niên kỷ, lại nhìn lúc, lại làm cho người sẽ chú ý tới nàng thanh tịnh con mắt, bên trong có thiếu nữ mới có ngây thơ cùng ngây thơ, đương chú ý tới điểm này về sau, liền sẽ để cho người ta cảm thấy nàng niên kỷ hẳn là tại 17-18 tuổi tả hữu. Nếu như nàng không phải bình tĩnh ngật đứng ở trong hư không, Quý Liêu làm sao đều không cách nào liên tưởng đến nàng đúng là một cái nhân vật cực kỳ lợi hại. Nữ tử nhẹ nhàng vươn tay, mười ngón tựa như chưa từng có dính qua nước mùa xuân, đụng vào tại kiếm vong trần ti bên trên, như là ấm áp ánh nắng chạm đến tuyết động, trong khoảnh khắc băng tiêu tuyết tan, kiếm vong trần ti nhao nhao đoạn rơi. Từ đầu đến cuối, Quý Liêu đều không có phát giác rõ ràng đối phương như thế nào phá đi kiếm vong trần ti. Huyết Ố lặng lẽ nói, chủ nhân, nàng thật mạnh. Quý Liêu trong lòng nhẹ gật đầu, đây là một cái hắn không có nắm chắc có thể ứng phó tồn tại. Nữ tử ánh mắt bình tĩnh đảo qua Quý Liêu cùng Kim Ô. Theo mặt nạ vàng kim người cùng một chỗ hướng Quý Liêu cùng Kim Ô bên này gần lại gần. Mặt nạ vàng kim người đầu tiên là đối với Kim Ô khẽ không người, lại đối Quý Liêu nói, ngoài núi tới bằng hữu, chỉ cần ngươi có thể cùng ngày ma đại nhân có thể lắng lại chiến hỏa, Lạc Nhật thôn đem vô cùng cảm kích. Kim Ô lạnh hừ một tiếng, lại tựa như cho mặt nạ vàng kim người một bộ mặt, không có tiếp tục nói dọa, trên thực tế nó đối với Quý Liêu cũng không có nắm chắc tất thắng. Quý Liêu lúc này đương nhiên sẽ không ngang ngược không nói lý làm tiếp, mỉm cười nói, ngươi chính là Lạc Nhật thôn thủ lĩnh, xin hỏi xưng hô như thế nào? Mặt nạ vàng kim có người nói, ta là Lạc Nhật thôn tế ti Nhật Chiếu, bên cạnh ta vị bằng hữu này giống như ngươi cũng là tại ngoài núi tới, nàng gọi. Nữ tử chen lời nói, Ngọc Thanh. Quý Liêu nhưng lại không biết mặt nạ vàng kim người tại dưới mặt nạ biểu lộ, hơi có chút kinh ngạc, nhưng hắn không có nói nhiều. Quý Liêu liền đối với Ngọc Thanh gật đầu thăm hỏi, nàng tuyệt đối là một vị lợi hại đến cực điểm tu sĩ, Quý Liêu không có gì ngoài mộ thanh bên ngoài. Lần đầu gặp được cho hắn như thế thâm bất khả chắc cảm giác nữ tử. Bất quá so với mộ thanh hỉ nộ khó dò, vị này Ngọc Thanh tựa hồ rất là ôn hòa lạnh nhạt. Thậm chí Quý Liêu đều không tự giác đối nàng có một tia khó tả cảm giác hòa hợp cảm giác, chỉ là cẩn thận dư vị về sau, lại có nhàn nhạt bài xích, nhưng tổng thể mà nói, lại là thân cận cảm giác càng nhiều hơn một chút. Bần đạo Mục Chân Tử, gặp qua hai vị đạo hữu. Quý Liêu lập tức cũng tự báo đạo hiệu. Lạc Nhật thôn tế ti Nhật Chiếu khẽ hước cằm, nói ra bằng hưu có nguyện ý hay không dừng tay. Nếu như chỉ có ngày ma tam túc Kim Ô một cái, Quý Liêu khẳng định không có dễ nói chuyện như vậy, hiện tại thêm ra hai cái kẻ khó chơi, Quý Liêu tự nghĩ lại dây dưa tiếp, đối với mình có hại vô ích, bởi vậy mượn sườn núi xuống lửa nói, ta bất quá là cùng vị này chim huynh luận bàn mà thôi, hiện tại xem ra, vừa vặn điểm đến là dừng. Nhân loại, ngươi cũng rất mạnh, ta không muốn cùng ngươi đánh, còn có chính là, ta không phải chim, ngươi phải gọi ta ngày ma đại nhân. Kim Ô nói. Nó kỳ thật cũng nhẹ nhàng thở ra, Lạc Nhật thôn sơn dân mặc dù thờ phụng nó, thế nhưng là cái này tế ti Nhật Chiếu lại là cùng hắn bình khởi bình tọa tồn tại, cũng không nhất định sẽ giúp hắn. Nhật Chiếu nói, như vậy cũng tốt. Hắn lại tới gần tam túc Kim Ô bên hai, dùng một loại Quý Liêu không có cách nào phát giác phương thức cùng Kim Ô câu thông. Một lát sau, Kim Ô bất đắc dĩ gật đầu. Quý Liêu nhìn thấy cái này gọi là Nhật Chiếu tế ti dùng một cây chùy thủ tại Kim Ô trên thân thả ra nóng bỏng máu tươi, huyết sắc kim hoàng. Chứa ở một cái bình ngọc tử bên trong. Sau đó Nhật Chiếu liền đem bình ngọc giao cho Ngọc Thanh. Quý Liêu âm thầm kinh ngạc, hắn nhưng biết cái này Kim Ô tính tình cũng không phải rất tốt, cái này Nhật Chiếu rót cái gì thuốc mê, lại để nó thả một cái bình huyết ra. Mặc dù so với Kim Ô khổng lồ thể tích, điểm này huyết tựa hồ không tính là gì, nhưng giống xuất sinh đồng dạng bị lấy máu dù sao cũng là không tính hào quang sự tình. Hắn nhưng không biết, kia một cái bình huyết, lại là Kim Ô tinh huyết, trên người nó cũng không nhiều. Thả ra cái này một bình nhỏ, tối thiểu muốn 20 năm mới có thể nuôi trở về. Ngọc Thanh thu hồi cái bình, đối với Nhật Chiếu nhẹ giọng gửi tới lời cảm ơn. Nhật Chiếu chắp tay, sau đó mời Quý Liêu xuống dưới tự thoại. Rất nhanh hạ xuống ở trên ngọn núi, Nhật Chiếu một phát lời nói, những cái kia sơn dân liền dừng tay. Quý Liêu đã quyết định dừng tay, tự nhiên cũng đem cái kia bị hắn đánh ra nao hoa cô nương thất nguyệt thả. Cô nương này hung hăng nhìn hắn một cái, sau đó trở lại sơn dân bên trong. Cũng không biết bọn hắn dùng thuốc gì. Bôi tại cô nương trên vết thương, rất nhanh cô nương vết thương liền khép lại, chỉ là còn có thể nhìn thấy rõ ràng vết sẹo tại, cũng may nàng mái tóc như mây, thoáng quản lý một chút, liền mang trên đầu lỗ hổng che khuất. Cô nương này cực đẹp, so với Ngọc Thanh giống như cũng không chút thua kém, trên thân càng có một cỗ gia tính, nhưng khí chất trên quả thực kém Ngọc Thanh không ít. Mèo con vẫn chưa tỉnh lại, Quý Liêu có chút lo lắng. Ngọc Thanh nhìn thấy mèo con, nói với hắn, đạo hữu không cần lo lắng nó, Bác Lạc Sư Môn chỉ là nguyên thần du lịch đi, sau đó không lâu ứng nên quay về đến, nếu như vượt qua 7 ngày không về, ngươi lại dùng mộ cổ tại giờ tí gõ đánh 9 lần, nó liền có thể nghe được, tự nhiên liền sẽ thức tỉnh. Quý Liêu âm thầm đoán thầm, mèo này mà thật sự là danh khắp thiên hạ, không chỉ có Phật đồ tử nhận ra nó, ngay cả vị này thâm bất khả chắc nữ tử cũng nhận biết nó. Hắn nhưng không biết mèo con tên tuổi đều là tiếng xấu, đạo môn ngũ đại phái, kia lạn đà tự, thậm chí cả một chút tuyệt thế yêu ma hang ổ, đều lưu lại qua nó truyền thuyết. Mèo con tuyệt không phải là thế gian mạnh nhất tồn tại, thậm chí luận võ lực, chưa hẳn có thể đi vào đương thời năm vị trí đầu, nhưng lại là khó khăn nhất trêu chọc tồn tại một trong, chỉ vì mèo này mà cũng có bất tử đặc tính, giết không chết, giam không được, bản thân sống được lâu, hiểu được cũng nhiều. Bất quá có Ngọc Thanh câu nói này, Quý Liêu xem như buông xuống đối với mèo con lo lắng. Lúc này Tế Ti Nhật Chiếu nói, mộ cổ chính là ngày ma đại nhân thay một vị bằng hữu đảm bảo, nó bằng hữu cùng hắn ước định qua, ước chừng tại gần nhất sẽ đến lấy, nếu như một chân tử huynh đài muốn mang đi mộ cổ, sợ rằng sẽ chọc một chút phiền toái. Nhật Chiếu giống như cảm thấy còn chưa nói đủ, nói, nó bằng hữu là Bắc Hải Hắc Long Vương. Quý Liêu có chút buồn bực, hỏi, Hắc Long Vương là ai? Ngọc Thanh thản nhiên nói, chỉ là một đầu giao long mà thôi. Cũng dám xưng Long Vương. Nàng lại nói, mộ cổ vốn cũng không là nó đồ vật, ngươi chính là lấy, chỉ cần tự tin có thể đỡ lại, liền không cần còn cho nó. Nhật Chiếu chỉ cần cười khổ một tiếng, cũng liền ngươi dám nói người ta chỉ là một đầu giao long mà thôi. Quý Liêu thầm nghĩ, nếu như mèo con tỉnh không đến, mộ cổ còn có thể phát huy được tác dụng. Bởi vậy hắn liền quyết định không trả về mộ cổ. Nhật Chiếu ngược lại là không có khuyên nhiều, chỉ nói là ở xa tới là khách, nếu như Quý Liêu không chê, có thể cùng Ngọc Thanh cùng một chỗ đến thôn bọn họ bên trong làm khách. Nếu là hắn không nguyện ý, hắn liền cung đưa bọn hắn ra ngoài. Quý Liêu còn chưa quyết định, Phật Đồ Tử ngược lại là mỉm cười, thay Quý Liêu làm chủ đáp ứng. Tiếp lấy hắn liền đến Quý Liêu bên người có chút xin lỗi, sau đó nói, tôn chủ, vị này Ngọc Thanh thật không đơn giản, ta đề nghị ngươi cùng với nàng tiếp xúc một chút. Cồn vật bi, Gia Nguyên. Quyền 2, Đại Lương Quốc Sư chương 54, Thỉnh Si Thảo. Quý Liêu khẽ vước cằm. Lần này hắn ngược lại là không có cửa trách Phật Đồ Tử vượt khuôn. Dù sao hắn cũng đối vị này tự xưng Ngọc Thanh tu sĩ cảm thấy rất hứng thú, bởi vì Ngọc Thanh chính là đạo gia ba tôn bên trong địa vị cao nhất Nguyên Thủy Thiên Tôn xưng hào, tầm tầm thường thường người, nào dám lấy danh tự như vậy. Huống chi người tu hành đạo hiệu đều là sư trưởng lấy, hắn nghĩ không có cái nào người tu hành sẽ cho mình hậu bối tử đệ lấy dạng này một cái đạo hiệu, bởi vậy Quý Liêu phán đoán Ngọc Thanh khả năng chỉ là nàng dùng tên giả. Lấy tu vi của nàng, tại tu hành giới tuyệt không phải hạ người vô danh, khả cư hắn biết, tu hành giới tuyệt thế cao nhân bên trong, cũng không có gọi Ngọc Thanh. Các nàng liền cùng một chỗ hướng Lạc Nhật thôn đi đến, dọc theo con đường này, Quý Liêu xác thực có không ít phát hiện. Tướng so với bình thường đạo gia tu sĩ xuất trần thoát tục, Ngọc Thanh cho người ta một loại bình dị gần gũi cảm giác. Nàng cùng Lạc Nhật thôn Tế Ti trò chuyện vui vẻ, nói nội dung nhưng đều là các nơi phong tục nhân tình. Quý Liêu phát hiện nàng vô cùng có kiến thức, tựa hồ địa phương nào đều đi qua. Đối với nói qua địa phương tập tục, địa lý, thảm thực vật đều như lòng bàn tay, phần này nghe nhiều biết rộng, thật làm người khác kinh ngạc. Mà lại Ngọc Thanh thuyết minh năng lực cũng phi thường mạnh, lời ít mà ý nhiều, thường thường có thể một câu nói chúng. Quý Liêu cho dù theo tại các nàng đằng sau, cũng nghe đến mê mẩn, hy vọng Ngọc Thanh một mực nói tiếp. Lại dáng dấp đường đều có đi cho tới khi nào xong thôi, bất chi bất giác đến một chỗ sương mù thê lương hẻm núi. Hẻm núi cong trên trời tam túc kim ô, chính là sơn âm một mặt. Nhiệt độ so trên núi còn thấp hơn, cốc khẩu thỉnh thoảng có gió lạnh thổi ra, âm hàn tận xương. Quý Liêu nhìn thấy cốc khẩu trồng rất nhiều hoa cỏ, không khỏi tâm thần có chút run lên. Lạc Nhật thôn các sơn dân đều nối đuôi nhau mà vào, Tế Ti Nhật Chiếu cùng gọi Ngọc Thanh nữ tu sĩ cũng đi theo vào, chỉ có Thất Nguyệt cùng Quý Liêu bọn hắn lưu tại cốc khẩu. Quý Liêu mỉm cười nhìn Thất Nguyệt, nói ra, xem ra vào bên trong Lạc Nhật thôn còn có khảo nghiệm. Thất Nguyệt sóng mắt nhất chuyển, nói, ngươi thỉnh cầu ta, ta sẽ nói cho ngươi biết hẳn là cẩn thận chú ý cái gì. Quý Liêu lắc đầu, thản nhiên từ bên người nàng đi qua. Những này hoa cỏ, lá cây là màu xanh sẫm, hoa là tử sắc cùng màu trắng, lượn vòng lấy sương mù nhàn nhạt, Quý Liêu đi tại trong bụi cỏ hoa, đột nhiên xoay người, cầm bốc lên một mảnh cùng loại hổ thai cỏ lá cây, đem nó ngậm trong miệng. Sau đó hắn lại tìm ra một mảnh, đưa cho Phật Đồ Tử, về phần Dạ Ma Ha, lại là không cần. Thất Nguyệt nói, ngươi làm sao tìm được giải dược? Quý Liêu nói, vạn vật tương sinh tương khắc, mà ta biết rõ cỏ cây tập tính, chỉ cần đánh giá ra những này hoa cỏ tính chất, liền biết tìm tới cùng những này hoa cỏ tính chất tương phản cỏ cây, liền có thể trốn thoát bọn chúng độc tính. Húng chi vạn vật dựa vào âm mà ôm lấy dương, trùng khí dị vi hòa, trốn thoát bọn chúng độc tính cỏ cây, tất nhiên cũng là cùng bọn chúng làm bạn tương sinh. Hắn nhục thân cũng là không sợ bực này kịch độc, nhưng Quý Liêu lại cố ý xử cái xảo, không phải làm cho Thất Nguyệt nhìn, mà là cho phía trước tiến cốc Ngọc Thanh cùng Nhật Chiếu nhìn. Thất Nguyệt nói, tính ngươi lợi hại, nơi này loại đều là tình si thảo, như đồng tình si, nó một khi dính vào ngươi, ngươi sẽ rất khó thoát khỏi nó, ngươi tìm tới lá cây gọi vong tình thảo, đối phó tình si, tự nhiên chỉ có vong tình. Tình si thảo độc tính cùng vong ưu cỏ dược tính kết hợp, đối với các ngươi người tu hành thân thể lại có chỗ ích lợi. Nếu không ngươi nếu là cưỡng ép vận công bức độc, ngược lại trải nghiệm không đến diệu dụng. Nàng dù cho không nói, Quý Liêu cũng cảm nhận được. Hiện ở trong cơ thể hắn có một cỗ thanh tịnh chi khí, đi khắp toàn thân, dần dần dung nhập máu thịt bên trong. Nếu như không phải hắn nhục thân quá mức cường đại, tất nhiên có thể cải thiện thể chất của hắn. Vì vậy đối với phổ thông người tu hành mà nói, cái này tình si thảo cùng vòng ưu cỏ, đúng là hiếm có linh dược. Bọn hắn liền hướng hẻm núi chỗ sâu bước đi, rất nhanh liền nghe được ào ào tiếng nước chảy. Ngọc Thanh cùng Nhật Chiếu ngay tại một con bẹ trúc bên trên chờ bọn hắn, bên cạnh bọn họ còn có một cái khác bẹ trúc. Thất Nguyệt lên Nhật Chiếu bẹ trúc, Quý Liêu bọn hắn tự nhiên trên một cái khác bẹ trúc. Nhật Chiếu nói, ta biết một chân tử huynh đài có thể phi thiên độ địa, nhưng vì để cho ngươi lãnh hội một chút chúng ta Lạc Nhật thôn phong quang, vẫn là xin thừa một con bẹ trúc, hảo hảo du lãm một phen. Được Nhật Chiếu nhắc nhở, Quý Liêu mới biết được, bọn hắn đã đến Lạc Nhật thôn địa giới. Nơi này là nước thế giới, có ngàn năm không thay đổi băng tuyết. Còn có trầm đồng chập trùng bãi nguy hiểm, ngũ thải ban lan ao nước, càng có ỷ thiên mà đứng kiếm nham, hẻm núi trên còn có thật nhiều rừng rậm, dòng nước sông chảy mà xuống, hình thành từng tòa lớn nhỏ không đều thác nước. Thậm chí có thác nước núi non trùng điệp, tựa như ngân long lan xuống, vẩy ra giọt nước như mỹ ngọc, tiếng nước như châu rơi ngọc nát. Quý Liêu còn là lần đầu tiên nhìn thấy xinh đẹp như vậy tự nhiên phong quang, nếu như một đường phi thiên độ địa, đúng là sẽ bỏ lỡ rất nhiều cảnh đẹp. Không biết qua bao lâu, đến u cốc chỗ sâu, ngẩng đầu nhìn một cái lại là tinh đầu đầy trời. Nơi này tựa hồ là một phương khác tịnh thổ, đã không tại Lạc Nhật phong địa giới. Nhật Chiếu thanh âm truyền đến, nói ra, nơi này có một phương tụ tinh nham, phía trên tinh đấu đều không phải thật, mà là sao trời hình chiếu. Bọn hắn rốt cục thấy được một mảnh trải phẳng, phía trên có xây thôn xóm, đều là cự thạch điêu thành thạch ốc. Thôn xóm ước chừng là 100 người quy mô, theo Nhật Chiếu bọn hắn trở về, bên trong thôn dân đều xuất hiện, xếp thành một hàng, như là trường xà. Nhao nhao ngày xưa chiếu rõ lễ. Sau đó tại Nhật Chiếu dẫn tiến dưới, bọn hắn lại gặp Ngọc Thanh cùng Quý Liêu bọn hắn. Tựa hồ trong thôn có rất ít ngoại nhân tiến vào, bởi vậy các thôn dân đều hiếu kỳ dò xét Quý Liêu bọn hắn. Thất Nguyệt đệ đệ, cũng chính là trước hết nhất hướng Quý Liêu bắn tên thiếu niên, đối thôn dân dùng một loại Quý Liêu nghe không hiểu phương ngôn, nói một phen. Sau đó thôn dân liền đối với Quý Liêu lộ ra ánh mắt bất thiện, nhưng rất nhanh Thất Nguyệt lại đi ra phía trước, dùng đồng dạng tiếng địa phương nói một tràng. Tựa hồ đang cùng đệ đệ của hắn cãi lộn, một lát sau, các thôn dân mới buông xuống đối với Quý Liêu địch ý của bọn hắn. Huyết Ô Xích lại gần Quý Liêu bên người, nói, tôn chủ, ta nhìn tiểu cô nương kia nói không chính xác đối với ngươi có ý tứ. Quý Liêu nói, kia nàng khẳng định là đầu óc bị làm hỏng.